Chương 1079 giết người như ngóe 2, chương 1079 giết người như ngóe 2, nhất là vừa mới đã trải qua tảo ngu huyễn thuật, loại kia bị hí lộng cảm giác để hắn 10 phần nổi nóng. Lúc này gặp cái này trẻ tuổi đạo sĩ mở miệng vũ nhục, lửa giận liền bị câu lên, con mẹ nó ngươi muốn chết. Hàn Đào quát lạnh một tiếng, một quyền liền hướng cái này trẻ tuổi đạo sĩ đập tới. Hát Phong trại ở chỗ này hoành hành không sợ, tất nhiên sẽ không có tu tiên cao thủ đến đây, chỉ bất quá những người kia hoặc là bị ăn sạch, hoặc là bị phế sạch kinh mạch khí hải, nhốt tại trong trại, thờ người hưởng lạc. Trên đời có loại kia giếng cổ không vận sóng, vạn sự thản nhiên tu tiên giả, liền có Hàn Đào loại tính cách này táo bạo người tu tiên, cũng vô thường quy. Lúc này hắn đấm ra một quyền, đạo sĩ tuổi trẻ kia đồng dạng đưa tay, một quyền đập tới, chỉ một quyền. Hàn Đào bay ngược mà ra, đụng nát chỗ sân trại, một nguồn sức mạnh mênh mông nện đứt cánh tay của hắn. Hàn Đào lòng sinh hãi nhiên, vừa rồi hắn vận dụng lực lượng mặc dù không nhiều, nhưng là có thể một quyền nện đứt cánh tay của hắn, chuyện này quả thực là nghe rợn cả người. Hắn chỗ kia trại ầm vang sụp đổ, gây nên Hắc Phong trại rất nhiều cùng hung cực các sơn tặc chú ý tới, là đại trại chủ nơi ở. Xảy ra chuyện gì? Lập tức bọn hắn liền nhìn thấy một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân nhẹ nhàng rơi xuống đất, bên người có một cái mỹ nhân tuyệt sắc, nằm ở một cái thiếu nữ mỹ mạo nhẹ nhàng rơi vào trên đất trống. Thật đẹp mạo nữ tử. Ngươi nhìn đôi mắt này, thật sự là câu người câu hồn và phách. Có thể cùng nữ nhân như vậy ngủ một đêm, ta nguyện giảm thọ 10 năm. Cùng hung cực các sơn tặc đi theo Hàn Đảo đến nay, lấy ăn người vì vui, đã sớm giống người mà không phải người, cùng yêu ma cùng loại. Tàng ô nạc cấu. Thúy Hoa nhíu mày, trong tay áo một đạo cương khí kim màu xanh trườn mà ra, này một đám cùng hung cực các sơn tặc lập tức bị cái này cương khí đánh nát, hóa thành một chỗ thịt nát. Trong chấp nhoáng này khơi dậy những sơn tặc cùng hung cực các này sắc ý, bất quá đồng thời cũng làm cho bọn hắn có chút e ngại. Sơn tặc bên trong không thiếu có một ít người tu hành, giống bắt lấy kim linh tên kia yêu đạo trong tay liền có một ngụm túi, lúc này hắn đem cái túi kia tế đi ra, hướng về Thúy Hoa đánh giết mà đến. Kim linh thấy thế, la lớn, tỷ tỷ, coi chừng. Hắn cái kia cái túi có thể chứa người, rất tà môn. Thúy Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng trong nháy mắt, tên này yêu đạo thân thể trong nháy mắt liền hóa thành huyết vụ. Thịt nát rơi xuống đất, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hình người vết tích. Kim Linh có chút không dám tin nhìn xem bên cạnh nữ tử tuyệt sắc này, người trong chốn thần tiên. Đôi này nam nữ trẻ tuổi đối với nàng mà nói chính là cao không thể chạm thần tiên. Một bên khác, Hàn Đào ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, đạo sĩ tuổi trẻ. Sẽ không như thế sao đi? Hàn Đào trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, gần nhất ở nhân gian hung danh hiển hách chính là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, sát chân ma, sát thiên người. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, quỷ đầu đao như một đạo lưu quang bình thường bay đến trong tay hắn, làm đại hạ thời kỳ lưu lại lục địa tiên. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, bằng không thì cũng không có khả năng muốn tu luyện kinh chập luyện thể công, cùng võ thánh quyết tranh hơn thua. Lúc này quỷ đầu đao nơi tay, cái này lông mày vừa thô lại loạn, phản phất giang hồ lùm cỏ lục địa tiên một đao chém xuống. Một vòng bóng người màu xanh nên đón tiếp lấy, sau một khắc, cái này đại hạ lục địa tiên bay ngược mà ra. Bụng dưới bị tạt nát, máu thịt bé bét, thất khiếu chảy máu. Trong tay chiếc kia ôn dưỡng luyện chế nhiều năm quỷ đầu đao lúc này đã hóa thành mảnh vỡ. Hắn mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, không có chút nào chần chờ, trực tiếp bay người hướng chân trời bắt đi, sợ vỡ mật. Đối mặt đạo sĩ tuổi trẻ này so đối mặt võ thánh càng thêm đáng sợ. Lúc trước ba người bọn họ ở trên đỉnh núi vây giết tào ngu, bằng vào tiên nhân pháp chỉ cùng rất nhiều thủ đoạn, có thể nói là hăng hái. Không nghĩ trở về không bao dài thời gian, lại bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ tìm tới cửa, không có khả năng, chẳng lẽ cùng tào ngu có quan hệ? Cái mặt này sắc vàng như nến hán tử trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, một đạo ánh sáng cầu vồng lướt qua bầu trời, lưu lại vết tích thật sâu. Lý Ngôn Sơ trong tay áo bay ra một ngụm vết dị loang lộ thiết kiếm, La Phủ Sơn Sơ đại tổ sư bộ kiếm. Kiếm này cực kỳ cao ngạo, có xem là người, phân rõ thiện ác hiệu quả. Giải quyết xong nơi này sự tình, về Ngụy Thành tìm ta. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, trôi này thiết kiếm phát ra to rõ tiếng kiếm reo, cho ra đáp lại. Sau đó hắn phóng ra một bước, thân hình liền biến mất không thấy. Thúy Hoa vuốt vuốt thiếu nữ kia đầu, cười cười, đi. Sau đó đôi này nam nữ trẻ tuổi liền biến mất tại mênh mông chân trời trên biển mây. Kim Linh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, thật trẻ tuổi thần tiên. Sau đó nàng nhìn thoáng qua bên cạnh vết dỉ loang lộ thiết kiếm, nhẹ giọng nói lẩm bẩm, xấu quá. Tổ sư bội kiếm giận dữ. Sau một khắc, trại này bên trong liền có một thiếu nữ bị thiết kiếm đuổi ôm đầu tán loạn, có chút sơn tặc lục tục đi ra trong đó, có thực lực mạnh mẽ giang hồ võ phu, cũng có tu luyện tà đạo bảng môn phương sĩ thuật sĩ, nhìn thấy Kim Linh trong mắt nhao nhao lộ ra không thiện ý vị. Kim Linh lập tức dừng thân hình, vừa rồi còn tại đuổi nàng thanh thiết kiếm này tách ra thần quang, sau một khắc, kiếm khí người mãn ở giữa. Trong sơn trại tất cả hung thần ác sát giang hồ lùm cỏ, bảng môn tà đạo đều bị trôi này vết dị loang lộ thiết kiếm chu sát. Kim Linh trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem thiết kiếm một mặt chấn kinh, không hổ là thần tiên, như thế thì một thanh thiết kiếm đều có thần uy như thế. Kim Linh tự lẩm bẩm, da mặt vàng như nến hán tử toàn lực thôi động thần thông, khí tức đang bay lượn bên trong liên tục tăng lên, chỉ là bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát khí, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Hán thi triển môn này hóa hồng chi thuật, chính là tông môn tuyệt học, tu luyện đến nay có độc đáo tâm đắc, có thể cuối cùng không kịp Lý Ngôn Sơ thần thông huyền diệu. Hán quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo sĩ tuổi trẻ kia chính ngự phong mà đến. Ta cùng các hạ đến tuột cùng có gì thù hận, trong lúc này phải chăng có cái gì hiểu lầm? Hàn Đào tiếng nói vừa dứt, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tòa thần sơn, nguy nga trắng quan, thẳng lên mây xanh. Hàn Đào bị ngọn thần sơn này ngăn lại, đống nhiên quay đầu, phát hiện đôi nam nữ trẻ tuổi kia đã giết tới đây. Lúc này lại nhìn, nơi đó nào có cái gì thần sơn? Đây không phải phổ thông chướng nhãn pháp, là lục giáp kỳ môn. Trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ nhận ra môn thần thông này. Hàn Đào nói các hạ cùng Tào Ngu là quen biết cũ. Tào Ngu là cái kia viết thư người. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, tự nhiên, không phải vậy ta vì sao tới đây? Hàn Đào trong lòng cảm giác nặng nề, vừa rồi cùng cái này trẻ tuổi đạo sĩ giao thủ một cái, hắn liền biết không phải đối phương địch thủ, mà lại đối phương mây trôi nước chảy, căn bản không có đem chính mình để ở trong mắt. Bộ kia khí độ thật đúng là không phải giả vờ, mà là Lý Ngôn Sơ một đường dễ như trở bàn tay, giết tiên, sát chân ma, sát thiên người, tích lũy khí thế, từ xuất quan đến vô địch thủ. Hàn Đào trầm giọng nói, việc này cũng không phải là một mình ta cách làm, các hạ vì sao đơn độc tới tìm ta suối quẩy? Trong lòng của hắn giận mắng Tào Ngu, khó trách người này phản bội chạy trốn, biến mất vô tung tích, nguyên lai vụ trộm đã sớm cùng cái này trẻ tuổi đạo sĩ dựng vào tuyến. Lưỡng tính gian ô. Hàn Đào trong lòng mắng. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, tử duyên các người ta cũng sẽ không bỏ qua, chuyện này tất nhiên muốn đòi một lời giải thích. Hàn Đào trong lòng cảm giác nặng nề, đây đều là nam người xa quê tìm chúng ta hai người giúp đỡ, chúng ta cùng Tào Ngu cũng không thủ án, cuối cùng ra tay giết hắn cũng là nam người xa quê. Như thế không có đạo nghĩa. Trực tiếp bán đồng đội. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới sự tình bệnh mà như thế thuận lợi, nguyên lai cho mình biết thư người gọi là Tào Ngu, bị ba người này liên thủ như hại. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, nếu như thế, đem nam người xa quê hạ lạc cáo chi tại ta, nếu thật không có quan hệ gì với ngươi, việc này liền coi như thôi. Hàn Đào ánh mắt lấp lóe, chuyện này nếu là thật sự làm, liền cùng Tào Ngu không khác. Trong ba người bọn họ nam người xa quê cùng tiên nhân thương lượng sâu nhất, nghĩ đến những tiên nhân kia đáng sợ, như là giang hồ lùn của bình thường lục địa tiên hơi lung túng một chút, năm người xa quê hành tung phiêu miểu, từ trước đến nay đều là hắn đến liên hệ chúng ta, ta cũng tìm không được hắn tung tích. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, không nói dễ tính, bần đạo cũng không có trông cậy vào người có thể nói ra thứ gì. Không nói. Lý Ngôn Sơ ôm ấp lạc hồng trung, keng. Một tiếng hồng trung đại lữ vang lên, Hàn Đào mắt tối sầm lại, trong nháy mắt từ vân hải rơi xuống. Chương 1080 tâm ma độ khó, 1, chương 1080 tâm ma độ khó, 1, tử duyên cát, tuổi trẻ hoa khôi Tần Phán Nhi lúc này ngay tại trang điểm. Trên gương đồng làm nổi bật ra một tấm trang dung đẹp đẽ gương mặt, quyến rũ động lòng người. Lúc này trên người nàng không mảnh vải che thân, tóc dài rũ xuống bên hông, mỹ nhân trang điểm, quanh thân như ngà voi trắng nõn, nổi bật một loại dị dạng dụ hoặc. Tuổi trẻ tỷ nữ nhỏ giọng nói ra, cô nương, tối nay là không còn đóng cửa từ chối tiếp khách, tiếp đãi vị kia Tống công tử. Vị này Tống công tử cũng không phải là nhà có tiền công tử ca, mà là một tên tài tử, trong nhà có tân hôn thế tử, hai vợ chồng cũng coi là trai tài gái sắc, cầm sắc hòa minh. Chỉ bất quá hôm đó cái này Tống công tử cùng bạn bè uống rượu, không chịu nổi bằng hữu năn nỉ. Ai ngờ vừa đến cái này tử duyên cấp đến, liền cùng cái này mỹ mạo hoa khôi Tần Phán Nhi vừa thấy đại yêu. Hoa khôi Tần Phán Nhi vì hắn mấy ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, hai người cũng coi là một đoạn phong lưu giải thoại. Cái này Tống công tử tiểu có tài hoa, nơi nào thấy qua như vậy hiểu phong tình nữ tử, nhất là thê tử của hắn là người đàng hoàng, có chi thức hiểu lễ nghĩa, nơi nào sẽ những này trong phòng thủ đoạn. Lúc này liền bị hoa khôi này mê thần hồn điên đảo, vui đến quên cả trời đất. Nhớ tới thư sinh kia si tình bộ dáng, hoa khôi Tần Phán Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hôm nay tiếp khách. Bên cạnh tên kia tuổi trẻ thị nữ nhẹ gật đầu, cung kính lui ra. Tần Phán Nhi cầm lấy son phấn nhẹ nhàng bôi lên, khiến cho tấm này khuôn mặt trắng nõn càng thêm vũ mị. Tống Lang, cũng không phải là ta không yêu ngươi, chỉ là ta càng ưa thích ngươi khốn khổ vì tình bộ dáng. Nàng tại thanh lâu này bên trong từng khắp thế gian muôn màu, không riêng gì nhục thể chi nhạc, nàng càng ưa thích nói chuyện yêu đương, mà lại ưa thích những cái kia phẩm tính thuần lương thư sinh, cuối cùng biến thành ăn uống cá cược chơi gái tay ăn chơi đệ, hoặc là vì nàng yêu cùng nhiệt tự sát, bỏ vợ, hoặc cùng phụ mẫu quyết liệt. Tần Phán Nhi làm không biết mệt, nhìn xem cái này từng cái nam tử trẻ tuổi thiếu thân lao đầu vào lửa giống như vây quanh nàng, tâm tình cực kỳ vui mừng. Cho nên nói, chuyện tình gió trăng, cáo vợ quỷ thiếp cũng chưa chắc tất cả đều là giai thoại. Đồng nhiên, Frank, cái này đùa bỡn lòng người tuổi trẻ hoa khôi Tần Phán Nhi cho ở trong khuê các đông nhiên bị ném tiến một bộ thi thể này thất khiếu chảy máu, tay chân bị đánh gãy, bụng dưới bị xoắn nát, ruột chảy đầy đất. Nhìn bộ dáng kia, vốn là cái da mặt vàng như nến hắc tử, tướng mạo hung ác không gì sánh được. Tuổi trẻ hoa khôi nhìn thấy bộ thi thể này sắc mặt biến hóa, Hàn Đảo. Nàng cảm thấy có chút không dám tin, nàng mới vừa cùng Hàn Đảo, nam người xa quê ba người vây giết Tào Ngu, có thể đem cái kia am hiểu lục giáp kỳ môn lục địa tiên giết chết, mà lại hủy đi một cái tuổi trẻ thiên tiêu, để tuổi trẻ hoa khôi Tần Phán Nhi có một loại dị dạng quái cảm, cả người đều run rẩy không gì sánh được, phảng phất đặc thủ nào đó thời khắc. Lúc này cùng nàng một mực đối chọi gây gắt Hàn Đào lại trở thành một bộ thi thể lạnh băng, bị người ném vào, cái này trẻ tuổi hoa khôi lúc này cũng không lo được che giấu khí tức, trong nháy mắt liền đem pháp lực tăng lên đỉnh phòng, hướng chân trời bắt đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Đào là bị người nào giết chết? Sau một khắc, nàng liền nhìn thấy một vòng sáng chói đạo khí, dễ như trở bàn tay bình thường. Tần Phán Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, há mồm phun một cái, liền có một đạo thanh quang bay ra ngoài. Thanh quang này là một cây trường tiên, giữ tận to, đỉnh chót là một cái đầu rồng, mà lại phía trên ẩn hàm nóng rực long khí, tựa hồ là một loại nào đó gân rồng bệnh mà thành, nhìn cực kỳ bá đạo. Roi này cực kỳ bất phàm, há mồm phun ra đằng sau, trực tiếp nên tiếp một màn kia đao sắc bén khí. Sau một khắc, nàng liền thuận thế cả người hướng chân trời bỏ chạy. Lúc này nếu có người có thể nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm giác được không gì sánh được hưng diễm. Tuyệt sắc hoa khôi Tần Phán Nhi lúc này ở trên bầu trời bay lượn, trên thân không đến mảnh vải. Chỉ là sau một khắc, Tần Phán Nhi ánh mắt trở nên hoảng hốt. Chính mình đã không tại trên biển mây bay lượn, mà là xuất hiện tại một mảnh ung dung hoa quý trong vương phủ, vương phủ này cực kỳ uy nghiêm, gian phòng vượt qua ngàn ở giữa, lúc này Tần Phán Nhi phảng phất cũng không phải là một vị dạo chơi nhân gian lục địa thần tiên, mà là một cái đợi gà khuê trung tiểu nữ, mặc trên người phượng khoác hà quan, lặng lặng trong phòng chờ đợi phu của đến, chính là nàng ngày đại hôn. Tần Phán Nhi ánh mắt có chút hoảng hốt, đây là nàng thâm tàng tại tâm đáy ký ức, tuổi nhỏ đại hôn thời điểm. Lúc này, một cái mặt như ngọc tuổi trẻ công tử đẩy cửa ra đi đến, công tử trẻ tuổi này thân hình cao lớn, cũng không son phấn chi khí, ngược lại có vẻ hơi oai hùng, trong mắt của hắn ẩn chứa ý cười, nhẹ nhàng chắp tay, nương tử mạnh khỏe, tiểu sinh ở đây hành lễ. Tần Phán Nhi trở nên hoảng hốt, nhìn thấy mặt này như quan ngọc tuổi trẻ công tử, nhịn không được nói, Tiêu Lang, đây là cùng nàng thanh mai trúc mã người yêu, văn võ song toàn Đông Vương phủ thế tử, gặp lại cái này tuổi nhỏ thời điểm người yêu, trong nháy mắt bị phủ đuổi ký ức quần quật mà đến. Hoa Khôi Tần Phán Nhi lúc này cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng, tuy nhiên lại nói không ra. Nàng nhìn xem cái kia mặt như ngọc tuổi trẻ công tử, nước mắt lã chã rơi xuống, công tử trẻ tuổi lập tức có chút chân tay luống cuống, ôn nhu trấn an nói, thế nào? Ta là muốn nói với ngươi cười, ngươi không nên tức giận. Tiêu Sái Lỗi Lạc Đông Vương phủ thế tử lúc này lại phảng phất một cái làm sai sự tình hài tử, chỉ là phần này ôn nhu cũng không có duy trì quá dài thời gian, bên ngoài tiếng la giết trùng thiên, triều đình đại quân giết tới, có nhân khẩu tuyên thánh chỉ, Đông Vương phủ lủng bình tự trọng, hôm nay tiêu diệt, toàn tộc trên dưới một tên cũng không để lại. Thiết kỵ giết vào Đông Vương phủ, còn có từng đạo bóng đen ở trong đó lên xuống, tối thiểu có mấy trăm người, gặp người liền giết. Tên này văn võ song toàn Đông Vương phủ thế tử bỗng nhiên rút ra đầu giường bảo kiếm, cầm kiếm nơi tay, thần sắc quyết tuyệt, Phán Nhi chớ hoảng sợ, ta mang ngươi giết ra ngoài. Bóng lưng của hắn rộng lớn, đích thật là một cái đáng giá phó thác cả đời người yêu, chỉ tiếc, triều đình thiết kỵ cực kỳ lợi hại, vị này Đông Vương phủ thế tử bị người cắt lấy đầu lâu, cao cao sách ở trong tay, cắt lấy đầu của hắn tên võ tướng kia dáng tươi cười bốn phía, râu tóc như là cương trâm, rất nhanh một chút hung ác thiết kỵ nhìn thấy trong phòng mỹ mạo tân nương, như là ngạ lang thấy được cựu non bình thường, tên kia tướng mạo hung ác võ tướng cười lạnh một tiếng, thật đẹp mạo một cái tiểu nương tử, hôm nay ai cũng chớ cùng lão tử đoạn, cho lão tử ở phía sau xếp hàng. Nụ cười của hắn cực kỳ phách lối, chung quanh những cái kia như lang như hổ binh sĩ đồng dạng cười trừng dương, vương phủ bị phá, toàn tộc bị giết, Đông Vương phủ thế tử bị người cắt lấy đầu lâu, tương lai Đông Vương phủ thế tử phi lúc này biến thành đồ chơi. Thê thảm đau đớn ký ức giống như là thủy triều trên ghế cái này trẻ tuổi Hoa Khôi trong lòng, làm cho người ngạt thở. Về sau nàng may mắn còn sống, đặt vào tu hành chi đạo, thế nhưng là trong lòng cái kia cố đau xót vẫn như cũ không cách nào ma diệt, chỉ có thể thông qua giết người đến giải quyết, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, tùy tâm sở dục giết người. Lại về sau, nàng rốt cục tìm được hiểu rõ thoát chi đạo, hút người dương khí, người xấu nhân duyên, nhìn thấy những cái kia nguyên bản trung hậu đàng hoàng nam nhân bị nàng câu dẫn, bỏ rơi vợ con bộ dáng, còn có những cái kia phong lưu tử đệ nếm đến tư. Vị sau nhưng lại không thể được, thậm bực tự sát dáng vẻ, thế gian nhiều một tôn nữ ma đầu. Nàng bây giờ tu vi ở nhân gian có thể xưng tuyệt đỉnh, tại toàn bộ thiên hạ tuyệt đối sắp xếp trên 10 vị trí đầu vị trí. Chỉ là lần này tái hiện năm đó thê thảm chẳng cảnh, vẫn như cũ không cách nào chống cự, nàng lập tức cảm giác đạo tâm có chút phá thoái, cảnh giới rơi xuống, cả người có chút rối loạn, chết đi ký ức ngay tại giống như thủy triều công kích nàng. Lý Ngôn Sơ bên người lơ lửng lấy như ý hồ lô, miệng hồ lô phun xuất ra đạo đạo thần quang, vây khốn cái này trẻ tuổi Hoa Khôi, lúc này cái này trẻ tuổi Hoa Khôi hai mắt chảy ra huyết lệ, vì giảm xuống đất. Như ý hồ lô uy năng cực nặng, lúc này Hoa Khôi nhìn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng trên thực tế nguyên thần đã thủng trăm ngàn lỗ, tâm ma kiếp. Mỗi cái người tu đạo đều có tâm ma, như ý hồ lô liền có thể điều khiển tâm ma kiếp. Lý Ngôn Sơ cũng không đem như ý trong hồ lô hình ảnh phóng xuất ra, trên thực tế hắn cũng không có lòng thăm dò những ma đầu này nội tâm, như Thúy Hoa một dạng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không bao lâu liền nhìn thấy tên này tuổi trẻ Hoa Khôi cảnh giới giảm lớn, khí tức hiện lên sườn đối thức rơi xuống, cả người nhanh chóng già yếu, đợi nàng lần nữa mở hai mắt ra, trước mặt chỉ có một đôi tựa như thần tiên tuổi trẻ nam nữ, nam tử người mặc đạo bào màu xanh, treo phối trường đao, nữ tử một bộ váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, tên này làm hại thế gian nữ ma đầu thần sắc đống nhiên dữ tợn, đáng chết. Các ngươi không có kết quả tốt. Không ai từng nghĩ tới, nàng mở mắt ra câu đầu tiên lại là phát ra nguyên rủa, thậm chí đều không có hỏi thăm đôi này nam nữ trẻ tuổi là ai. Ánh mắt của nàng cực kỳ kích động, ngày xưa bởi vì hôm nay quả, bây giờ khốn tại tâm ma, ngược lại vô cùng có thổ lộ hết muốn. Chương 1080 tâm ma độ khó 2, chương 1080 tâm ma độ khó 2, có thể Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra tam muội chân hỏa, cái này tam muội chân hỏa đốt cực kỳ hung mãnh, trong lúc thoáng qua, liền đem tôn này phá phòng lục địa tiên tiêu chết, hóa thành cho tàn. Lý Ngôn Sơ không có tâm tình cùng nàng nói nhảm, hôm nay hắn là tới giết người, không phải đến giảng đạo lý. Ma vực mở ra, nếu không phải cản lại, đến lúc đó nhân gian chỗ chết người đầu chỉ mấy triệu. Riêng này phần tội nghiệt, liền chết chưa hết tội. Nam người xa quê. Lý Ngôn Sơ nhẹ giọng nhớ tới cái tên này. Lúc trước giết chết tên kia ra mặt vàng như nến hán tử đằng sau, hắn liền đưa tin cho Võ Thánh, đồng thời đem hán tử kia hình tượng hiện hóa ra ngoài. Võ Thánh lúc này liền nhận ra thân phận của người này, đại hạ thời kỳ lục địa tiên, Hàn Đảo. Còn có một lão giả, một tên nữ tử trẻ tuổi, về phần cái kia tào ngu danh tự, Võ Thánh cũng không nghe qua, hoặc là càng thêm cổ lão, hoặc là ẩn tàng vô cùng tốt. Bởi vậy mấy người này Lý Ngôn Sơ giết không chút nào nương tay. Thúy Hoa hỏi, hai người này đều đã giết chết, đáng tiếc không cách nào tìm tới lão nhân kia tung tích. Liên sát hai người này đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền đã tính vào cuộc, lây dính trên người hai người này nhân quả, nghe vậy hắn bấm ngón tay suy tính, lắc đầu, này cũng chưa chắc. Lục Giáp Kỳ môn cực kỳ huyền diệu, Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn tính ra lão nhân kia hạ lạc. Mã Lăng Sơn, nơi đây có một gian miếu sơn thần, cung phụng chính là một tôn râu tóc trắng muốt lão nhân, khi còn sống là đức cao vọng trọng thân hào nông thôn, phúc đức thâm hậu, sau khi chết được phong thần, trở thành Mã Lăng Sơn sơn thần che chở một phương. Mã Lăng Sơn chung quanh tối thiểu lưu truyền 10 cái liên quan tới núi này thần truyền thuyết, trị bệnh cứu người, chém giết yêu ma, hình tượng cực kỳ hào quang. Chỉ là lúc này, Mã Lăng Sơn sơn thần tôn này tượng đất tượng nặng đống nhiên nháy mắt, phàm nhân không thể gặp hương hỏa thần lực rơi vào trong mũi miệng của hắn, có người tại thôi diễn tung tích của ta. Là ai? Trong lòng của hắn trầm xuống, liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, lập tức nguyên thần thôi động đại hạ hoàng đế trấn quốc ngọc tỷ, mượn ngọc tỷ quốc vận trấn áp, loại kia bị người suy đoán cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ bấm ngón tay suy tính, đột nhiên mất đi tung tích người kia, thiên cơ một mảnh hỗn độn, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Có thể cảm ứng được ta thôi diễn, che đậy thiên cơ. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, quay đầu đối với Thúy Hoa nói ra, ngươi vừa mới nói cái gì tới, là không tìm được lão nhân kia hạ lạc đáng tiếc. Thúy Hoa, kinh thành, một cái thân hình khôi ngô cao lớn cụt một tay lão nhân đi chậm rãi, đại nạn sắp tới, lại thêm dầu hết đèn tắt, đây là muốn bị thiên kiếp đánh cho hôi phi yên diệt báo hiệu. Võ Thánh khỏe miệng co quắp một chút, khi hắn thu đến Lý Ngôn Sơ đưa tin đằng sau, lập tức nhận ra đến tên kia đại hạ thời kỳ lục địa tiên Hàn Đảo. Lúc trước Hàn Đảo còn chưa nhập lục địa tiên, nhưng tại nhất phẩm bên trong vẫn là đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá về sau đường đi càng lệ, là tiên nhân làm việc, cùng đại thương di dân cấu kết, làm nhiều việc ác. Chết tốt lắm. Võ Thánh thầm nghĩ, hắn đã quyết tâm độ kiếp, sau đó hắn hoặc là phi thăng thành công lên tới tiên giới, hoặc là trực tiếp bị đánh thành cho tàn. Nguyên bản hắn có một số việc còn cần bàn giao, hắn thủ hộ cản quốc 600 năm, may mắn có Lý Ngôn Sơ như thế cái hung nhân. Không phải vậy hắn cũng vô pháp an tâm phi thăng, nguyên bản trước khi đi hắn dự định làm gì đến lại nghĩ biện pháp mang đi mấy người. Khi hắn lại thu đến Lý Ngôn Sơ truyền tin, biểu thị tên kia nữ ma đầu cũng bị hắn giết chết, Võ Thánh tâm tình càng thông khoái, tốt tốt tốt, không hổ là Lý gia tử đệ, quả nhiên sát khí nặng. Lúc này một thiếu niên tăng nhân đạp không mà đến, sau khi rơi xuống đất nhịn không được nói, lúc nào Lý đạo trưởng lại thành người Lý gia tử đệ? Tại sao ta cảm giác hắn tám cột cũng cùng nghệ đánh không đến một chút? Võ Thánh đỏ mặt lên, vốn cho rằng ở chỗ này tự lẩm bẩm, không ai có thể nghe được. Ta họ Lý, hắn cũng họ Lý. 500 năm trước là một nhà, đánh gãy xương cốt liên tiếp gần, còn cần ngươi tới nhắc nhở ta. Lúc này phía trước lại một đạo lưu quang bay tới, sau khi rơi xuống đất là một cái râu tóc trắng muốt lão đạo, đổi một thân mới tinh đạo bảo, còn có một đôi mới giày thập phương. Võ Thánh lúc đầu cùng thiếu niên tăng nhân hai người ngay tại nói chuyện, nhìn thấy lão đạo sĩ đến, hai người trong lòng biết gia hỏa này cũng nghẹn không ra cái gì tốt cái rắm. Lập tức ánh mắt rơi vào Long Hổ Sơn lão đạo sĩ trên thần, nhìn thấy hắn đổi một thân quanh năm không đổi quần áo, thiếu niên tăng nhân nhịn không được nói, ngươi dự định hòa tụ, muốn lấy cái trẻ tuổi xinh đẹp nàng dâu? Long Hổ Sơn lão đạo sĩ, Võ Thánh, lão đạo sĩ bĩu môi, lời này của ngươi nếu để ngươi những đồ tử đồ tôn kia nghe được, sợ rằng sẽ đạo tâm bị hao tổn. Thiếu niên tăng nhân từ chối cho ý kiến, tâm ta như gương sáng, nơi nào gây bụi bặm, không nhắm rượu này một chút, lại vô thương phong nhã. Lão đạo sĩ lấy tay gõ gõ mới tinh trên đạo bảo vốn là không tồn tại cho bụi, lão đạo nhìn qua một chút giả sử, nói chân võ đại đế phi thăng lên trước khi đi còn chưa trải đầu rửa mặt, có thể sau khi phi thăng liền sẽ cố định hắn phi thăng lên đi hình tượng, bởi vậy thế gian lưu truyền chân võ đại đế chân dung điều khác, đều là tóc hai bù xù. Võ Thánh cùng thiếu niên tăng nhân lẫn nhau, quả nhiên đủ dã. Lão đạo sĩ cười cười, ta cũng cảm thấy có chút dã, thế nhưng là cũng nên làm chút chuẩn bị không phải, tối thiểu đi lên lần đầu tiên là thân sạch sẽ quần áo, sẽ không để cho người cảm thấy ta là hạ giới tới lớp người quê mùa. Thiếu niên tăng nhân nghe nói như thế, nói ra, nói như thế, ngươi đi lên đằng sau còn muốn trộn lẫn hạ quan trận, ở trên thiên đình bất cái một quan nữa trước. Lão đạo sĩ lắc đầu, ta muốn đi lên hỏi một chút những tiên nhân kia, vì cái gì đem con đường phi thăng cho chúng ta đóng lại, vì cái gì nhân gian ma đầu hành hành, yêu ma hòa loạn, nhưng không thấy tiên nhân xuất thủ. Ta còn muốn hỏi một chút, hôm nay giới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao bỏ mặc tiên nhân họa loạn thế gian? Lão đạo đổi một thân mới tinh quần áo, bọn hắn cũng không thể đem ta xem như lớp người quê mùa, không cho ta nói chuyện đi. Võ Thánh trầm giai nói, lời này ngươi đi lên nói đằng sau, tám thành sẽ đắc tội với người. Lão đạo sĩ kinh ngạc nói, ngươi đổi tính. Võ Thánh nói thực lực không rất cứng ra mặt, bị người đánh bên trên một trận, chẳng phải là càng mất mặt. Nhược chân năng bay đi lên, thuận tiện tốt tu luyện, cùng những cái kia tiểu lâu la có cái gì tốt nói, muốn đánh chúng ta liền đánh lớn nhất. Lão đạo sĩ cùng thiếu niên tăng nhân trong lồng ngực có một câu nghĩa khí khuấy động, lập tức cảm giác rất đúng tính tình, đúng đúng đúng, lẽ ra như vậy. Võ Thánh hỏi, hai người các ngươi tới tìm ta, chính là nói với ta chuyện này. Lão đạo sĩ lập tức nói, không phải, chúng ta thương nghị ngươi đại nạn sắp tới, chuẩn bị phi thăng, lão huynh đệ tới đưa tiễn ngươi. Vạn nhất phi thăng thất bại, chẳng phải là muốn không thấy được. Võ Thánh khỏe miệng co quắp một chút, nói ta cảm ơn các ngươi hai cái. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ liên tiếp chu sát hai tên mở ra ma vực thủ phạm, tìm lão nhân kia không có kết quả, liền tạm thời trở về. Hai người này giết ngược lại cũng không khó khăn, bất quá hôm đó tại trong ma vực, quả thật có chút nhân vật cường hành, tỉ như cái kia vừa xuất hiện liền chấn trụ chung quanh những cái kia chân ma nam tử, đạo kiếm khí kia liền cực kỳ sắc bén. Còn có cuối cùng đi ra tôn kia tay nâng Nhật Nguyệt đại ma. Ma vực so với nhân gian cường đại, chỉ là lượng giới ngăn cách, cũng không có sự tình gì. Bởi vậy dẫn đến lượng giới xâm lấn kẻ cầm đầu nhất định phải giết chết. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lúc đầu hai người này hắn cũng không thể nào đổi lên, bất quá ngày đó giang hồ khách đến đây đưa tin, cáo chi hai người hạ lạc, duy chỉ có thiếu khuyết nam người xa quê. Không biết trừ ba người bọn họ bên ngoài, phải chăng còn có người bên ngoài. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lùng, tiến vào ma vực đằng sau, hắn liền thật sâu cảm thấy tu hành gấp gáp tính, vẫn là phải đem thực lực của mình nâng lên, không phải vậy mặc dù có tiên khí nơi tay, có ít người cũng đối phó không được. Tiêu hao rộng lượng công đức sắc phong đi ra thuần dương tiên kinh cực kỳ bá đạo, dựa theo trong đó công pháp vận hành, rèn luyện trong thân thể khiếu huyệt, nhục thân trở nên càng cường hành. Lý Ngôn Sơ trên tay có khổng lồ linh thạch, trong linh thạch ẩn chứa tinh thuần linh khí, có thể trực tiếp hấp thu, bây giờ vì tăng lên tốc độ tu luyện, hắn liền trực tiếp vận dụng những linh thạch này, thuần dương tiên kinh đối với linh khí tiêu hao phi thường to lớn, nhân thể tự thành thiên địa, mặc dù nói là 9 cái khiếu huyệt, nhưng trên thực tế nội thị bản thân thời điểm, nhìn thấy lại vô biên rộng rãi. Lấy võ đạo nhân tiên chi lực xông phá những quan ải này đều như vậy khó khăn, độ khó có thể nghĩ. Chỉ bất quá có rộng lượng linh thạch duy trì, Lý Ngôn Sơ hấp thu nó linh khí hòa vào trong thân thể của mình, cường hóa khí huyết nhập thân, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Chương 1081 Võ Thánh Thần Thông, 1, chương 1081 Võ Thánh Thần Thông, 1, Long Hồ Sơn, trên đỉnh núi không chỉ có đạo môn cao thủ, còn có đại tướng quốc tự cao tăng, bọn hắn đều tại đây lĩnh hội phi thăng hào quang. Lúc này trên đỉnh núi có một đạo thân ảnh khôi ngô, cụt một tay, tóc trắng, chính là trấn quốc võ thánh, thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt ung dung nhìn về phía bầu trời, hắn vừa đến nơi đây liền dẫn phát thiên địa dị tượng, thiên lôi cuộn cuộn, tại vân hải bốc lên, lấy hắn làm trung tâm, lôi vân cấp tốc hướng ra phía ngoài bốc lên, trong một chớp mắt liền bao phủ cả tòa Long Hồ Sơn. Lúc trước người phi thăng còn chưa bao giờ có như thế cường hành khí tức. Lão đạo sĩ bên hông treo thiết kiếm, thiếu niên tăng nhân đứng tại trên tảng đá, hai người lo lắng trùng điệp. Lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lo lắng nói, lôi vân này khí tức có chút đáng sợ. Thiếu niên tăng nhân rất tán thành. Võ thánh trên người có nồng đậm màu vàng khí huyết, như một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn, trên bầu trời phong lôi đại tác, trong một chớp mắt, một đạo lôi đỉnh màu tím đánh rớt, ẩn chứa kinh thiên động địa uy năng đáng sợ. Nếu như võ thánh lúc toàn thịnh vượt qua lôi kiếp này tất nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay hắn đại nạn sắp tới, liên tiếp cùng những cái kia ma vực chân ma đấu pháp, lại tiêu hao lực lượng, bởi vậy hai vị này lão hưu lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng. Thiên lôi hạ xuống khí tức cực kỳ đáng sợ, khả võ thánh không chút nào không sợ, trực tiếp đằng không mà lên, phất ống tay áo một cái này thiên lôi màu tím vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, bị hắn cất vào trong tay áo. Lão đạo sĩ hai mắt tỏa sáng, hắn còn có ngón này. Long Hổ Sơn bên trên bên hông treo đeo một thanh phong cách cổ xưa trường đao Lý Ngôn Sơ, thấy thế lông mày dương lên, hiển nhiên đối với võ thánh chiêu thần thông này có chút ngoài ý muốn. Ầm ầm, thiên lôi lần nữa rơi xuống, lôi đỉnh màu tím này so sánh với một đạo càng to lớn hơn. Võ thánh đằng không mà lên, lần nữa cơ ống tay áo, đem đạo thiên lôi này cũng thu nhập trong tay áo. Toàn bộ Long Hổ Sơn một mảnh xôn xao, một đám Phật đạo tu hành cao thủ không nghĩ tới, lại còn có thể như thế độ kiếp. Mãi cho đến đạo thứ cựu thiên lôi đập xuống, thanh thế kinh thiên động địa, phản phất bao phủ cả tòa Long Hổ Sơn, võ thánh sau lưng hiện hiện một tôn hùng vĩ nguyên thần, là một tôn hai mắt nhắm chặt kim giáp thần nhân. Vị thần này người cao như sơn nhạc, tại thiên lôi chưa từng triệt để hạ xuống trước đó liền đem nó đánh nát. Sau một khắc, kim giáp thần nhân quy về võ thánh thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời để cho người ta không phân rõ đây là nguyên thần của hắn hay là một môn cường hoành thần thông. Đạo thứ 10 thiên lôi đập xuống, võ thánh tay áo đông nhiên hất lên, lúc trước 8 đạo thiên lôi màu tím cùng nhau nên đón tiếp lấy, trên không trung chạm vào nhau, ầm ầm. Toàn bộ Long Hổ Sơn đều lung lay một chút. Trên bầu trời nổ lên đáng sợ lôi quang, đầy thiên đô là lôi hỏa khí tức, phản phất muốn diệt thế bình thường. Khí tức này cực kỳ đáng sợ, ở bên cạnh quan sát phi thăng chuẩn bị độ kiếp Phật đạo cao thủ nhao nhao lòng sinh sợ hãi. Võ thánh khí tức mặc dù kém xa đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là thần thông vận dụng chi diệu lại kinh thế hai tục. Lão đạo sĩ sờ lên râu ria, như có điều suy nghĩ nói ra, đạo thần thông này ngược lại là có chút giống tụ lý càn khôn. Thiếu niên tăng nhân cũng khoanh tay nói không sai, vừa rồi nào giống như là Phật đạo quan tưởng pháp. Hai người bọn họ đều là lục địa tiên, tự nhiên đó có thể thấy được vừa rồi võ thánh vận dụng là võ đạo thần thông, hai người đều có chút cảm khái. Có thể đem võ đạo thần thông luyện đến loại tầng thứ này, xác thực lợi hại. Lý Ngôn Sơ cũng có chút xúc động, vừa rồi võ thánh thi triển võ đạo thần thông vậy mà có mặt khác một phen khí tượng, bao quát vật vật, hết thảy đều có thể làm việc cho ta. Cùng ngày lôi tán đi, thiên môn mở rộng, lần này thiên môn có hai vị tiên nhân một trái một phải, tiên nữ tán hoa, tiên âm lượn lờ, so thế gian xuất hiện bất kỳ lần nào phi thăng dị tượng đều muốn huyền diệu khác biệt thắng. Võ thánh lúc này thể nội khí cơ như mưa gió phiêu diêu bình thường, tại đại nạn sắp tới thời điểm có thể chọi cứng thiên lôi thành công phi thăng, hoàn toàn chính xác chứng minh người này kinh tài tuyệt diễm. Vị này cùng quốc cùng tuổi lão nhân, trấn áp càn quốc 600 năm, làm cho cả nhân gian không có một tôn lục địa tiên có can đảm ngoi đầu lên, tối thiểu chưa từng xuất hiện lục địa tiên làm hại thiên hạ sự tình, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Năm người xa quê, Hàn Đạo, Tần Phán Nhi là ba tôn lục địa tiên, tu vi cường hành, khả võ thánh tại một ngày, bọn hắn liền cũng chỉ có thể nắm lô 14 chỗ phóng hỏa, không dám chính diện cứng rắn, ai đến mang người nào đi. Võ đạo nhân tiên cận thân sát phạt cường hành, lại có quốc vận gia trì, mà lại nói đùa với ngươi mệnh liền đùa với ngươi mệnh. Cái này ai không đau đầu. Bây giờ võ thánh rốt cục muốn rời khỏi, năm người xa quê thả ra một đạo thần thức, khống chế một đạo phân thân dấu ở Long Hồ Sơn dưới chân, một tên đeo kiếm du học thư sinh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dị tượng, nhịn không được có chút cảm thán, rốt cục muốn đi. Hắn thật dài thở ra một hơi, sau đó hắn chỉ cần liên lạc Hàn Đảo cùng Tần Phán Nhi cùng vị tia hạ giới không làm việc trích tiên nhân, lại mở ra một chỗ ma vực cửa vào liền có thể. Mặc dù trên đỉnh đầu còn có một cái tuổi trẻ đạo sĩ, chỉ bất quá võ thánh loại kia quốc vận gia thân trạng thái càng làm cho người ta đau đầu, so sánh với nhau, trẻ tuổi đạo sĩ mặc dù sát phạt càng nặng, lại không thể thời gian thực cảm nhận được càn quốc mỗi một chỗ thổ địa. Hàn Đào cùng Tần Phán Nhi lúc này không biết giấu ở nơi nào quan sát. Hóa thân một tên thư sinh trẻ tuổi nam người xa quê thầm nghĩ. Ba người bọn họ quan hệ thập phần vi diệu, cũng là không phải loại kia móc tim móc phổi chiến hữu, có thể cần nhờ Tử Sinh. Lúc này hắn lặng lẽ chui vào Long Hồ Sơn dưới chân, quan sát phi thăng đỉnh điện, cũng không có cùng hai người sớm liên hệ. Võ Thánh thành công phi thăng, bước qua thiên môn, một trái một phải có hai vị khuôn mặt mơ hồ không rõ tiên nhân tiếp dẫn, cực kỳ bại diện. Lúc này cả Long Hồ Sơn trên không hiện lên cực kỳ khác biệt thắng cảnh tượng. Võ Thánh thanh âm bỗng nhiên vang lên, lão phu đi trước một bước, chư quân, tiên giới gặp lại. Thanh âm của hắn như quần quần kinh lôi bình thường, truyền vào Long Hồ Sơn, hai vị khuôn mặt mơ hồ không rõ tiên nhân lập tức hơi kinh ngạc, phàm nhân đều muốn phi thăng, nhập tiên giới trở thành tiêu giao tiên nhân, cái nào lịch tiếp phi thăng không phải trải qua một phen thiên đại nguy hiểm, từ nhân gian giết đi lên tiên tiêu. Có thể phi thăng thời điểm tâm tình tự nhiên hết sức kích động, rất ít gặp đến như Võ Thánh loại người này, lại còn có tâm tình cùng người phía dưới chào hỏi. Hai vị tiên nhân đem Võ Thánh đón vào thiên môn, tiên khí nhập thể, tiên quang luyện hóa thành tiên dược, Võ Thánh thân thể bỗng nhiên tỏa ra sự sống, nguyên bản gãy mất một cánh tay cũng một lần nữa sinh đi ra, tại vượt qua thiên môn một khắc này, cả người từ đại nạn sắp tới suy bại trạng thái rực rỡ hẳn lên, trở lại đỉnh phong, mà lại khí tức còn tại liên tục tăng lên. Võ Thánh phi thăng cũng không có biến cố gì. Vị này cùng quốc cùng tuổi lão nhân trên thân khí vận ngập trời, cho dù không có quốc vận gia trì, chỉ là hắn chấn áp nhân gian 600 năm công đức, phi thăng cũng là dễ như trở bàn tay, cũng vô kiếp khó. Đám người tán đi, trên bầu trời lại nhiều một đạo phi thăng hào quang, phảng phất là tiên giới rũ xuống, tiếp đón được Long Hồ Sơn phía trên. Thư Sinh nhìn thật sâu một chút Long Hồ Sơn đạo hào quang kia, quay người rời đi, cái này võ phu mọi dợ cuối cùng phi thăng lên đi, ngày sau làm sự tỉnh cuối cùng không cần bó tay bó chân. Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt có không nhịn được ý cười. Thư Sinh xuống núi vài trăm mét đằng sau, cả người biến mất không thấy gì nữa, hóa thành tinh quang tiêu tán. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, một đạo cao gầy bóng người xuất hiện tại vừa rồi vị trí của chỗ hắn, ngũ quan đẹp đẽ lập thể, khuôn mặt tuyệt mỹ, hết lần này tới lần khác lại tràn đầy gia tính, để cho người ta muốn không nhịn được muốn chinh phục. Nữ tử này rơi xuống đất ý mắng, thân hình cực nhanh, giấu đầu lộ đuôi, không dám lấy chân thân gặp người, đồng thời đối với Võ Thánh tràn ngập ý. Võ Thánh đi lên đằng sau, hắn muốn làm gì? Thật mi thử nhãn, tất nhiên không phải người tốt lành gì. Khuôn mặt này tuyệt mỹ nữ tử cao mày nói ra, nếu để cho khống chế cố kia thư sinh phân thân nam người xa quê biết một màn này, lần tiếp theo tất nhiên không còn dám tại chỗ không có người tự lẩm bẩm. Vóc người này cao gầy nữ tử tuyệt mỹ chính là Thúy Hoa, Lý Ngôn Sơ lần này đến quan sát Võ Thánh phi thăng, nàng cũng theo đó mà đến, chỉ bất quá thiên lôi đánh xuống, thiên lôi hàng lâm, Thúy Hoa đối với cái này thật sự là có chút không có hứng thú, thế là nàng ở chỗ này đi dạo, đồng thời vận chuyển thần thông nghe một chút tin tức, có chút bắt quái, chưa từng nghĩ liền nghe đến thư sinh này nói một mình. Ta đường đường thượng cổ yêu tộc đại thánh huyết mạch, hôm nay liền muốn làm chuyện lớn. Thúy Hoa khỏe miệng có chút nhếch câu, lập tức cả người thân hình hóa thành một đạo gió nhẹ, biến mất tại Long Hồ Sơn trung. Thượng cổ yêu tộc đại thánh mèo chín mạng ẩn nấp tốc độ, thiên phú do xét, đủ loại thần thông đều cực kỳ đáng sợ. Cũng không lấy chân thân đến đây nam người xa quê không nghĩ tới, bằng vào đại hạ hoàng đế trấn quốc ngọc tỷ che giấu rất nhiều cao thủ do xét, lại bởi vì nói một mình vài câu liền bị Thúy Hoa để mắt tới. Lý Ngôn Sơ xuống núi rời đi, không thấy Thúy Hoa tung tích, liền đưa tin cho Thúy Hoa, Thúy Hoa lập tức cho hắn hồi âm, ta gặp được một người thư sinh, nhìn không giống người tốt, tựa hồ đối với Võ Thánh có cực lớn ý. Ta sợ lên quan sát một chút, nếu như là tà ma ngoại đạo liền đem hắn bắt giữ. Lý Ngôn Sơ, chương 1081 Võ Thánh thần thông 2, chương 1081 Võ Thánh thần thông 2, tại chính mình quan sát Võ Thánh phi thăng thời điểm, Thúy Hoa vậy mà tại bất chi bất giác làm đại sự, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, ngươi bây giờ ở nơi nào? Thúy Hoa tiếng cười vang lên, phảng phất tại hắn bên thai bình thường, như hắn là cái tập nhân, đợi ta đem hắn bắt giữ lại cáo chi ngươi. Lý Ngôn Sơ, Mã Lăng Sơn, trong sơn thần miếu cung phụng vị kia đức cao vọng trọng sơn thần lúc này trên thân bỗng nhiên linh quang lóe lên, nam người xa quê có một đạo thần niệm trở về, nơi đây sơn thần miếu hương hỏa cường thịnh, cầu con, cầu duyên, cầu tiêu thai tị nạn, hương hỏa chi lực cực kỳ nồng đậm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này một cái hoắc loạn thế gian ma đầu dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ này an tâm khi một vị sơn thần, mà lại nam người xa quê sơn thần vị trí còn chưa không phải tự phong, đại hạ những năm cuối, quân hùng cùng nổi lên, hắn thật mò được một cái sơn thần thần vị, an tâm lưu ở nơi đây. Sự thật chứng minh, hành động này cực kỳ anh minh, quán rượu trưởng quý Tào Ngô tinh thông lục giáp kỳ môn, tính toán không bỏ sót, mặc dù chưa bao giờ cùng hắn đạo, thần phán nhi họ Phở liền diện cơ, thế nhưng là cũng thông qua tôi diễn, tính ra hai người này đặt chân chi địa, về sau khi hắn chết, mệnh một tên giang hồ khách đi ngụy thành Thái Bình khách sạn đưa tin, này mới khiến Hàn Đạo Tần Phán Nhi bỏ mình. Tương đương với thủy tinh đều bị đánh phát nổ, hạ tuyến đằng sau lại chuyển vận một đợt, không thể bảo là không tao. Mà cái này nam người xa quê đi ra ngoài chính là Tường Vân Bảo Kiệu, do âm hồn lệ quỷ luyện chế nữ tử mỹ mạo nhất hiệu. Ngay cả Tào Ngu cũng không có tính tới hắn nền móng, bây giờ trong ba người cũng chỉ có hắn tiêu giao nhất. Càng thêm mấu chốt chính là, đây là một gian chính Bắc Kinh, sơn thần miếu, cũng không giết người hại người, ngược lại hữu cầu tất ứng, cực kỳ linh nghiệm, là một vị chính thần miếu thờ. Cho dù là có tinh thông thiên nhãn Phật đạo tu sĩ đến tận đây cũng nhìn không ra cái gì, cũng sẽ không dẫn đến có người chạm yêu trừ ma, cuối cùng bước ra phía sau màn nam người xa quê sự tình. Chỉ là, nam người xa quê trở lại trong sơn thần miếu đưa tin hai người đằng sau, Hàn Đào cùng Tần Phán Nhi đều không đáp lại, nếu có một người chưa có trở về tin, có lẽ là ngay tại hưởng lạc, hai người đều là không có trả lời. Nam người xa quê trong lòng cảm giác nặng nề, nhíu mày, chẳng lẽ lại hai người bọn họ làm ở cùng nhau. Những năm gần đây, ngay cả Võ Thánh đều không có tìm được bọn hắn căn nguyên, cái kia nam người xa quê trong lúc nhất thời liền không nghĩ tới hai người này sẽ bỏ mình, mà lại bọn hắn vừa mới liên thủ lừa giết danh xưng thần toán Tào Ngu, chính là hăng hái, phải lớn dương quyền cước thời điểm, ai cũng sẽ không nghĩ tới, trong lúc thoáng qua liền công thủ dịch hình. Năm người xa quê tính cách cẩn thận, vẫn còn có chút cảnh giác, hoàn toàn không để ý hai người này phải chăng làm ở cùng nhau, không ngừng đưa tin, tuy nhiên lại vẫn như cũ như bùn trâu vào biển bình thường. Không đối, Tần Phán Nhi có thể hóa thân trăm ngàn, hoặc nam hoặc nữ, hoặc nhân hoặc thú, thường lạc thời điểm không để ý tới ta cũng không tính là chuyện lạ. Thế nhưng là Hàn Đào tính tình bạo ngược, nếu thật là trùng hợp còn hưởng lạc như vậy tấp nập đưa tin, hắn tất nhiên sẽ giơ chân chửi mẹ. Năm người xa quê trong lòng cảm giác nặng nề, chợt cảm thấy có chút không ổn. Kẻ phản bội chạy trốn bị tru sát, Càn Quốc võ thánh phi thăng, ở thời điểm này chẳng lẽ sẽ ra biến cố gì? Hắn tâm niệm khẽ động, trên thần vị liền hốt hoảng một bóng người đi ra, chính là cái kia vui tươi hớn hở như ông nhà giàu một dạng lão nhân. Rất nhanh, hắn đi vào một chỗ nơi yên tĩnh, nơi đây người ở Hy Lưu đến, cũng không tại Mã Lăng Sơn phụ cận, mà là tại Tây Bực, Hoang Sơn Giã Linh bên trong, như ông nhà giàu bình thường lão nhân đi vào một chỗ bàn thờ trước đó, cái này bàn thờ nhìn cực kỳ cổ lão, hắn khắp nơi trong lư hương đâm ba cây hương, cái này ba cây hương, mỗi một cây đều có cánh tay trẻ con thô, sau khi đốt, hương hỏa trong nháy mắt nồng nặc lên, khói hương lượn lờ bay vào trong bàn thờ, cái này như ông nhà giàu bình thường lão nhân đốt đi vàng lồng không giấy, trong miệng nói lẩm bẩm, quỳ rạp xuống đất, đi ba quỳ chín lạy đại lễ, nhìn cực kỳ thành kính. Hắn ở chỗ này cung phụng tượng hương, tại bàn thờ trước thắp hương niệm chú. Đốt đi vàng lồng không giấy đằng sau, nam người xa quê lặng lặng chờ đợi tiên giới hồi văn, hồi lâu, bầu trời hốt hoảng bay xuống từng cái đạo kim sắc pháp chỉ, tràn ngập hùng vĩ tiên nhân chi lực. Lần trước trong tay hắn quyển kia tiên nhân pháp chỉ liền trấn áp Tào Ngu, trong đó có một đạo tiên nhân giấu ở trong đó kiếm khí, Tào Ngu cũng là bị kiếm khí kia gây thương tích, nếu không có lẽ tại đại trận phá toái trước đó, ba người bọn họ hợp lực cũng vô pháp làm sao Tào Ngu. Lục giáp kỳ môn ảo diệu vô tận, nhất là Tào Ngu sử xuất, quá tao. Ẩn thân, chú nhãn, dự phán, cải biến địa hình đủ loại thủ đoạn, không phải trường hợp cá biệt. Lần này hạ xuống tiên nhân pháp chỉ uy lực càng mạnh, mặc dù còn chưa triển khai, thế nhưng là nam người xa quê đều đã cảm nhận được phía trên loại kiếp như sơn tự nhạc khí tức. Có sang chói kim quang ẩn ẩn lộ ra, nóng rực chói lọi. Nam người xa quê đại hỉ, chính mình dụng tâm làm việc, quả nhiên sẽ bị thượng giới coi trọng. Tiên nhân pháp chỉ bên ngoài, lại có một đạo linh quang rơi xuống, linh quang này là tiên giới một sợi tiên quang, phàm giới tu sĩ phi thăng thời điểm dẫn tới tiên khí nhập thể, tiên quang có thể cải thiện nhục thân, bây giờ nam người xa quê ở nhân gian liền có loại cơ duyên này. Chỉ bất quá cái này sợi tiên quang so với phi thăng tiên quang ít hơn rất nhiều, năm người xa quê thần sắc cung kính, vươn tay nên đón tiên nhân tặng cùng phúc duyên, thế nhưng là một lát sau, hắn lại sửng sốt một chút, không có cái gì phát sinh. Hắn khẽ ngẩng đầu, lại phát hiện mảnh tiên quang kia bên trong đứng đấy một vị nữ tử tuổi trẻ. Tiên khí nhập thể, nữ tử khí chất càng linh hoạt kỳ ảo tinh khiết, mà trong tay nàng chính nắm quyển kia tiên nhân pháp chỉ. Năm người xa quê, hắn nhịn không được giận dữ. Lúc này thiên địa dị tượng đã biến mất, quyển kia tiên nhân pháp chỉ kim quang nội liễm, bị nữ tử giữ trong tay, đạo tiên quang kia thì bị nữ tử triệt để luyện hóa. Đam Hưu Túc Chí như nam người xa quê lúc này cũng khó có thể chấn định, quát lạnh nói: "Ngươi là ai?" Nữ tử trước mắt này khuôn mặt tuyệt mỹ, không giống trung nguyên người, mà lại trên trán lộ ra dạ tính. Nữ tử trẻ tuổi thản nhiên nói: "Ta tòng long núi hổ một đường đuổi ngươi mà đến, bây giờ mới phát hiện ngươi lại là tiên giới chó săn." Nam người xa quê sợ hãi cả kinh, đối phương vô thanh vô tức, vậy mà theo chính mình một đường, mà lại biết mình là tiên giới chó săn. "A Phi, ngươi mẹ hắn mới là chó săn." Nam người xa quê giận dữ, một trưởng vô ra ngoài, pháp lực hùng hậu không gì sánh được. Nữ tử trẻ tuổi nhìn khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như thiên tử, có thể di động lên tay đến lại cực kỳ bá đạo. Bước ra một bước, đi vào nam người xa quê bên người, cũng không thi triển bất kỳ thần thông, trực tiếp một cái hắc hổ đảo tâm đánh đi lên. Nam người xa quê thể phách cũng không cường hành, càng thêm am hiểu thần thông, lúc này gặp nữ tử trẻ tuổi này giết đi lên, tâm niệm vừa động, trên thân thể trải rộng tầng tầng hộ thuẫn, chỉ là sau một khắc, oanh, cả người hắn liền ngã bay ra ngoài. Trước ngực máu me đầm địa, phía sau lộ ra một cái lỗ máu. Nam người xa quê ánh mắt kinh hãi, trong miệng nói lẩm bẩm, trong lúc thoáng qua, âm phong chợt trợn, thiên hôn địa ám, phản phất vô số giữ tận lệ quỷ muốn từ âm gian leo ra. Lúc này nữ tử trẻ tuổi lần nữa giết tới đây, lại là một cái hắc hổ đảo tâm đánh tới hướng lồng ngực của hắn. Lần này nam người xa quê có chuẩn bị, thi triển thần thông đột mở, trong miệng tiếp tục niệm chú, chưa từng nghĩ nữ tử này nắm đấm lại nhanh lại nặng, một cái đơn thuần hắc hổ đảo tâm hắn vậy mà không cách nào ngăn cản, lần nữa bị đập bay. Phanh! Hắn đâm vào một khối trên vách núi đá, lập tức đá vụn bể ra. Trên ngực lông tóc không thương, phía sau lưng lại lần nữa thêm ra một cái máu thịt bè bét lỗ lớn. T. Nam người xa quê lập tức vận chuyển thần thông, sau một khắc, một tôn cao như sơn nhạc pháp tướng hiện hiện, đưa tay vô xuống. Nữ tử trẻ tuổi bất vi sở động, cũng không thi triển bất kỳ thần thông, trực tiếp lấn người mà tiến, một cái hắc hổ đảo tâm lần nữa đánh tới hướng lồng ngực của hắn, không chút nào để ý tới cái này cao như sơn nhạc pháp tướng, thẳng đến nam người xa quê bản tôn mà đi. Động tác của nàng nhanh đến mức cực hạn, nếu như nam người xa quê không quan tâm lời nói, chỉ sợ tại bàn tay này đập xuống trước đó, bản tôn trái tim liền muốn bị nữ tử này truy bạo. Rơi vào đường cùng, hắn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng bay về phía chân trời, thua thiệt ngươi cũng là người tu hành. Vậy mà dùng loại này thô thiện giang hồ võ công, còn có người mẹ nó sẽ chỉ một chiêu. Nữ tử trẻ tuổi cười lạnh, ngươi biết cái gì? Nam người xa quê lập tức tế ra một ngụm chuông thanh đồng, chuông thanh đồng một tiếng nổ vang. Một cỗ trong suốt gợn sóng lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt liền khuyết tán hơn 10 dặm. Kinh thần. Nữ tử trẻ tuổi bất vi sở động, lần nữa dậm chân giết đi lên, nhanh như điện chớp bình thường, cận thân đằng sau lại là một cái đấm thẳng. Hắc hổ đào tâm. Thần hồn công kích đối với nàng mà nói phảng phất giống như không nghe thấy, một quyền đánh tới hướng nam người xa quê nhục thân. Trung thanh đồng liên miên không ngừng, có thể liên tiếp phát ra 12 đạo tiếng chuông, là một môn đại thần thông, lúc này cũng bị bách gián đoạn. Nam người xa quê bị đánh bay, trợn mắt nhìn, nhưng cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Chương 1082 Chu Thiên số lượng, 1, chương 1082 Chu Thiên số lượng, 1, Nam Du Tử ánh mắt rơi vào Thúy Hoa trong tay tiên nhân pháp chỉ phía trên, mặc dù hắn không biết nữ tử trẻ tuổi này bằng vào năng lực gì thu lấy đạo pháp chỉ này, lại chiếm chính mình tiên quang cơ duyên. Thế nhưng là hắn biết, nữ tử này lúc này tuyệt đối không cách nào vận dụng pháp chỉ này, không được, phải nắm chặt cơ về. Nam Du Tử ánh mắt băng lãnh, niệm động pháp chú đằng sau, chỉ người khí tức càng hùng vĩ, sáng tỏ trong hư không có thần đạo chi lực giáng lâm, rơi vào trên người hắn. Trên người hắn quấn quanh lấy hương hỏa băng rùa, đứng ở trong hư không, cực kỳ thần thánh, thỉnh thần chi pháp. Chỉ là không biết hắn hướng ai mượn thần đạo chi lực, Nam Du Tử thanh âm như hồng trung bình thường, khí tức cùng lúc trước phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, bây giờ võ thánh đã phi thăng, toàn lực xuất thủ cũng không sợ dẫn tới võ thánh thăm dò, người nữ tử này không biết trời cao đất rộng, nếu biết lao phu cùng tiên giới quan hệ, còn dám bất kính với ta. Hắn thỉnh thần chi thuật cực kỳ huyền diệu, trong một chớp mắt, khí tức trên thân lần nữa kéo lên, sáng tỏ trong hư không giáng lâm càng nhiều thần đạo chi lực. Thúy Hoa ngang lên cái cằm hừ một tiếng, không phải liền là thỉnh thần chi pháp, có gì đặc biệt hơn người? Nàng muốn định động thủ, thế nhưng là nghĩ lại, lập tức cười lạnh, ta cũng cho ngươi xin mời một cái. Nam Du Tử lơ đễnh, vừa rồi cùng nữ tử này giao thủ, hắn đã nhìn ra nữ tử này nhục thân cường hành, sợ cũng không phải là nhân tộc, mà là một tên yêu tiên. Ngươi là yêu tiên, ngươi xin mời cái truy. Một lát, hắn cũng không thấy Thúy Hoa niệm chú, vừa muốn động thủ, liền nhìn thấy chân trời có một bóng người nhanh như điện chớp mà đến, sau khi rơi xuống đất hiện hóa ra thân hình, là một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ rơi xuống đất, thân hình thẳng tắp, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao. Nam Du Tử, đã nói xong thỉnh thần đâu, làm sao mời đến một người sống sờ sờ? Thúy Hoa vừa rồi cho Lý Ngôn Sơ đưa tin, phóng thích khí tức, Lý Ngôn Sơ ngự không mà đến, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Thúy Hoa cười lạnh, ngươi mời tới là thần đạo chi lực, ta mời tới là thần nhân, như thế nào? Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên quay đầu, mời một thần nhân? Ta sao? Thúy Hoa đối với hắn nháy mắt mấy cái, hiển nhiên là đang trang bức. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, cũng không có phá, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia râu tóc trắng muốt lão nhân. Nam Du Tử mới đầu sửng sốt một chút, lập tức liền lơ đến cười nói, lấy ở đâu như thế một đôi nam nữ trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Hắn đột nhiên một trường hướng Lý Ngôn Sơ vô ra, phảng phất có một tôn thần núi rơi xuống, thần đạo chi lực nặng nề không gì sánh được, phàm nhân không thể nhận nó nặng, cho dù là lục địa tiên, cũng không thể coi như không quan trọng. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, cương khí kim màu xanh như du long bình thường, trực tiếp đem hắn trưởng lực đụng nát. Nam Du Tử, Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên cười lạnh, nguyên lai là ngươi. Hắn cùng võ thánh trao đổi qua những người kia hình tượng, hắn tử mặt vàng, tuổi trẻ hoa khôi, còn có một vị lão nhân, trước hai người đã bị hắn làm thịt, chỉ còn lại có cuối cùng cái kia thần bí khó lường lão nhân. Nam Du Tử không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy đối phương xuất thủ đánh nát hắn trưởng lực, để hắn có chút kinh hãi, các ngươi đến tuột cùng là ai? Thoại âm rơi xuống, trong lòng của hắn đông nhiên lộn bột một tiếng, đạo sĩ tuổi trẻ. Kinh sư trận chiến kia, bọn hắn mặc dù không có dám hiện thân, thế nhưng là cũng có chút nghe thấy, lúc này Nam Du Tử khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ, sẽ không như thế xảo đi. Lý Ngôn Sơ lại cơ cơ ống tay áo, trên mặt đất có hai người đầu lăn xuống, một cái là sắc mặt vàng như nến hắn tử, một cái là trẻ tuổi hoa khôi, lúc này đều đã bất lạc. Nam Du Tử nhìn thấy hai người này đầu lâu, lập tức một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu, không có chút nào chần chờ, trực tiếp quay người bỏ chạy, mẹ, thật sự là hung nhân kia. Nam Du Tử chưa từng nghĩ nữ tử trẻ tuổi này nói thỉnh thần, lại đem sát thiên người đạo sĩ tuổi trẻ cho mời đến. Cho là ngươi là nói cười, không nghĩ tới nãy vậy mà muốn lão phu tính mệnh. Lúc này một vòng bóng người màu xanh bay tới trước người hắn, Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, ta có chút hiếu kỳ, bây giờ con đường phi thăng đã một lần nữa kết nối, các ngươi những người này không nghĩ phi thăng, vì sao còn tại nhân gian làm loạn? Nam Du Tử mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, người có tên cây có bóng, cái này trẻ tuổi đạo sĩ hiển hách hung danh không phải thổi phồng lên, thiên nhân chân ma lục địa tiên hắn giết một vòng. Nam Du Tử nói ta thành tiên giới làm việc, đạo hữu ngày sau sớm muộn muốn phi thăng, không cần thiết sai lầm. Lý Ngôn Sơ giết Bạch Dương chân nhân, giết dấu ở Vương phủ Phong trong thần hồn ngồi ngay ngắn cái kia tiên nhân, muốn tìm thủ, chỉ sợ cũng không tới phiên Nam Du Tử người sau lưng, còn phải coi trọng tới trước tới sau không phải. Lý Ngôn Sơ nói ngươi là cho ai làm việc, mục đích là cái gì, nhiễu loạn nhân gian, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Nam Du Tử vẻ mặt nghiêm túc, ta là phụ mệnh làm việc, còn lại hoàn toàn không biết. Lý Ngôn Sơ chật chật nói, hay là cái người trung nghĩa. Sau một khắc, hắn một quyền đập ra ngoài, Nam Du Tử lập tức bay ngược mà ra, như bị sét đánh. Nửa người trên máu thịt bé bét, đầu cùng nửa người dưới chỉ có một cây xương sống lưng kết nối, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Nam Du Tử trong lòng không khỏi sợ hãi, tê cả da đầu, lập tức trốn xa mà đi. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ cùng nữ tử này vậy mà không có sai biệt, đơn giản thô bạo. Ngươi không có khả năng giết ta, không phải vậy sẽ nhiễm thiên đại nhân quả. Nam Du Tử thanh âm thê lương, một đạo bạch quang trên không trung bay lượn. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, bối cảnh có đôi khi hoàn toàn chính xác rất dọa người, thế nhưng là ở nhân gian, ai bối cảnh cũng không tốt làm. Hắn vô vô bên hông chạm dao đao, trong vỏ đao lập tức xông ra một đạo bạch quang, thương lãng một tiếng, thanh thúy tiếng long ngâm vang lên, trong nháy mắt xoắn nát đầy trời biển mây. Nam Du Tử đầu người rơi xuống đất. Đại Hạ Hoàng Đế Trấn Quốc phù ẩn chứa đại hạ còn sót lại quốc vận, có thể che đậy thiên cơ, lại cũng không là sát phạt trí bảo. Lý Ngôn Sơ tại ma vực đại khai sát giới, ngay cả lục cảnh chân ma cũng bị hắn dùng thanh liên bảo sắc kỳ bại lui, giết cái Nam Du Tử cũng không tính việc khó. Giết chết Nam Du Tử đằng sau, bầu trời lôi vân dày đặc, ẩn ẩn hiện hiện một tấm to lớn mặt người, linh khí trong thiên địa điên cuồng hướng tấm mặt người này hội tụ mà đi. Nam Du Tử thành tiên giới làm việc, luôn luôn coi như tận tâm, lúc này ở hạ giới bị chém giết, tự nhiên đưa tới một chút nhân vật cường hành chú ý lớn mật nói người, ở nhân gian làm giữ, huy hoàng tiên đạo ở trên, há có thể dung ngươi. Thanh âm hùng vĩ tiếng vọng ở giữa thiên địa, trên bầu trời một đạo bao phủ phương viên vài dặm đáng sợ lôi đình rơi xuống, lôi đình màu tím ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng niệm một tiếng, đến. Trảm dao đao phi trở lại trong tay của hắn, Lý Ngôn Sơ giơ tay chém xuống, một vòng sáng chói đao quang sáng lên, từ nhân gian dâng lên, giết vào trên biển mây, đao quang cùng lôi đình đều nát. Tiên giới cùng nhân gian thông đạo cực kỳ nặng nề, tiên nhân nhúng tay nhân gian sự tình, bị hạn chế cực lớn, cũng không bằng thiên giới thiên nhân. Lúc này lôi vân dày đặc, lần nữa hạ xuống một tia chớp. Mặc kệ Nam Du Tử người sau lưng thân phận như thế nào tôn quý, thực lực như thế nào cường hành, đều hạn chế tại quy tắc, lúc này chỉ có thể lấy thiên lôi đánh xuống oanh sát Lý Ngôn Sơ. Một đạo thiên uy hạo đãng thiên lôi ầm vang rơi xuống, Lý Ngôn Sơ đem chạm dao đào thu hồi trong vỏ, vung xuống ống tay áo, lại một đạo phảng phất bắt nguồn từ nhân gian lôi pháp, từ dưới lên trên, vừa vặn đụng nhau băng tán. Lý Ngôn Sơ có nắm giữ ngũ lôi đại thần thông, lúc này tiếng như tiếng sấm, ngũ lôi thuần dương, thiên địa hành quyết, giết. Thế là ầm ầm sóng dậy quần quần một màn hiện hiện, trên bầu trời lôi đỉnh rơi xuống, nhân gian cũng có lôi đỉnh từ đuôi đến đầu giết đi lên. Cả hai không ngừng đụng nhau băng tán lôi hỏa khí tức lan tràn ra phía ngoài, kiếp vân trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Lúc này, đông nhiên hạ xuống một đạo như đại mãng bình thường lôi đỉnh màu tím, so lúc trước lôi đỉnh đều muốn mạnh, thế nhưng là ẩn chứa uy lực lại càng thêm đáng sợ. Lý Ngôn Sơ đằng không mà lên, trong tay áo cương khí khuấy động, đem đạo này thiên lôi màu tím thu nhập trong tay áo. Nếu như võ thánh nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Lý Ngôn Sơ vừa rồi dùng chính là hắn thần thông, dùng võ nhập đạo, hóa vạn pháp cho mình dùng. Chương 1082 Chu Thiên số lượng 2, chương 1082 Chu Thiên số lượng 2, đạo này bá đạo đến cực điểm quần quần lôi pháp biến mất không thấy gì nữa đằng sau, bầu trời đã không còn lôi đình hạ xuống, mà là một tiếng rên rỉ vang lên, phảng phất có chút không cam lòng, không thể làm gì. Trên trời người không làm gì được nhân gian người, trong hoàng hốt, vị này tay có thể hái thiên lôi đạo sĩ tuổi trẻ thân ảnh, cùng lúc trước tại Long Hồ Sơn bên trên độ kiếp phi thăng Khôi Ngô lão nhân kinh người tương tự. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như lãnh điện, thiện ác không phân, nhân ma không phân, mẹ ngươi chứ uy hoàng tiên đạo. Lý Ngôn Sơ tay phải kéo về phía sau, đấm ra một quyền, bình thường thức mở đầu, trên giang hồ đều xem như công phu thô thiện, cường thân kiện thể mà thôi, nhưng chính là cái này nhìn bình thường không có gì lạ một quyền, trong nháy mắt đem trên bầu trời lôi vân đánh nát. Bầu trời xanh như mới rửa. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, thật là khí phách. Trong lúc nhất thời, trong mắt của nàng đều là cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, cho người cảm giác cực kỳ vĩ ngạn. Hết thể gió êm sóng lặng đằng sau, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa đi vào cái kia cổ lão bàn thờ trước đó, cái này bàn thờ không biết kiến tạo tại năm nào tháng nào, hương hỏa chi khí cũng không nồng đậm, lúc trước hương hỏa thần lực phóng lên tận trời, hẳn là cái kia Nam Du Tử điểm hương nguyên nhân, lúc này ba cây hương đều đã thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn sót lại một chút tàn hương. Lý Ngôn Sơ đứng tại cái này cổ lão bàn thờ trước đó, cảm nhận được cái này trong điện thờ tích chứa khí tức. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, tiên giới cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có người muốn thiên hạ đại loạn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bàn tay cương khí bộc phát, trực tiếp đem cái này cổ lão bàn thờ đánh nát, hóa thành một mịt. Thúy Hoa đoạt lấy quyển kia tiên nhân pháp chỉ có tiên quang luyện thể, nàng bây giờ khí tức càng linh hoạt kỳ ảo, mà lại sinh lại cực kỳ mỹ mạo, đơn thuần nhìn bề ngoài, căn bản nhìn không ra đây là một cái bằng vào nhục thân bá đạo cao thủ. Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành an tâm tu hành, bà chủ mang theo Vân Nương quan sát động tĩnh nước chậm chạp chưa về. Thế gian phong thủy cực kỳ huyền diệu, thiên địa sinh vật, linh thú phi phàm. Có đôi khi tự nhiên phong thủy đại trận càng thêm ẩn chứa một chút trận pháp tinh diệu. Vân Nương ở kinh thành trong trận chiến ấy, một lát liền có thể nhìn thấu kinh thành phòng ngự đại trận, đồng thời có thể làm được chữa trị, đây đã là kinh thế hai tục thủ đoạn, khó có thể tưởng tượng, bà chủ nắm giữ trận pháp đến cùng cường đại đến cỡ nào. Lúc này, Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành tụng kinh tu hành, đột nhiên lòng có cảm giác, một người mặc vải xanh quần áo, trên đầu trải lấy cuộn búi tóc, nhìn cực kỳ huyền chuyển hàm xúc nữ tử lẻ loi một mình trở về, phong trần mệt mỏi. "Vân Nương, ngươi làm sao chính mình trở về?" Lý Ngôn Sơ hỏi. Vân Nương nói tỉ tỉ tại Côn Lôn Sơn phi thăng, sợ gặp ngươi có chút thương cảm, liền để cho ta một mình về tới trước. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, cái gì? Phi thăng? Vân Nương nói tỉ tỉ nói có một số việc nhất định phải đi làm, không để cho ta cho ngươi biết, nhưng ta cảm thấy hẳn là nói với ngươi một tiếng. Vân Nương thở dài, lần nữa ngẩng đầu, trước mắt nhưng không thấy trẻ tuổi đạo sĩ thân ảnh. Lúc trước bà chủ hỏi qua nàng, làm thần tiên tốt hay là khi phàm nhân tốt, còn luôn luôn nói với nàng một chút trên trời sự tình. Vân Nương liền lòng có cảm giác, bà chủ lại tiếp lấy đem trận pháp chi đạo chuyển cho chính mình, tựa hồ là muốn giữ lại một chút ý bát. Mà bà chủ trước khi phi thăng lời nói, vờn quanh tại Vân Nương bên hai, ở bên cạnh hắn hảo hảo giúp hắn, chỉ tiếp ngươi học không được luyện khí, bất quá cũng may trận pháp còn có chút thiên phú. Đáng tiếc thời gian ngắn, ngươi là ta ở nhân gian cho hắn tìm cái cuối cùng đạo lữ, sau đó liền xem chính ngươi. Côn Lôn Sơn, đỉnh núi phong tuyết bao phủ, thiên lôi cuộn cuộn, ở chỗ này quan sát phi thăng hảo quang tu tiên giả lúc này trợn mắt hốt mồm, lúc trước có một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử tuyệt mỹ tới nơi đây độ kiếp, trên 9 tầng trời đã có 108 đạo quần quần lôi pháp rơi xuống, thế nhưng là hôm nay tiên kiếp phạm vi vẫn tại mở rộng, độ kiếp khó khăn như thế sao? Ta coi là 12 đạo lôi kiếp đã là cực hạn. Nghiêng nước nghiêng thành nữ tử mỹ mạo tại cái này quần quần lôi pháp phía dưới thần sắc lạnh nhạt, lôi đỉnh là giữa thiên địa chí dương chi lực, thiên kiếp không phải tiên nhân điều khiển, phù hợp thiên đạo, uy lực lớn, có thể ngăn cách tu sĩ phi thăng, thậm chí có thể đem lục địa tiên đánh chết. Ẩn chứa trong đó lực lượng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhất phẩm độ kiếp thiên kiếp uy lực phạm vi cùng lục địa tiên không thể so sánh nổi, một tia chớp lực lượng cũng khác biệt, thế nhưng là nữ tử này độ kiếp đạo thứ nhất thiên lôi liền mạnh đến để cho người ta tê cả da đầu. Côn Lôn Sơn chung một tên người mặc đạo bào màu tím đạo sĩ trung niên cũng bị cái này thật lớn thiên kiếp kinh động, lơ lửng ở không trung, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nữ tử này là ai? Tên này đạo sĩ trung niên chính là thanh niên áo đen tông tước sư phụ, một vị thần bí khó lường Côn Lôn tán tu. Côn Lôn Sơn danh xưng vạn sơn chi tổ, ẩn chứa rất nhiều bí mật, lúc trước liền có một tên đại thương thời kỳ luyện khí sĩ phá phong mà ra, thời gian qua đi mấy ngàn năm đằng sau phi thăng tiên giới. Nơi đây trận này thật lớn tiên kiếp đã đưa tới rất nhiều người chú ý, một cái đầu mang cao quan bên người lão nhân đi theo một cái thanh lệ thoát tục thiếu nữ mặc trên người xanh xanh đỏ đỏ, khí chất lỗi lạc, phảng phất một cái kiêu ngạo không tức bình thường. Nhìn thấy nữ tử này độ kiếp thanh thế, nhịn không được ngạc nhiên, ra ra, loại tiên kiếp này thật sự có người có thể vượt qua sao? Lão nhân lắc đầu, không biết. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, ai nha, còn có ngươi không biết sự tình. Lão nhân thở dài, nhìn lên bầu trời đáng sợ thiên kiếp, lộ ra kính ý thần sắc, ta không biết sự tình còn có rất nhiều, nhân gian không nên xuất hiện thiên kiếp như vậy, chỉ có thể nói người độ kiếp quá mức đáng sợ, mới dẫn tới thiên kiếp như vậy. Đều nói nhân định thắng thiên, nhưng trên thực tế, thiên địa chi uy căn bản không phải phàm nhân có thể ngăn cản, cho dù là tu tiên giả cũng không được. Lúc này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử để thiên kiếp này không thể làm gì, tích xúc lực lượng tựa hồ tiêu hao hầu như không còn, nữ tử này khí chất lỗi lạc, tựa như tiên tử bình thường, nhẹ nhàng bước ra một bước, đi vào thiên môn trước đó, thiên thượng nhân gian tu sĩ phi thăng sẽ chỉ nhìn thấy một vị tiên nhân ở bên cạnh tiếp dẫn, khuôn mặt mơ hồ không rõ, tiên khí phiêu miểu, chỉ có đại cản trấn quốc võ thánh phi thăng, là có hai tôn tiên nhân một trái một phải, dẫn hắn nhập thiên môn, mà lúc này nữ tử phi thăng lại xuất hiện hùng vĩ đạo âm, tiên quang vận đẳng, từng vị tiên nhân đi ra thiên môn, đứng ở tả hữu, bọn hắn là chuyên môn phụ trách tiếp dẫn hạ giới phi thăng giả phi thăng tiên nhân, 365 vị tiên nhân. Vừa vận chiếu dọi chu thiên số lượng, phân biệt đứng ở tả hữu, tiếp dẫn nữ tử này phi thăng. Khí tức đáng sợ như vậy hùng vĩ thanh thế, để dưới đáy những tu sĩ kia chấn động không thôi đồng thời, cũng làm cho những cái kia giấu ở thế gian cao thủ thần bí chấn động không thôi, mẹ cũng biết đến coi là đây là phi thăng, không biết còn tưởng rằng có cái gì đại nhân vật tuần tra đâu. Có người hít sâu một hơi, cảm thấy có chút không dám tin. Mấy trăm vị tiên nhân khí tức làm cho cả Côn Lôn Sơn câm như hến, lặng ngắt như tờ, quá mức đáng sợ. Cuối cùng cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử tuyệt sắc thành công phi thăng, tòa kia nguy nga trang nghiêm hùng vĩ thiên môn biến mất, mấy trăm vị phiêu miểu xuất trần tiên nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này một vòng bóng người màu xanh bay tới, là một cái nho nhã tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ, nhìn xem biến mất thiên môn ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Lý Ngôn Sơ thở dài, Vân Nương đã thi triển truyền tống trận pháp, nhanh như điện chớp chạy về nguy thành. Lý Ngôn Sơ cũng không có mảy may dừng lại, lập tức vận chuyển thần thông đi vào Côn Lôn Sơn, nhưng vẫn là không có vượt qua. Ánh mắt của mọi người rơi vào dung mạo này tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ trên thân. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú bầu trời, tay cầm tại trên chuôi đao, thật lâu, hắn chậm rãi buông ra chuôi đao, quay người rời đi. Chỉ bước ra một bước, khí tức trên thân liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, linh khí trung quanh hướng hắn hội tụ mà đi. Gió tuyết đầy trời hiện hóa ra một tôn to lớn thần nhân, tâm niệm vừa động, sinh ra thiên địa dị tượng. Có ở chỗ này quan sát phi thăng hào quang Côn Lôn tu sĩ kinh hô một tiếng, lục địa tiên. Tiểu đạo sĩ này lại là một vị lục địa thần tiên, cũng chỉ có lục địa tiên mới có thể nhất niệm câu thông thiên tượng. Cái kia người mặc áo bào tím đạo sĩ trung niên thì minh bạch huyền cơ trong đó, nội đạo phá cảnh. Tiểu tử này vừa rồi vậy mà phá một cảnh giới, xem ra cái kia phi thăng nữ tử cùng hắn quan hệ không ít ta. Hắn có chút kinh ngạc, nội đạo cũng không phải như thế cái ngộ pháp, tối thiểu hẳn là ở chỗ này dừng lại mấy ngày, làm sao một ý niệm liền có thể nội đạo? Người mặc áo bào tím đạo sĩ trung niên thản nhiên nói, tâm cảnh quán đạn, có hào kiệt khí, kẻ này ngày sau sợ là thành tựu phi phàm. Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ sau khi quay về, nghe Vân Nương nói lên những ngày này chuyện phát sinh, bà chủ mang nàng lĩnh hội danh sơn đại xuyên ẩn chứa trong đó tiên tiên trận pháp, du tẩu các nơi, lĩnh ngộ rất nhiều, đến Côn Lôn Sơn đằng sau, bà chủ lại ngừng chân ngừng lại, nhìn chăm chú phi thăng hào quang, đưa tới thiên địa dị tượng. Bà chủ tất nhiên là đến từ tiên giới, chỉ là trên người nàng một số bí mật, Lý Ngôn Sơ cũng xem không hiểu, chỉ bất quá bà chủ bây giờ phi thăng, tất nhiên là có chút không thể không đi làm sự tình. Lý Ngôn Sơ đem pháp lực đưa vào ngàn dặm phù truyền tin bên trong, cái này ngàn dặm truyền huấn luyện phù hết thảy có 3 khối, tại vực ngoại hoặc là tại trong bí cảnh cũng có thể vận dụng, chỉ là Lý Ngôn Sơ cho bà chủ đưa tin đằng sau cũng không có chút nào đáp lại. Thanh Thiên kiếm thai có thể phá vỡ hư không, từ ma vực trở về, xuyên thẳng qua từng cái vực ngoại thiên địa, không tốn sức chút nào, thế nhưng là cũng vô pháp phá vỡ tiên giới cùng nhân gian chi hằng rào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nếu như muốn gặp lại Âu Khanh, chỉ có thể phi thăng lên đi. Chương 1083 âm hồn bất tán. 1. Chương 1083 âm hồn bất tán. 1. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút nghi vấn, bà chủ vì sao đi không từ giã? Hắn mở ra ngàn dặm phụ truyền tin liên lạc Phương Thanh Lam, Phương Thanh Lam ra biện thăm tiên, nghe nói việc này đằng sau, thần sắc ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, so ta tưởng tượng nhanh mấy ngày. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, ngươi biết Âu Khanh muốn phi thăng? Phương Thanh Lam nói nghe nàng đề cập qua, lo lắng nàng. Lý Ngôn Sơ nói đối với, chỉ bất quá vì cái gì không nói trước nói với ta một tiếng. Phương Thanh Lam thản nhiên nói, tất nhiên là sợ ngươi cuốn vào trong thị phi. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, thị phi gì ngay cả nghe cũng không thể nghe. Phương Thanh Lam suy nghĩ một chút, nói thiên đại thị phi. Lý Ngôn Sơ, Phương Thanh Lam nói khẽ, ngươi muốn đi tìm nàng, liền muốn phi thăng lên đi, hảo hảo tu luyện đi. Lý Ngôn Sơn nói đến nay vẫn không có phi thăng cảm ứng, ta hoài nghi không phải cảnh giới vấn đề, mà là ta vấn đề. Phương Thanh Lam mỉm cười nói, lại có lẽ là tiên giới không thích người như ngươi, căn bản không đối với ngươi mở ra con đường phi thăng. Lý Ngôn Sơn ngạc nhiên, bỗng nhiên nói, ngươi đây, ngươi sẽ không cũng đột nhiên phi thăng đi. Phương Thanh Lam cười nói không chính xác. Phiến màn sáng kia bên trong, mặt của nàng lộ ra cực kỳ thanh lãnh. Phương Thanh Lam nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, nói khẽ, nếu như ngươi thật bay thẳng đến không thăng nổi đi, lại muốn như nào? Lý Ngôn Sơ nói, nếu thật là như thế, ta liền đi mặt khác chư thiên tìm kiếm phi thăng cơ hội. Phương Thanh Lam nhuận miệng cười, cũng không có lại nói cái gì, trực tiếp dập máy ngàn dặm phụ truyền tin. Hải ngoại tiên đảo, ở trên đảo có linh thảo linh dược, phi cầm đầu thú, hay là một chỗ tu hành phúc địa, linh khí dồi dào. Phương Thanh Lam ra biển thăm tiên, tìm được một vị ẩn thế cao thủ, cùng giao thủ, rèn luyện kiếm khí của mình. Chặt đứt ngàn dặm phụ truyền tin đằng sau, nàng xoay người, ánh mắt nhìn về phía ở trên đảo tòa kia bia đá to lớn, tấm bia đá này khí tức cổ lão, nghe nói là một vị kiếm tiên lưu lại. Có thật nhiều kiếm tu ở đây lĩnh hội, không lấy được nhiều, nhưng dù vậy cũng có thể ngộ ra từng môn cường hoành kiếm đạo thần thông. Phương Thanh Lam kiếm tâm thông minh, vừa đến nơi đây liền cảm giác được trong tấm bia đá ẩn chứa một đạo kiếm khí, sắc bén không gì sánh được, ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng tại trên tấm bia đá này, lập tức liền bị hải ngoại kiếm tu lớn tiếng quát lớn, dừng lại, cái này thánh bia chỉ có thể quan sát, không thể đụng vào. Không sai, mau mau lui ra. Ở đâu ra nữ tử, đây là kiếm đạo thánh địa. Vâng. Phương Thanh Lam ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tấm bia đá này sau, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí phá không mà ra, như du long bình thường xoắn nát đầy trời biển mây. Lúc trước chính là đạo này cổ lão kiếm khí để bọn hắn có cảm giác ngộ. Lúc này gặp đến bia đá phá toái, kiếm khí bay lên không, nơi đây kiếm tu không chỉ có không có nổi giận, mà là cùng nhau nhìn về phía trên bầu tiên đạo kiếm khí kia. Kiếm khí này sáng chói không gì sánh được, bọn hắn ý đồ cảm ngộ ra một môn cường đại kiếm quyết, chỉ là sau một khắc, bọn hắn liền trợn mắt hốt mồm. Đạo này như du long kiếm khí đi vào cái này nữ tử thanh lãnh bên người, cực kỳ vui thích, bay đến nữ tử này trong tay áo. Lấy nữ tử này làm trung tâm, trung quanh kiếm khí vần quanh, sáng chói không gì sánh được. Những kiếm tu này trợn mắt hốt mồm, đạo này cao ngạo không gì sánh được kiếm khí vậy mà nhận nữ tử này làm chủ. Thân xác của bọn hắn liền hiếm thấy trở nên nghiêm nghị, lại nhìn về phía cái này nữ tử thanh lãnh, liền cảm giác lấy cực kỳ kinh diễm. Phương Thanh Lam thanh lãnh, nói thiếu. Đạo này kinh thế kiếm khí bay vào trong tay áo của nàng, trên mặt của nàng cũng không có quá mức kinh hỉ, phản phất hết thảy đều đương nhiên bình thường. Nàng gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu đầy uống liệt ỉu. Bên hai của nàng phảng phất hiện bà chủ tiếng cười quyến rũ, xinh đẹp mắt hạnh trừng trừng, hai tay chống lạnh, cùng mình tranh Lý Ngôn Sơ bộ dáng. Đã áp chế không nổi, hay là có nguyên nhân khác? Phương Thanh Lam trong tay áo kiếm khí vụ vụ không chỉ, phát ra thanh thúy tiếng long ngâm. Ngụy Thành, Thái Bình khách sạn vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa, tam giáo cửu lưu hội tụ, thế nhưng là cho người cảm giác lại kém chút ý tứ, có lẽ thiếu đi cái tiêu nghiêng nước nghiêng thành vũ mị bà chủ. Lý Ngôn Sơ đi vào bà chủ trong phòng, bà chủ nắm giữ con đường luyện khí, luyện ra rất nhiều quần áo, tỉ như sườn xám, chỉ đen, đồng phục y tá, trong phòng hỏa lực không ngớt, hai tay chống qua cái bàn, bàn trang điểm, bệ cửa sổ, chẳng qua hiện nay bà chủ đã phi thăng, gian phòng kia liền rông xuống tới. Lý Ngôn Sơ vận chuyển pháp lực, đem nơi đây thiết hạ cấm chế, lập tức đóng cửa rời đi. Thanh bất quan, nơi này hương hỏa thưa thớt, ở vào trong phố xá sâm đất lại có một loại thanh tĩnh, Lý Ngôn Sơ nguyên bản không hiểu, nhưng hôm nay nghĩ lại phía dưới, sư phụ của mình Huyền Thành đạo trưởng không phải một cái bình thường đạo sĩ, nhất là 300 năm trước, lấy lực lượng một người trấn áp thiên hạ cao thủ Ngụy Thành đạo sĩ cũng gọi Huyền Thành. Hắn đi vào sư phụ trước mộ, hai con ngươi quét qua, trong mộ hài cốt còn tại, là hắn tự tay mai táng. Dạng này một vị đạo môn cao thủ cuối cùng vậy mà ốm chết, hiện tại nghĩ lại phía dưới, cũng đích thật là có chút vấn đề. Chỉ bất quá cụ thể chân tướng như thế nào, bây giờ cũng vô pháp dò xét. Lý Ngôn Sơ theo thường lệ đưa rượu lên thắp hương, "Sư phụ, lúc trước ngươi dạy ta Hoàng Đỉnh đạo trải qua, truyền ta đạo pháp, ngươi nếu là giả chết, vì sao không chịu hiện thân gặp nhau? Nếu là thật sự chết, trên trời có linh, nếu như chuyển thế đầu thai, ta thu ngươi làm người đệ tử. Về sau chúng ta các luận các đích." Sau đó Lý Ngôn Sơ liền đi rất nhiều danh sơn đại xuyên, Long Hồ Sơn, Thanh Thành Sơn, Côn Lôn Sơn, Hoa Sơn, Không Động Sơn, cảm ngộ các nơi phi thăng hào quang, tuy nhiên lại đều không thu hoạch được gì. Đang phi thăng chi lộ vừa mới kết nối thời điểm, có người nhìn thấy thần bí lục địa tiên, vừa tới đến những ngày phi thăng địa liền có thể dẫn ra thiên kiếp, cuối cùng phi thăng mà đi. Có thể Lý Ngôn Sơ liên tiếp mấy ngày ở các nơi lĩnh hội, nhưng lại không có chút nào cảm ứng. Cái này nơi phi thăng hào quang có lẽ cùng ta bát tự không hợp. Hắn đi vào Vân Tiêu bí cảnh lối vào, thân hình nhẹ nhàng lóe lên liền biến mất không thấy. Vân Tiêu bí cảnh lai lịch cổ lão, trong đó có một ít đại nạn sắp tới cao thủ nhờ vào đó tính đặc thù tránh né thiên cơ, nơi đây cũng trấn áp một chút vực ngoại thiên ma. Lý Ngôn Sơ lần trước đi Vân Tiêu bí cảnh, càn quét rất nhiều vực ngoại thiên ma huyết đục chi sau, còn gặp được trong vết rách đại ma bạo động, về sau nữ tử áo trắng Vân Tử hiện thân gặp nhau, khuyên hắn không cần tại Vân Tiêu bí cảnh đưa tới quá nhiều ánh mắt, lúc này mới rời đi. Bây giờ lại trở về Vân Tiêu bí cảnh, hắn không khỏi có một loại mới cảm giác, hắn bây giờ đã là lục địa thần tiên, tại ma vực giết cái thông đấu, Vân Tiêu bí cảnh tự nhiên đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Hắn đi vào chỗ vực sâu kia trước đó, nhìn thấy vực sâu trước có một tên lão tăng ngồi xếp bằng, khí tức cực kỳ cổ lão. Lão tăng nhìn thấy có người đến, chậm rãi mở hai mắt ra, tuy nhiên lại thấy không rõ Lý Ngôn Sơ khí tức trên thân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía tòa vực sâu này, đem thần thức quét xuống dưới, vực sâu này phảng phất không đáy bình thường, phía dưới một vùng tăm tối, thôn phệ tia sáng, khí cơ thậm chí thần thức. Lý Ngôn Sơ hỏi, đại sư, không biết dưới đáy này đến cùng nhốt cái gì ma đầu? Lão tăng này là lúc trước được thi triển kim cương pháp tướng, thế ra hàng ma sử cao thủ, nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế, liền thản nhiên nói, vượt ngoại thiên ma. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, thả người nhảy lên, nhảy xuống vực sâu, lão tăng ngạc nhiên. Vừa rồi lão nạp không nói rõ ràng. Lý Ngôn Sơ không ngừng chìm xuống, không biết qua bao lâu mới rốt cục rơi xuống đất, trung quanh một vùng tăm tối. Hắn cảm nhận được nơi đây có chút không gian chi đạo bố trí, cũng không phải là vực sâu này không đáy, mà là trong đó có không gian trận pháp, ảnh hưởng tới dưới người hàng. Lý Ngôn Sơ cảm thấy giật mình, đi không xa, phía sau hắn xuất hiện một đôi băng lánh đôi mắt, giống. Tiếng giống giận dữ rung trời mà lên, rầm rầm, rầm rầm. Đáng sợ ma khí sôi trào, run run xích sắt, chính sử ở chỗ này lao tăng kia hai con ngươi kìm quang mãnh liệt bắn, hắn đem pháp lực tăng lên tới cực hạn, tuyệt không thể để nơi đây tiên ma thoát khốn mà ra. Chỉ là sau một khắc, hắn liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Dương cương huyết khí trùng thiên, chiếu sáng cả đạo liên ngân. Trong lúc vô hình phảng phất có cái gì phát toái, phát ra tiếng cạch cạch, tiếng vang ầm ầm, bàng bạc huyết khí, đưa tới rất nhiều người chú ý, một bóng người bay lượn mà đến, xảy ra chuyện gì? Một tên người mặc sự hy giặc hóa đạo bảo nam tử hỏi. Hoa Sơn toàn chân đạo sĩ, Trọng Minh chân nhân. Ngồi tại nơi đây lão tăng đến từ Hoa Nghiêm Tông, tên là Chí Hồng đại sư. Lúc trước có một đạo sĩ tuổi trẻ đến chỗ này, hỏi rõ ràng phía dưới là vực ngoại thiên ma đằng sau, liền thả người nhảy lên nhảy xuống. Trọng Minh chân nhân sững sờ, nhảy xuống. Chí Hồng đại sư có chút gật đầu. Trọng Minh chân nhân nói dưới vực sâu cất giấu rất nhiều tà ác, hắn tiếp tục như vậy, há không công nộp mạng. Còn có, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, gây nên bạo động, chẳng phải là tai họa. Chí Hồng đại sư thở dài nói, gần đây lão nạp thường xuyên cảm giác dưới đáy vực ngoại thiên ma bạo động lợi hại, cấm chế cũng suy yếu rất nhiều, chính là tiểu đạo sĩ này không đến, cũng không áp chế nổi thời gian quá dài. Trọng Minh chân nhân sắc mặt lập tức lại ngưng trọng mấy phần. Vực sâu, Lý Ngôn Sơ vừa rồi một quyền đem cái kia vực ngoại thiên ma đánh hồi phi yên diệt. Đầu này bị xích sắc khóa lại thiên ma triệt để tiêu tán. Có thể tiếp lấy, nơi đây trận pháp vận chuyển, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh lẽo, âm phong chợt chợt, chương 1083 âm hồn bất tán. 2, chương 1083 âm hồn bất tán. 2, một cái nam tử áo trắng hiện hiện, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, giống như tiên nhân bình thường. Mênh mông vực sâu dưới đáy, vậy mà trống rỗng hiện hiện dạng này một cái nam tử áo trắng, mà lại khí độ như vậy xuất trần, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nam tử áo trắng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ánh mắt lạnh lẽo, nguyên lai là cái võ đạo nhân tiên, khó trách huyết khí tinh thuần như thế. Lúc này, toàn bộ Vân Tiêu trong bí cảnh tu sĩ, nhao nhao cảm ứng được cố khí tức tà ác này, làm cho người dùng mình, không rét mà run. Trên vực sâu một tăng một đạo liếc nhau, lòng sinh hãi nhiên, hỏng. Dưới đây chân áp tà ác trốn ra được. Đồng nhiên, một đạo lưu quang bay tới, là cái cô gái mặc áo trắng, dáng người bốc lửa, tướng mạo lại cực kỳ vũ mị. Vân Cử hỏi, xảy ra chuyện gì? Chí Hồng đại sư đem chuyện vừa rồi cáo chi. Vân Cử nhíu nhíu mày, nghe miêu tả này, tựa hồ là nàng nhận biết vị tiểu đạo sĩ kia, không đối, ta tại sao không có cảm nhận được Lý đạo hữu khí tức, chẳng lẽ hắn đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới? Vân Cử thầm nghĩ. Khổ ngồi nơi đây chấn thủ ma đầu Chí Hồng đại sư tế ra hàng ma sử, như lâm đại địch, Vân Cử tiên tử, bây giờ nên làm cái gì? Tướng mạo vũ mị như hồ tiên Vân Cử nhẹ nhàng nói ra, ta xuống dưới nhìn một cái. Thoại âm rơi xuống, một đạo bạch hồng rơi vào trong vực sâu. Trong vực sâu, Lý Ngôn Sơ cùng nam tử mặc áo trắng giằng co, nam tử áo trắng ánh mắt nóng rực, nhìn xem Lý Ngôn Sơ nhịn không được liếm môi một cái, làm cho người chán ghét, trên người hắn khí tức cực kỳ âm lãnh, mà lại cực kỳ đáng sợ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vừa rồi cái kia vực ngoại thiên ma là của ngươi thi thể. Nam tử áo trắng cười nói, thông minh, đáng tiếc ngươi biết đã quá muộn. Lúc trước tiên nhân giáng lâm thế gian, thanh tẩy động tiên phúc địa, hắn liền tới đến Vân Tiêu trong bí cảnh, cùng tọa trấn nơi đây tiên nhân đấu pháp, cuối cùng đem tiên nhân kia chém giết. Thế nhưng là hắn cũng bị tiên nhân trận pháp khốn tại nơi đây, thi thể hóa thành vực ngoại thiên ma. Hắn âm hồn bất diệt, hấp thu nơi đây khí tức, sinh ra thành một tôn đáng sợ quái vật, chỉ bất quá, nhận trận pháp kiềm chế, chỉ cần bộ thi thể này biến thành thiên ma không trốn thoát được, hắn liền vĩnh viễn trốn không thoát đến, cái này liền hình thành một cái tử cục, đồng thời còn có những cao thủ kia tọa trấn nơi đây, hoa địa vi lao bình thường trấn thủ được sâu. Lúc này nam tử áo trắng đã thoát khốn, khí tức cường hành đến cực điểm, hắn vừa muốn ra tay, khẽ ngẩng đầu liền nhìn thấy một nữ tử rơi xuống, dáng người bốc lửa, tướng mạo vũ mị, khuôn mặt tuyệt mỹ. Vân Cử nói, tiểu đạo sĩ, nơi này cực kỳ hung hiểm, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đâu? Lần trước nàng từng đối với Lý Ngôn Sơ nói qua, Vân Tiêu trong bí cảnh thiên ma có huyền cơ khác, chưa từng nghĩ cuối cùng tiểu đạo sĩ này hay là giết tiến đến. Ánh mắt của nàng nhìn về phía bên cạnh cái kia nam tử áo trắng, nhíu mày, trên người đối phương khí tức cực kỳ tà ác. Nam tử áo trắng ánh mắt tại Vân Cử trên thân trên dưới dò xét, khẽ ồ lên một tiếng, thật đẹp mạo nữ tử, đợi chút nữa bản tọa làm thịt tiểu đạo sĩ này, ngươi liền tại bản tọa tọa hạ làm cái thị thiếp. Vân Cử sắc mặt lạnh xuống, nói buồn cười, không phải người không phải quỷ, không phải thần không phải tiên, một con quái vật mà thôi, còn muốn nữ nhân. Vân Cử một trưởng vô đi lên, pháp lực hùng hậu đến cực điểm. Nam tử áo trắng lông mày dương lên, trong mắt hiện hiện nộ khí, tựa hồ bị đâm trọt chỗ đau. Hắn một quyền hung hăng đánh tới hướng Vân Cử, ầm ầm. Cả hai khí cơ chạm vào nhau phát sinh đáng sợ bạo tạc. Nam tử áo trắng chính là thiên nhân sau khi chết toán niệm âm hồn tạo ra quái vật, cơ hồ bất diệt, lực lượng cực kỳ cường hành. Hai người đối bính một chiêu, Vân Cử thân hình lập tức bị bức lui mấy trượng. Chỉ bất quá nam tử áo trắng lúc này như bị sét đánh, hai chân phảng phất đóng ở trên mặt đất bình thường, sắc mặt âm tình bất định, cũng không truy kích. Người đây là thần thông gì? Nam tử áo trắng mắt lộ ra hung quang, ẩn ẩn cảm thấy nữ tử này thần thông có chút quen thuộc. Tư vị không dễ chịu đi. Vân Cử cười lạnh, cái này gọi Thái Huyền luyện hồn thuật. chuyên môn đối phó ngươi loại này toán niệm biến thành quái vật. Nam tử áo trắng quát lạnh một tiếng, yêu nữ. Vân cử thần thông như vậy nhất làm hắn kiêng kỵ, có thể ma diệt thần hồn, thiên nhân thể phách cường hành đến cực điểm, thần hồn tương đối thể phách liền yếu một ít. Nắm giữ loại này luyện hồn chi thuật tu sĩ, chỉ cần đối địch với bọn hắn, hết thảy tru sát. Vân cử nở nụ cười gằn, lại một trưởng liền đánh đi lên, trưởng lực hùng hậu lập tức đem nam tử mặc áo trắng này bao phủ. Sau một khắc, nam tử áo trắng biến mất không thấy gì nữa, cảnh giới của hắn cao hơn tại dáng dấp rất giống hồ mị tử Vân cử. Trong chốc lát, vạn người tiếng tụng kinh vang lên, ý đồ ô nhiễm Vân cử thần hồn. Vân cử mặc dù nguyên thần cô đọng, trong lúc nhất thời cũng không thụ ảnh hưởng, thế nhưng là vừa rồi thi triển luyện hồn chi thuật liền không còn đối với này thiên nhân có tác dụng. Ầm ầm. Trong chốc lát, hai người giao thủ mười mấy chiêu, bất phân thắng bại. Kiếm đến. Vân cử quát lạnh một tiếng, một thanh một hồng hai vệ thần quang từ trong lòng bàn tay bay ra, sát khí ngút trời. Lập tức liền hướng về nam tử mặc áo trắng này lâm tới. A. Nam tử áo trắng vừa mới thoát khốn, còn chưa triệt để nắm giữ thân này khổng lồ chi lực, đột nhiên bị cái này hai vệ thần quang chém trúng, không khỏi kêu thảm một tiếng. Hai đạo quang mang trở lại Vân cử trong tay, liền hóa thành hai cái trường kiếm, thư hùng kiếm. Chỉ là nam tử áo trắng thân thể cơ hồ bất diệt, đối với hai thanh kiếm này mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng trong mắt khí thế hung ác lại càng tràn ngập. Vân cử đối với Lý Ngôn Sơn nói ngươi trước tiên lui ra ngoài, hắn cũng không phải là phổ thông tà ma, để cho ta tới đối phó hắn. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không cần, là ta đem hắn thả ra, ta liền lại thu hắn, đến nơi đến trốn. Vân cử hầu nghi nhìn hắn một cái, nói ngươi mặc dù vào lục địa thần tiên, có thể người này cảnh giới cực cao, ngươi lại không có ta như vậy thiên phú, không cần uổng đưa tính mệnh. Khó trách có người gọi nàng yêu nữ, Vân cử tính tình quả nhiên rất là ác liệt. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, ta cũng nhìn ra sâu cạn của hắn, kém quá xa. Vân cử, nam tử áo trắng, hiện tại nơi đây giao phong hai vị cao thủ không nghĩ tới, đạo sĩ tuổi trẻ này vậy mà như thế phách lối. Nam tử áo trắng giận quá thành cười, tiểu tử, ngươi cũng quá cùng chút. Hắn một quyền hướng Lý Ngôn Sơ đập đi lên, bây giờ hắn mặc dù đã mất đi thiên nhân thể phách, nhưng lực lượng cực mạnh, vẫn như cũ giữ vững thiên nhân loại kia cận thân sát phạt thói quen. Lý Ngôn Sơ vận chuyển bất diệt kim thân, khí tức hùng hậu như sơn nhạc, một chút sơn vàng từ mi tâm sáng lên, cấp tốc bao trùm toàn thân, nam tử áo trắng chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi dương cương huyết khí, lập tức đem hắn đánh bay. Hắn còn chưa kịp đổi một hơi, đạo sĩ tuổi trẻ lại giết tới, lấy tay bắt hắn lại đầu vai, nam tử áo trắng lập tức cảm thấy thân thể bủn rủn, không thể động đậy, nam la trích tinh thuật. Nam tử áo trắng sắc mặt tái xanh, thân hình chống rông tiêu tán, né tránh Lý Ngôn Sơ trích tinh thuật, bên ngoài hơn 10 trượng, thân hình của hắn lần nữa ngưng tụ ra, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là sau một khắc, trong lòng của hắn run lên, Lý Ngôn Sơ một tay chống đỡ trán của hắn, sáng chói lôi quang trực tiếp từ trong lòng bàn tay bộc phát. Ầm ầm. Nam tử này thân hình lập tức tiêu tán, triệt để bị tàn nát. Bá đạo đến cực điểm, dễ như trở bàn tay. Vân cử đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, có chút không dám tin tưởng, thật mạnh. Gặp lại người tiểu đạo sĩ này, thân thủ của hắn vậy mà đã có biến hóa long trời lở đất. Một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh tràn ngập ở chỗ này, không khí phảng phất đều trở nên sền sệt. Sau một khắc, một bóng người trống rông hiện hiện, một lần nữa hóa thành một cái nam tử áo trắng, hắn trong đôi mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Người muốn chết. Sau một khắc, tất cả vân tiêu trong bí cảnh tu hành cao thủ liền nhìn thấy một tôn cự nhân trăm trượng trống rông hiện hiện, toàn thân áo trắng, sắc mặt lạnh lùng. Hỏng. Dưới đáy đồ vật đã vậy còn quá dọa người, cái này vân tiêu bí cảnh ta nhìn cũng không ở nổi nữa, hay là nhanh chóng rời đi. Những này tu tiên cao thủ lòng sinh sợ hãi, kinh ngạc nhìn vị cự nhân này, phía trên khí tức băng lãnh tà ác, chỉ là nhìn chúng một chút, trong đầu liền có vạn người tụng kinh thanh âm vang lên, có cầu phúc thanh âm ông tác hưởng, lộn xộn không chịu nổi. Nam tử mặc áo trắng này thi triển pháp thân, khí tức tà ác, thiên địa bất dung, hắn một cước đạp xuống, Lý Ngôn Sơ đem lạc hồn chuông tế ra, bàng bạc pháp lực quán chú trong đó, keng. Một tiếng vang thật lớn. Nam tử áo trắng trăm trượng pháp thân trong nháy mắt vỡ nát. Một cước này vậy mà rốt cuộc đạp không đi xuống, tiêu tán trên không trung. Nam tử áo trắng bản thể lúc này như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn Lý Ngôn Sơ, cùng trong tay hắn tiên khí. Lạc hồn chuông. Thứ này làm sao lại trong tay ngươi? Thần sắc hắn đại biến, không chần chờ chút nào, trực tiếp quay người hướng vực sâu chỗ sâu bỏ chạy. Chương 1084 nguyên lai là ta, 1, chương 1084 nguyên lai là ta, 1, Lý Ngôn Sơ dưới chân nổ lên một đạo bạch hồng, hắn trực tiếp giết đi lên, lưu lại tại nguyên chỗ vô cùng ngạc nhiên vân cử, vết rách chỗ sâu cất giấu tà ác hơn tồn tại, tiểu đạo sĩ dạng này giết đi vào, chẳng phải là giữ nhiều lấy ít. Ta đi vào nhìn một chút, khả năng giúp đỡ liền rút, không giúp được cũng không có biện pháp, cũng coi như toàn điểm ấy ít đòi tình nghĩa. Lập tức nàng hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, biến mất không thấy gì nữa, theo sát Lý Ngôn Sơ bước chân. Tại trong vực sâu này, nam tử áo trắng có được trời ưu ái ưu thế, rất mau tới đến một bộ tản ra thần quang thi thể trước đó, thi thể nơi trái tim trung tâm có một cái lỗ rách, có thể xưng không hỏng thiên nhân thể phách bị người xuyên thủng trái tim. Mà lại thần hồn cũng tại bị chấn áp ở đây, nam tử áo trắng nhận ra người này, lúc trước cùng hắn cùng nhau đến đây, tu vi tài trí cao hơn nhiều hắn. Nam tử áo trắng trong mắt hiện hiện quyết tuyệt thần sắc, đột nhiên cắn răng một cái, được vào, rầm rầm, rầm rầm. Xích sắt run run thanh âm vang lên, cùng hắn cùng đi tôn này tiên nhân khí tức cường hành, áp chế so với hắn càng lợi hại hơn, trước người có một đạo vô hình cấm chế ngăn cách, liên tiếp ba lần, nam tử áo trắng rốt cục bằng vào bây giờ đặc thù án nghiệm thể chất đụng nát đạo cấm chế này. Một cỗ cổ lão cường hành khí tức khôi phục, thi thể này ngồi dậy, trận pháp hình thành xích sắt vỡ nát tiêu tán. Tôn này tiên nhân dáng dấp cực kỳ vũ dũng, song mi tả phi nhập tấn. Lúc này ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt nam tử mặc áo trắng này, mỉm cười, Kha Tuấn, có lòng, vậy mà muốn lấy tỉnh lại ta. Hắn sau khi tỉnh lại liền phát hiện trước mặt nam tử áo trắng, tự nhiên minh bạch trong đó tiền căn hậu quả, sớm biết ban đầu ở thiên giới thời điểm, ta liền không nên ngủ người cất giấu nữ nhân kia. Mặt như ngọc nam tử áo trắng ngạc nhiên, không dám tin nhìn xem trước người trái tim có lỗ lớn tiên nhân, cái gì? Chuyện này là ngươi làm? Này tiên nhân thở dài, ấy nay nói, ta cho là ngươi là một cái lương bạc tiểu nhân, liền âm thầm ra tay ngủ nữ tử kia, bây giờ bị ngươi thả ra, ngẫm lại đúng là có lỗi với ngươi. Bất quá cũng không thể hoàn toàn trách ta, nữ tử kia mười phần phong tao, nếu không phải ở chỗ của ngươi uống rượu thời điểm nàng câu dẫn ta, ta cũng sẽ không động cái này cái suy nghĩ. Hắn lúc này ngữ khí ngược lại là hoàn toàn chính xác có vẻ hơi ấy nấy, ai có thể nghĩ tới, hắn cùng Kha Tuấn đồng thời bị trấn áp ở nơi này, người này thoát khốn đằng sau, lại còn đến cứu chính mình. Người tốt ta, con mẹ nó chứ thật không phải thứ tốt. Mặt như ngọc nam tử áo trắng nghiến răng nghiến lợi. Năm đó chính mình kim ốc tàng kiểu, phía sau nhất định danh mượt thảo nguyên. Nguyên lai là người này cách làm. Đồng nhiên, có một cỗ cường hành khí tức hiện hiện, một cái tuổi trẻ đạo sĩ nâng một ngụm cổ chung mà đến, đằng đằng sát khí. Ngực có cái lỗ lớn thiên nhân chậm rãi đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt, tu vi của hắn so Kha Tuấn càng cường hành hơn, nơi đây phần lớn trận pháp đều đang áp chế lấy hắn. Hắn chậm rãi nói, nguyên lai ngươi là bị người đuổi giết, không sao, ta xuất thủ cứu ngươi, chuyện năm đó xóa bỏ. Làm đồng dạng gặp rủi ro lão huynh đệ, lúc này hắn cũng không có đương nhiên bình báo hung hăng. Lúc này ánh mắt rơi vào cái này trẻ tuổi đạo sĩ trong tay trên cổ chung, nếu như mày, cái chung này có chút quen thuộc lạc hồng chung. Khó trách Kha Tuấn bị đạo sĩ kia đuổi theo kịp trời không đường, xuống đất không cửa, nguyên lai là có một kiện tiên khí tại. Lúc này, nam tử áo trắng thần sắc cực kỳ phức tạp, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, một vị khác thiên nhân thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng trong nháy mắt, một tòa thiên la địa vong hiện hiện, đại bi im mắng. Hắn thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ chỗ khu vực trong không có một tia thanh âm. Loại thần thông này có thể ngăn cách thanh âm, đối với sóng âm loại pháp bảo thần thông cực kỳ khắc chế, thậm chí ngôn xuất pháp thủy cũng sẽ bị khắc chế rơi. Đơn giản tới nói chính là cấm ngôn. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, đột nhiên nhìn thấy cái này thiên nhân, mà lại đối phương thi triển thần thông càng như thế huyền diệu, có thể ngăn cách tất cả thanh âm. Lý Ngôn Sơ đến thử thôi động lạc hồn trung, có thể lạc hồn trung uy có thể tuy nặng, nhưng nhất thời một lát lại không phát ra được bất cứ động tĩnh gì. Có chút ý tứ. Lý Ngôn Sơ vỗ vỗ bên hông chém dao đao, một đạo bạch quang từ trong vỏ đao xông ra, đi vào này thiên nhân sau lưng vòng vo một chút. Thiên nhân thể phách cực kỳ cường hãnh, lập tức kia lửa tung tóe, trên cổ xuất hiện vết máu, nhưng lại không bị chém đầu. Bất quá dù vậy, cũng làm cho trong lòng của hắn giật mình, lại một kiện tiên khí. Ngón tay hắn gảy nhẹ, thiên la địa vong lập tức phát sinh biến hóa, nhẹ nhàng nói ra, thu thiên hạ chi minh. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm giác thân ở một chỗ huyền diệu lồng chim bên trong, cực kỳ cổ lão. Chém dao đao quy về trong vỏ, bị một cỗ lực lượng thần bí che đậy. Nam tử áo trắng vừa mừng vừa sợ, năm đó hạ phàm thời điểm hắn cũng là cho người này phụ trợ, cái này nhân thể phách thần thức đều là viễn siêu với hắn, hắn căn bản làm không được bằng vào nhục thân, chọi ứng tiên khí. Trong thiên giới tự nhiên cũng có hạng người kinh tài tuyệt diễm, này thiên nhân chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá, người này nhục thân có thể chọi cứng chém dao đao, hơi có chút đổ máu mà thôi, ngược lại bị đánh ra lô lớn, cũng có thể gặp năm đó một trận chiến như thế nào thảm liệt. Này thiên nhân nhìn thấy cố nhân thời điểm nói thêm vài câu, thật muốn động thủ thời điểm căn bản không nói nhảm, lòng bàn tay một nắm, Lý Ngôn Sơ trên trái tim liền có một cỗ thần thông truyền đến, giống như sắp đem trái tim bóp nát. Này thiên nhân cảnh giới cực cao, viễn siêu Lý Ngôn Sơ, thần thông cũng tương đương bá đạo. Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, phản phất một tôn cháy gừng hực hỏa lô, sải bước hướng lên trời người giết tới. Thiên nhân thần thông mất đi hiệu lực, liền biết cái này trẻ tuổi đạo sĩ trên người có pháp khí hộ thân, có lẽ là tiên khí cũng chưa biết. Người này khí vận coi là thật lợi hại, trên tay có nhiều như vậy tiên khí. Hắn một quyền đập ra ngoài, lập tức hư không chấn động, trong chớp mắt hai người tường bính mười mấy chiêu, Lý Ngôn Sơ thân hình bị đánh lùi lại ra ngoài, lấy võ đạo nhân tiên thể phách đục thân lại không phải người này đối thủ. Không nghĩ tới tại trong vực sâu này còn có tồn tại bực này. Đồng nhiên, tiếng long ngâm vang lên, một đầu chân long phá không mà đến, há mồm phun ra hàn khí, trong lúc thoáng qua, trước người liền hình thành một mảnh mù sương chi địa. Hàn khí này cực kỳ lợi hại, có thể đem thần hồn đông cứng. Bất quá, vẫn như cũng bị này tiên nhân trên người lực lượng bức lui. La Vân Cử giết tới nơi đây, nhìn thấy mạnh mẽ như vậy tồn tại, trực tiếp động thủ. Nam tử áo trắng thấy thế, trực tiếp một trường đánh phía Vân Cử, trường lực âm hàn không gì sánh được, nghệ đối thủ là ta. Nam tử áo trắng thản nhiên nói. Một bên khác, này thiên nhân hiếu kỳ đánh giá Lý Ngôn Sơ, cái này trẻ tuổi đạo sĩ cảnh giới cùng mình kém quá nhiều, lúc này có thể cùng mình liều mạng, lông tóc không thương, cũng là để hắn hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới thoát khốn, khí tức còn chưa khôi phục đỉnh phong, chỉ bất quá lúc này sát tâm đã sinh, đưa tay hướng Lý Ngôn Sơ nhất chỉ, một đầu khí thế hung ác ngập trời tỉ hưu hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Cảnh giới của người nọ cực cao, thần thông uy năng cực nặng, Lý Ngôn Sơ trong tay hiện hiện một cây đại kỳ màu xanh, đưa vào cú pháp lực đằng sau, đại kỳ màu xanh phát ra tiên đạo uy áp, ở trong tay lung lay một chút, lập tức đất dùng núi chuyển. Đầu này tỉ hưu khí thế hung ác trùng thiên, lại trực tiếp bị đại kỳ màu xanh thần quang xoát nát, tiêu tán ở thiên địa. Thiên nhân trong lòng giật mình, thanh liên bảo sắc kỳ. Lập tức, hắn liền đối với Lý Ngôn Sơ thân phận có chút hoài nghi, trên thân người này vậy mà mang theo lớn như thế nhân quả. Hắn không có khắc chế thanh liên bảo sắc kỳ thần thông cấm chế, đối mặt loại này cổ lão tiên khí, trong lòng cũng không có nắm chắc. Trực tiếp quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, ta trở về từ cõi chết, không muốn sẽ cùng loại hung nhân này đấu pháp. Kha Tuấn, vừa rồi ta vì ngươi ngăn cản một lát, lúc trước nữ nhân ngươi sự tình như vậy chấm dứt. Này thiên nhân thân hình biến mất không thấy gì nữa, hướng vực sâu chỗ sâu nhanh như điện chớp bắt đi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua nam tử áo trắng, vừa rồi này thiên nhân trong lời nói, lượng tin tức rất lớn. A nam tử áo trắng trong lòng cảm giác nặng nề, có chút e ngại Lý Ngôn Sơ trong tay đại kỳ màu xanh, hắn quay người đảo tẩu, lại bị Vân Cử tiền tử cuốn lấy. Vân Cử cười tủm tỉm nói, mới vừa rồi không phải chủ động tìm tới ta, bây giờ đỡ còn không có đánh xong muốn đi. Nam tử áo trắng quát lạnh, yêu nữ, không nên cản đường, bản tọa hồn phách bất diệt, thức thời liền nhanh chóng tối lui. Vân Cử xem thường, thôi động vô cùng sắc bén thư hùng kiếm, đem nam tử áo trắng gắt gao vây khốn. Nam tử áo trắng vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn lại, đạo sĩ tuổi trẻ đã huy động đại kỳ màu xanh, một vệt thần quang xuất qua. Nam tử áo trắng lập tức hồi phi yên diệt. Hắn bây giờ là một tôn kỳ lạ oán niệm quái vật, không có đặc thù tiên khí thần thông căn bản không làm gì được hắn. Chương 1084 nguyên lai là ta, 2, chương 1084 nguyên lai là ta, 2, có thể thanh liên bảo sắc kỳ lại vẫn cứ chính là loại này. Lúc này hắn bị Lý Ngôn Sơ giết chết, thân hình cũng không lại ngưng tụ ra, trên người khí tà ác triệt để tiêu tán. Vân Cử ngăn lại phải sát nhập vực sâu Lý Ngôn Sơ, vực sâu này phía sau sợ là quy khứ đất, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nói quy khứ đất. Vân Cử nhẹ gật đầu, không sai, đối với quy khứ đất truyền thuyết, mỗi người nói một điều, có nói là tu hành phúc địa, còn có nói là chúng thần chi nguyên, trên thực tế, nơi đó cực kỳ hỗn loạn, ẩn giấu đi cổ lao bí mật, tiên nhân đi vào cũng trốn không thoát đến. Lý Ngôn Sơ nói ngươi đã từng đi qua. Vân Cử sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, xem như thế đi, thế nhưng là trí nhớ của ta ra chút vấn đề, nhớ kỹ nội dung không nhiều. Lý Ngôn Sơ chỉ xuống ngày đó người đảo tẩu phương hướng, nếu như nơi đó, cho dù là tiên nhân cũng trốn không thoát đến, người này đi vào chính là hữu tử vô sinh, vừa rồi hắn chưa tới như vậy tuyệt cảnh, sẽ không như vậy làm. Có lẽ phía trước còn chưa tới quy khứ đất, còn có mặt khác sinh lộ. Nữ tử áo trắng Vân Cử nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, đột nhiên vũ mị cười một tiếng, ngươi tiểu đạo sĩ này, lần này tới, lá gan ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến, hướng về phía Vân Cử ổn quyền, lập tức liền giết đi vào. Quy khư đất có lẽ thật cực kỳ hung hiểm, nhưng là phía trước vực sâu chưa hẳn tất cả đều là quy khư đất khu vực. Lý Ngôn Sơ nương tựa theo mới vừa cùng người này giao thủ mơ hồ cảm ứng, muốn tại hắn tiến vào quy khư đất trước đó đem nó chém giết, chẳng qua là khi hắn không ngừng chạy vọt về phía trước đi, không gian chung quanh dần dần pha toái, hóa thành thuần túy màu đen, Lý Ngôn Sơ gặp được một chút cao lớn cổ lao tượng thần ngã trái ngã phải đổ vào nơi này, bên tai truyền đến nói nhỏ âm thanh, nhưng cẩn thận nghe, lại nghe không rõ ràng, lập tức, hắn liền nhìn thấy một bóng người phá không mà trở lại. Chính là lúc trước đào tẩu vào cái ngày đó người. Lúc này này tiên nhân thần sắc có chút bối rối, hiển nhiên là gặp được đại khủng bố, thần thông này vậy mà mở ra đáng sợ như vậy một chỗ lỗ hổng, nghiệp chướng. Lúc trước bọn hắn phụ mệnh hạ giới, thanh tẩy nhân gian động thiên phúc địa cùng một chút cường đại bí cảnh, vẫn tiêu trong bí cảnh có một vị nữ tiên, thần thông quảng đại, tu hành công pháp thuộc về không gian chi đạo, trước khi vẫn lạc thả triển thần thông, thiên hôn địa ám, liền nhìn thấy một mảnh mênh mông nơi không biết, mở ra cổ lao sát trận, cuối cùng, Kha Tuấn bị vây chết ở chỗ này, thi thể hóa thành thiên ma, cũng trở thành trận pháp một vòng. Hắn bị một vệt thần quang xuyên qua ngực, cũng bị trấn áp nơi này, đồng dạng trở thành trận pháp một vòng. Bây giờ xem ra, hai người bọn họ lại trở thành phong cấm chỗ này cấm địa nguồn suối lực lượng, làm thiên nhân bộ tộc thiên tiêu. Hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu, vừa rồi tiến vào bên trong, lại cảm nhận được khí tức đáng sợ, bởi vậy trực tiếp lui đi ra. Nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ cầm trong tay đại kỳ màu xanh mà đến, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Ở chỗ này tiếp tục đánh xuống, sợ là muốn dẫn tới một chút tồn tại cổ lão, đến lúc đó không riêng gì người ta, toàn bộ Vân Tiêu Phúc Địa, thậm chí toàn bộ nhân gian đều muốn bị gây họa tới. Nghĩ thông suốt lại đánh. Thiên nhân lớn tiếng nói, thế nhưng là bỗng nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ không hiểu khí thế hung ác, thân thể trên không trung bỗng nhiên bị trống rông xé nát, lập tức máu me đồng địa, trong máu thịt bẩn rơi xuống một chỗ, hắn loại này vừa rồi có thể lấy nhục thân ngạnh kháng chém dao đao thể phách, tại loại này lực lượng thần bí trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Lý Ngôn Sơ dừng bước lại, vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Trung quanh hư không ngay tại dần dần phá thoái, vực sâu thôn vệ tới, hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông khí tức hướng mình mà tới, hắn lắc lư thanh liên bảo sắc kỳ, thần quang xuất ra, đem cỗ này mênh mông khí tức bức lui. Lý Ngôn Sơ liền lấy mình, nhanh như điện chớp rời đi. Sau lưng mảnh vực sâu này, bên trong đạo kia cực hạn màu đen thôn vệ hết thảy, hóa thành hư vô, tại Lý Ngôn Sơ nhất vọt mà lên, rời đi vực sâu kia đằng sau, lần nữa nhìn xuống dưới, vực sâu vậy mà chậm rãi đến, Lý Ngôn Sơ tế ra Thanh Thiên kiếm thai, vật này lai lịch bí ẩn, ẩn chứa không gian chi đạo, có thể phá vỡ hư không, bá. Hắn một đạo kiếm quang hiện lên, cái này nồng đậm màu đen thôn vệ mà đến, trong nháy mắt dừng lại, phảng phất bị chém đứt bình thường. Kiếm này có thể phá mở hư không, lúc này chặt đứt những này hỗn loạn xen lẫn lực lượng. Khổ ngồi ở chỗ này, trấn thủ vực ngoại thiên ma lão tăng cùng rất nhiều tu hành cao thủ một mặt chấn kinh, Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ cực cao, là lúc trước có người đem vực sâu này một bộ phận cùng cái này Vân Tiêu bí cảnh kết nối, câu thông hai địa phương, cái kia cố lực lượng đặc thù xen lẫn tại một chỗ, thời gian dài liền có thể tiếp tục bị vực sâu này thôn vệ, kết quả chính là Vân Tiêu bí cảnh biến mất. Vừa rồi hắn đem cả hai liên hệ chặt đứt, mảnh vực sâu này tìm không được Vân Tiêu bí cảnh, không có tọa độ. Vừa rồi cố khí tức đáng sợ kia, để tất cả Vân Tiêu trong bí cảnh tu hành cao thủ sợ hãi. Khí tức này quá mức đáng sợ, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Chỉ là bây giờ vực sâu này tính cả khí tức đáng sợ kia, vậy mà đều biến mất. Cách nơi này còn gần nhất Chí Hồng đại sư bọn người nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, vừa rồi một kiếm chặt đứt cái kia đáng sợ màu đen, cách trở vực sâu thôn vệ, một mặt chấn kinh. Lúc này, cái này nho nhã tuấn tú đạo sĩ tuổi trẻ, trong mắt bọn hắn cực kỳ cao lớn, vĩ ngạn. Vực sâu dưới đáy vậy mà cất giấu lớn như thế khủng bố, vừa rồi cố khí tức kia, tựa hồ muốn thôn vệ hết thảy. vốn cho rằng dưới đáy chỉ có một tôn vực ngoại thiên ma, không nghĩ tới còn có loại này khủng bố. Gần đây vực ngoại thiên ma thường thường bạo động, chẳng lẽ là cảm giác được cái kia cỗ thôn vệ hết thể lực lượng đáng sợ, muốn tránh thoát mà ra. Đám người nghị luận ở Mỹ, sợ hãi không thôi. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi dưới đáy cái kia không biết có cái gì tồn tại, vậy mà trực tiếp đem ngày đó người giết chết. Chẳng lẽ vừa rồi chính là quy khư đất lực lượng, ta cũng không cảm nhận được bất luận sinh linh gì khí tức. Lý Ngôn Sơ tổn tượng thần thức, trong thức hải, thanh thiên kiếm thai, lặng lặng đầu ở chỗ đó, cực kỳ an tĩnh. Vật này có thể phá mở hư không, bằng điểm này liền có thể xưng tiên khí hắn lúc trước truy sát kim sĩ đại bằng, xuyên thẳng qua từng cái chư thiên, chính là bằng vào thanh thiên kiếm thai. Hắn không chỉ tại đạo diễn trong tay đạt được thanh thiên kiếm thai, còn chiếm được gần chứa bảng bạc sinh mệnh chi khí ngũ thải thạch, bây giờ thanh thiên kiếm thai trong tay hắn phát huy thần uy, quay đầu lại nhìn, đạo diễn người này đơn giản khí vận ngập trời. Đạo diễn tất nhiên là có chút lai lịch, không phải vậy dùng cái gì có như thế khí vận. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ có thể nói người tốt cả đời bình an. Bất quá, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, Thang Tiên phủ Vương phủ phòng, thần hồn chỗ sâu cất giấu tiên nhân phân thần, đối với nguyên thần vận dụng cao thâm như vậy, hạ phàm lực tiếp, bản tôn còn tại tiên giới. Cùng đạo diễn so sánh, hắn khí vận còn kém quá nhiều, đạo diễn sẽ không ở tiên giới cũng có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng là cái gì mẹ nó tiên nhân chuyển thế đi. Lý Ngôn Sơ trừng mắt nhìn, nếu nói như vậy, chính mình chiếm đạo diễn tạo hóa, tại tiên giới bản tôn, sợ rằng cũng phải tức chết. Một bên khác, theo Vân Tiêu bí cảnh cùng bước sâu kia liên quan bị chặt đứt, Vân Cử mới đầu trong đôi mắt hiện hiện ngạc nhiên thần, có thể sau đó đầu não càng thanh minh, mơ mơ hồ hồ có thật nhiều ký ức hiện hiện, có từng màn tràng cảnh xuất hiện tại trong đầu của nàng, liên quan tới nơi đây ký ức, cũng hoảng hốt nhớ, trong đầu Vân Tiêu bí cảnh cũng không phải là bây giờ bộ dáng, linh khí dồi dào, có tiên hạc linh thú sinh hoạt tại trong đó, nàng trong ấn tượng có một tên mỹ mạo nữ tiên, một thân vũ y y, cực kỳ thanh nhã, còn có thiên nhân giết vào nơi đây, nhìn thấy vị tiên nữ tiên máu vẩy bầu trời tráng cảnh, còn có tự mình ra tay phát động sát trận, trấn áp thiên nhân hình ảnh. Vân Cử thật sâu thở ra một hơi, thì ra là như vậy, đây mới là năm đó chân tướng. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, trong lòng không khỏi có chút cảm kích. May mắn hắn chém ra nơi đây ràng buộc. Vân Cử lúc này khôi phục rất nhiều ký ức, ngón tay điểm nhẹ, liên tiếp vận chuyển thần thông, toàn bộ Vân Tiêu trong bí cảnh lưu lại khí tức tà ác đều biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa vì đó một rõ ràng. Trong miệng nàng ngâm tụng chú ngữ này cực kỳ cổ lão, huyền diệu. Sau một khắc, một tòa hùng vĩ trận pháp bao phủ tại Vân Tiêu bí cảnh trên không, vô số tiên đạo phù văn hiện hiện. Lúc này, rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở Vân Cử trên thân. Lý Ngôn Sơ cũng quay đầu nhìn về phía Vân Cử, không rõ nàng cử động lần này có dụng ý gì, chỉ là hắn cảm giác Vân Cử khí tức trên thân so lúc trước càng thêm cường đại. Vân Tiêu bí cảnh phát sinh biến hóa, rất nhiều nhờ vào đó che đậy thiên cơ tu tiên cao thủ cảm ứng được, bầu trời phảng phất bị kéo cao rất nhiều, địa ra hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, Vân Tiêu bí cảnh tại cùng nhân gian tương liên. Lúc này đại thế đã thành, trên bầu trời trận pháp tiếp tục vận chuyển, đạo đạo thần quang rủ xuống. Vân Cử thần sắc vũ mị, nở nụ cười xinh đẹp, đa tạ ngươi tiểu đạo sĩ. Lúc này, Vân Cử khí tức hùng hậu cực kỳ, nàng lấy tay một chiều, Vân Tiêu bí cảnh chỗ sâu có một đạo lưu quang bay tới, rơi vào cổ tay của nàng phía trên, nàng trắng muốt như ngọc trên cổ tay nhiều một cái xanh biết vòng tay, xanh tươi lướt át. Bích Tiêu thần trạc. Vân Cử ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve vòng ngọc, trong ánh mắt có hồi ức thần sắc, lúc trước nguyên lai là ta bố trí cục diện, khó trách ta một mực lưu ở nơi đây, muốn tìm kiếm cơ duyên gì. Lý Ngôn Sơ khó hiểu nói, có ý tứ gì? Người là ta giết, làm sao ngươi tại cái này trang bức lên tới? Cái này mặt mũi tràn đầy cố sự cảm giác là chuyện gì xảy ra? Vân Cử cười nói, tiểu đạo sĩ, ngươi đi theo ta. Chương 1085 gió thu lá rụng, 1, chương 1085 gió thu lá rụng, 1, trong một tòa độc phủ, hai đạo lưu quang bay vào, một cái là nữ tử vũ mị, một cái là dung mạo tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ. Lý Ngôn Sơ nhìn liếc xung quanh, nhìn không được nhíu mày, thầm nghĩ, như thế nào là nơi này? Vân Cử nhìn xem động phủ này mỉm cười, phất tay trên không trung một vòng, động phủ này trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, tràn ngập linh khí. Lý Ngôn Sơ lúc trước từng tới động phủ này, tâm kiếm chính là ở chỗ này học. Còn được đến một viên long châu, một cái thần bí bộ đoàn, nhìn như vật tầm thường, trên thực tế lại không tránh thủy hỏa, đau thương khó thương, lấy lực lượng nhục thể của hắn cũng sẽ không nát, kéo không nát. Vân Cử trong đầu có quen thuộc hình ảnh hiện hiện, chỉ bất quá lúc này động phủ mặc dù rực rỡ hẳn lên, bên trong bộ đoàn lại biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả cái bàn bằng ghế cũng không thấy, trên không trung đung đưa một mảnh. Vân Cử câu nói đầu tiên liền để Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, cái này vốn là của ta động phủ, đáng tiếc ta nguyên bản đều không nhớ gì cả. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú nàng, cũng không nói chuyện, bây giờ cả người tiên quang vờ quanh, tử khí bồng đằng. Như vậy khác biệt thắng cảnh tượng, làm cho người động dung. Mấy con đường, ban đầu ở nơi đây tu hành, trừ thanh hơi chân nhân bên ngoài, còn có một người chính là ta. Vừa rồi ngươi nhìn thấy cái kia hai cái thiên nhân là hủy diệt Vân Tiêu phúc địa hung thủ, ta lúc trở về, thanh hơi chân nhân đã vất lạc. Nàng trước khi chết vận chuyển thần thông, muốn đem cái này còn lại hai tôn thiên nhân đưa vào quy thư, chỉ là không tới kịp đóng lại, nàng liền bị giết chết. Ta vừa vặn nhìn thấy một màn này, xuất thủ chấn áp hai người bọn họ, đáng tiếc nơi đây cùng quy thư đã kết nối, đại thế không thể nghịch, ta lợi dụng hai người bọn họ là trận nhãn, phát động u minh đại trận, ngăn cách quy khư xâm nhập nhân gian. Lý Ngôn Sơ giật mình, khó trách lúc trước hắn cảm thấy có chút kỳ quái, Vân Tiêu trong phúc địa tiên nhân đã bị giết, vì sao còn có dư lực bố trí huyền diệu trận pháp, nguyên lai là còn một người khác xuất thủ. Về sau đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Vân Cử chậm rãi nói, ta lúc trở lại cũng đã bản thân bị trọng thương, làm xong chuyện này, chém xuống tu vi phong tồn tại Thanh Vi đạo hữu Bích Tiêu thần hoàn bên trong, bản thân phong ấn, tỉnh lại lần nữa thời điểm, nơi đây đã thành bí cảnh, có không ít người tu hành ở chỗ này tránh né thiên cơ. Lý Ngôn Sơ tinh thông không gian chi đạo, lúc trước đã ẩn ẩn cảm nhận được nơi đây một chút nguy cơ, bây giờ nghe được Vân Cử nói như thế liền có chút giật mình, trong đó lại có như thế nhiều khúc chiết, khó trách. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Vân Cử ở chỗ này ngồi xuống, nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, quần áo trên người suýt nữa vỡ ra, tiếp nhận áp lực thật lớn, cái này vũ mị như hồ tiên nữ nhân bình thường cười nói, vừa rồi ngươi may mắn chưa nghe ta khuyên can, giết vào trong đó, chém giết ngày đó người. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, cũng không phải là bần đạo cách làm, ta giết vào trong vực sâu gặp ngày đó người trở về, phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật, về sau thì bị một cô không biết tên lực lượng xé nát. Chợt vực sâu bắt đầu thôn vệ nơi đây, bần đạo liền vòng trở lại. Vân Cử giật mình, thì ra là thế, ngày đó người lúc trước bị ta làm trận nhãn, trên thân còn sót lại một bộ phận lực lượng không gian, nghĩ đến là giết vào vực sâu, bị quy khư cảm ứng được bởi vậy mất. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, thu thủy giống như con ngươi nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, hôm nay nếu không có ngươi phá vỡ nơi đây cùng quy khư liên hệ, không chỉ ta vẫn chưa tỉnh lại, mà lại lực lượng sẽ tiếp tục cùng quy khư dây dưa, cuối cùng rơi xuống cái thôn phệ hạ chẳng. Toàn bộ Vân Tiêu Phúc địa chỉ sợ cũng phải hủy đi. Nếu thật phát sinh loại sự tình này, Vân Cử cho dù rời đi, bởi vì lấy Bích Tiêu thần hoàn bên trong cất nàng thần niệm cùng lực lượng, làm trận pháp một vòng, nàng cũng sẽ bị quy khư một lần nữa kéo về nuốt mất. Lý Ngôn Sơ nói chuyện này cũng là đúng dịp. Vân Cử nhuyễn miệng cười, trên đời nào có cái gì chân chính trùng hợp sự tình, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Ngữ khí của nàng nhu hòa, cả người cực kỳ vũ mị, cũng không giống như tiên tử linh hoạt kỳ ảo, mà là cực kỳ giống một cái hồ mị tử, câu người tâm hồn. Hết lần này tới lần khác không phải cố ý làm điệu làm bộ, mà là loại kia phong tình lơ đãng bắt ra. Vân Cử dò xét bốn phía, ban đầu ở nơi đây còn có một cái bộ đoàn, cực kỳ huyền diệu, chỉ là thời gian quá xa xưa, đã không thấy, còn có một cái long châu cũng không thấy, không phải vậy đồng loạt tặng cho ngươi. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút co lại, trong lòng bàn tay hiện hiện một cái bộ đoàn, không biết do có cây gì vậy, nhìn cực kỳ huyền diệu. Vân Cử, nàng mang Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, cũng không khác ý tứ, chỉ là thuần túy gọi lên ký ức đằng sau, xin mời Lý Ngôn Sơ đi vào lúc trước tu hành động phủ nói chuyện việc này. Lúc này gặp đến bộ đoàn này, nàng nhịn không được sững sờ. Lý Ngôn Sơ thẳng thắn, không riêng gì bộ đoàn, còn có long châu kia, ngọc giản, bàn ghế đều bị ta dọn đi. Vân Cử vô cùng ngạc nhiên, miệng nhỏ đỏ hồng mở ra, khó trách trong động phủ này trống rỗng. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, nơi đây liền bay ra một chút bàn ghế. Lúc trước hắn đạt được bộ đoàn đằng sau, phát hiện nhìn như là vật tầm thường, trên thực tế lại cực kỳ huyền diệu. Mặc dù lúc trước bàn ghế không nhìn ra tính đặc thù, nhưng hắn vẫn như cũ mang đi. Về sau trải qua bà chủ chứng nhận, đích thật là vật phẩm bình thường. Bất quá cũng liền như vậy ném vào trong túi càn khôn. Lúc này trong động phủ thêm ra một chút bàn đá ghế đá, Vân Cử vũ mị cười một tiếng, tiểu đạo sĩ ngươi thật sự là càng xem càng để cho người ta ưa thích. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có chút co lại, lúc trước hắn đi vào trong động phủ này, trừ phía ngoài cấm chế ngăn cách ngoại nhân tiến đến, trong động phủ cũng không có bất kỳ cấm chế cùng sát phạt thủ đoạn. Hắn còn có chút cảm khái, tất nhiên là cái kia ban đầu ở nơi đây tu hành cao thủ thần bí tại vực ngoại thiên ma xâm lấn thời điểm đội vàng giết ra, không có làm nơi chôn xương. Không nghĩ tới bây giờ cao thủ này ngay tại trước mặt mình, bây giờ gặp được chính chủ. Vân Cử mỉm cười nói, một uống một rót, hẳn là thiên định. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì? Bộ đoàn kia tên là Phong Hỏa Bộ Đoàn, ngồi tại trên đó có ngộ đạo hiệu quả, chỉ bất quá nhân quả quá nặng, lúc trước liền có người khuyên ta không muốn dùng, cuối cùng gặp sát kiếp, không biết phải chăng là có liên quan với đó, tiểu đạo sĩ ngươi cũng cần coi chừng. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhíu mày, Phong Hỏa Bộ Đoàn. Tốt. Vân Cử vũ mị cười một tiếng, ngón tay ở trong hư không vạch một cái, đạo phủ vách tường tan ra như gợn nước, bên trong có một ít linh đan rượu dược, dùng bình sứ chứa, còn tại a. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, lúc trước tiến vào nơi đây, hắn đã sớm dò xét một lần, nhưng cũng không có phát hiện cái gì ẩn tàng không gian. Vân Cử đem những bình sứ này lấy ra ngoài, chính là một chút đỉnh cấp linh dược. Nàng toàn bộ giao cho Lý Ngôn Sơ, những tài nguyên tu hành này giúp ngươi tu luyện tới một cảnh giới đầy đủ. Cái này to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bình sứ, ẩn chứa trong đó rất nhiều linh đan rượu dược. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận những đan dược này, không khỏi sửng sở. Lúc trước hắn thăm dò động phủ này thời điểm, đi lại mấy chục mai đan vương, cần thiết một chút vật liệu sớm đã thất truyền, tỉ như chân long tinh huyết, phượng hoàng tinh huyết. Lý Ngôn Sơ nhìn lướt qua, phát hiện trên ngọc giản ghi lại rất nhiều luyện khí luyện thể đan dược, ở trong đó vậy mà đều có. Nữ tử vũ mị này lại còn là một cái luyện đan tông sư. Những này cũng không phải bình thường linh đan, hắn nhận lấy những tài nguyên tu hành này, chỉ là những đan dược này thu hoạch liền cực lớn, Vân Cử ngược lại là cực kỳ đại khí. Lý Ngôn Sơ hỏi, đạo hữu nhưng biết thiên nhân vì sao muốn thanh tẩy động thiên phúc địa? Vân Cử lắc đầu, không biết. Vân Cử thần sắc hiếm thấy nghiêm trọng, ta cũng muốn biết việc này phía sau đến tột cùng là ai làm chủ. Trí nhớ của nàng mặc dù cũng không hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là có thể nhớ lại hơn phân nửa. Vân Tiêu Phúc Địa thanh hơi tiên tử cùng nàng tình cảm thâm hậu, có thể cuối cùng lại chết tại thiên nhân chi thủ. Bây giờ người hạ thủ một cái bị Lý Ngôn Sơ dùng thanh liên bảo sắc kỳ đánh hồn phi phách tán, một cái khác chết bởi quy khư không thể diễn tả lực lượng, thế nhưng là hát thủ phía sau màn nhưng như cũ chưa từng nổi lên mặt nước. Lý Ngôn Sơ rời đi Vân Tiêu bí cảnh, Vân Cử thì lưu tại trong đó tu hành, nàng bây giờ thức tỉnh ký ức, sau đó chỉ cần luyện hóa tồn tại Bích Ngọc thần trạng bên trong tu vi liền có thể. Lý Ngôn Sơ trở về Ngụy Thành, lần này thu hoạch tương đối khá, trong tay một nhóm kia tu hành tài nguyên cực kỳ mấu chốt, tiên khí uy lực mặc dù lớn, cũng cần hùng hậu pháp lực duy trì, còn nữa, nếu như gặp phải một ít đặc thù cấm chế, vẫn là phải dựa vào thực lực bản thân. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Trước mặt hắn hiện hiện gió này lửa bộ đoàn, căn cứ Vân Cử nói tới, bộ đoàn này có thể dùng đến ngộ đạo, chỉ bất qua phía trên có lây dính đại nhân quả. Lý Ngôn Sơ là người tu đạo, đối với nhân quả vốn là cực kỳ kiêng kỵ, chỉ là mệnh cách hắn đặc thù, trên người nhân quả cũng thực sự quá nhiều, cái gọi là nợ nhiều không ép thân, nhiều như vậy nhân quả, để bọn chúng chính mình đánh tới đi. Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến, cẩn thận chu đáo, đưa vào cú pháp lực đằng sau, vẫn không có phát hiện cái gì tính đặc thù. Hắn đem bộ đoàn đặt ở dưới thân, ngồi xếp bằng, thời gian dần trôi qua nhập định, báo nguyên thủ nhất, linh đài thanh minh. Lý Ngôn Sơ không hiểu trong đó tư vị, thời gian dần trôi qua, lại có huyền diệu khí tức từ bên cạnh hắn bộc lộ, hắn bắt đầu thôi diễn thần thông công pháp, quanh thân có hùng vĩ đạo tượng hiện hóa ra ngoài. Tại Thanh Vân Quan bên trong tu hành thực thiết thú cảm ứng được cỗ này đặc thù khí tức, đột nhiên mở mắt. Mặc dù nằm dạp trên mặt đất, tuy nhiên lại cảm thấy ẩn chứa trong đó huyền diệu chi lực, bất chi bất giác thực lực tinh tiến không ít. Một cái ngực lớn mông vẻn nữ tử tuyệt mỹ trở lại trong quan, đây là tham thân trở về Thúy Hoa, nàng trở về chuyến gió nhỏ núi, lúc này gặp đến thực thiết thú chung quanh có đạo tượng hiện hóa, nhịn không được sững sờ, con hàng này vậy mà tại ngộ đạo. Chương 1085 gió thu lá rụng 2, chương 1085 gió thu lá rụng 2, Thúy Hoa kinh ngạc nói. Chợt nàng liền cảm giác được Lý Ngôn Sơ trong phòng truyền đến cái kia cỗ huyền diệu khí tức, nàng nhịn không được sửng sốt một chút, đi vào trong phòng của mình. Gian phòng của nàng cùng Lý Ngôn Sơ gian phòng chỉ có cách nhau một bức tường, lúc này cũng mượn cơ hội tu hành Thiên Rồng Bảo Thuật, Thiên Long Bảo Thuật cực kỳ bá đạo, là Lý Ngôn Sơ tại trong mộ lao nhân nơi đó đạt được. Thúy Hoa tiến hành tu hành cũng không nhanh, nhưng tại Lý Ngôn Sơ ngộ đạo hình thành đặc thù khí tràng phía dưới, Thiên Long Bảo Thuật bất chi bất giác lại tinh tiến rất nhiều. Đợi đến Lý Ngôn Sơ một lần nữa mở mắt, trong hai con ngươi tách ra kim quang, vừa rồi tiến vào cái kia đặc thù trạng thái ngộ đạo, hắn tu hành rất nhiều thần thông pháp thuật đều có bước tiến đến dài. Nắm trong tay của hắn tiên pháp rất nhiều, nắm giữ ngũ lôi, tiềm viên xúc địa, roi núi rời thạch chờ chút, bây giờ đều có không nhỏ tăng lên. Quả nhiên là tốt bà bối. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới lúc trước tại Thanh Vân Quan bên trong chôn khối kia tiên thạch, ngồi tại tiên thạch phía trên tu hành cũng có ngộ đạo hiệu quả. Nếu như đem phong hỏa bồ đoàn đặt ở tiên thạch phía trên, Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện ý nghĩ này. Hắn đem khối kia trên đó viết Bồng Lai hai chữ tiên thạch lấy ra, đem bồ đoàn đặt ở phía trên. Sau một khắc, lại có đạo thần quang bộc phát, tử khí hoàn đẳng. Ân. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, phát hiện khối này dâng tư Bồng Lai hai chữ tiên thạch phía trên bắt đầu chọc từng mảnh đá phốc phốc rơi xuống. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Phong hỏa bồ đoàn cùng Đồng Lai tiên thạch tựa hồ phát sinh kỳ diệu tác dụng, Lý Ngôn Sơ thấy hoa mắt, liền phát hiện một tòa tiên đảo, hào quang bao phủ, cực kỳ huyền diệu. Hắn thân ở tại trên tiên đảo, trong lòng mười phần thanh tĩnh. Nếu là có thể ở chỗ này tu hành, tất nhiên làm ít công to. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Đồng Lai tiên đảo? Bà chủ cùng Phương Thanh Lam tuần tự đều từng ra biển thăm tiên, mà Đồng Lai thì là cổ tiên nơi ở. Quân Sơn trong phúc địa vị chân nhân kia đã từng nói qua, lúc trước tiên lộ đoạn tuyệt, cầu tên ý tách ra, nhân gian chỉ có động tiên phúc địa cùng hải ngoại tiên đảo bên trong có tiên nhân. Động tiên phúc địa tịch diệt, tiên nhân vẫn lạc, không biết Đồng Lai những này hải ngoại tiên đảo tình trạng như thế nào. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, đột nhiên sinh ra đi hải ngoại thăm tiên ý nghĩ. Đối với năm đó sự tình, hắn vô cùng hiếu kỳ. Tiên nhân thanh tẩy động tiên phúc địa, không tiếc đại giới lớn giết chết trong đó lục địa tiên, ngay cả nhất phẩm cao thủ đều không dung tha, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Đại hạ những năm cuối cách nay bất quá 600 năm, tại sao lại có lớn như vậy đức gãy? Ở trong đó tất nhiên có một ít bí ẩn không muốn người biết. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, hắn dần dần rời khỏi, trước mặt hay là phong thủy bộ đoàn, về phần khối kia tiên thạch thì đã chóc ra đá biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất chỉ có một đống mảnh đá, ấy. Lý Ngôn Sơ sững sờ, trên mặt đất đống kia bột phấn bên trong tìm tới một khối tiểu xảo tảng đá, phản phất là vừa rồi khối kia tiên thạch phiên bản bỏ túi, phía trên cũng có hai cái chữ cổ, Đồng Lai. Hắn đem tảng đá kia nhặt lên, chung quanh mảnh đá bột phấn đều tiêu tán ở trong thiên địa, bây giờ khối này tiên thạch cực kỳ mượt mà, xúc tu lạnh bớt, khiến người tâm thần yên tĩnh. Nguyên bản lớn như vậy một khối, hiện tại nhỏ như vậy, có thể có tác dụng sao? Lý Ngôn Sơ đem nó nắm trong tay, cẩn thận tường tận xem xét, hắn nghe La Phủ Sơn bị tiểu sư thúc kia Chu Huyền nói qua, lúc trước Ngụy Thành xuất hiện bất tử dược, rất nhiều cao thủ tiến đến tranh đoạt. Thanh Vân Quan một tên đạo sĩ chân đạp một tảng đá lớn, vạn pháp bất xâm, cực kỳ lợi hại, đánh bại một đám cao thủ. Lý Ngôn Sơ đem thần thức dò vào trong đó, lập tức sửng sốt, không dám tin, trong đó lại có một tòa tiên đảo, ẩn ẩn có thể thấy được một tòa to lớn cổng đền, dâng thư Bồng Lai hai chữ, Đồng Lai tiên đảo. Chẳng lẽ đây không phải đến từ Bồng Lai tiên đảo tảng đá, mà là do toàn bộ Bồng Lai tiên đảo luyện chế mà thành? Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, thử nghiệm đem thần thức xâm nhập trong đó, thế nhưng là lấy cảnh giới của hắn hôm nay, thần thức cường đại, đều không thể làm đến bước này. Chắc không được đứng tại khối này tiên thạch có thể vạn pháp bất xâm, trong này tự thành thiên địa, nghĩ đến là những công kích kia đều rơi vào trong đó. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút giật mình. Chỉ là lông mày của hắn tiếp lấy liền nhíu lại, là ai đem chọn tòa Đồng Lai tiên đảo biến thành một khối tiên thạch, đặt ở Thanh Vân Quan bên trong? Luôn không khả năng là ta Thanh Vân Quan tổ sư đi, hay là sư phụ ta? Lý Ngôn Sơ vô cùng ngạc nhiên. Có phong hỏa bồ đoàn trợ giúp nội đạo, thanh tâm ngọc bội ổn định thần thức, còn có Đồng Lai tiên thạch, Lý Ngôn Sơ tu hành tốc độ cực nhanh, không chỉ có như vậy, trong tay hắn có Vân Cử đưa tặng đám kia tu hành tài nguyên, linh đan diệu dược, phục dụng đằng sau có thể lớn mạnh pháp lực, gia tăng đạo hạnh. Chỉ bất quá luyện hóa dược lực là một đại vấn đề. Hắn lựa chọn đem trong tay Hoàng Đình đạo trải qua sắc phong. Hoàng Đình đạo trải qua hắn chỉ sắc phong qua một lần, tiêu hao 300.000 công đức. Sắc phong. Lý Ngôn Sơ mô phỏng trong đầu đại đạo thanh âm, sắc phong. đại đạo triều tịch hiện lên, phía trên văn tự phảng phất như nước chảy, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, mặc dù vẫn như cũng là hoàng đỉnh đạo trải qua, trong đó ghi lại pháp môn cũng đã hoàn toàn khác biệt, bao quát pháp lực vận chuyển lộ tuyến, hắn một hơi đem hoàng đỉnh đạo trải qua sắc phong đến tiên tiên cấp độ. Môn đạo này kinh thiên sinh thuộc tính, công chính bình thản, tu hành không dễ dàng phạm sai lầm, trực chỉ đại đạo. Bây giờ Lý Ngôn Sơ lại vận chuyển hoàng đỉnh đạo trải qua, luyện hóa dược lực tốc độ liền thật to biến nhanh. Lý Ngôn Sơ tiên đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại Côn Lôn bên trên ngộ đạo, thành công đột phá đến nhị cảnh lục địa tiên cấp độ, bây giờ cảnh giới vững chắc, trong tay một chút tiên pháp cũng tu luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, uy lực to lớn. Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành Thanh Vân xem an tâm tu hành, phong hỏa bổ đoàn mang tới ngộ đạo lúc đặc thù khí tràng, để Thúy Hoa, Vân Lương, Tiểu Kim Ô, thực thiết thú thu hoạch không ít, sự thật chứng minh, thực thiết thú chiến lược ánh mắt hoàn toàn chính xác cực cao, nguyên bản tại trong sân dã, chính hắn tìm tòi tu hành, lại bị lầm phong tại lạc hồn trong núi, thật sự là làm trễ nải tiến độ. Không phải vậy lấy hắn lên cổ đại thần tọa kỵ bị cách, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Bây giờ thực thiết thú thức tỉnh huyết mạch, tu luyện tiên kinh, ngẫu nhiên tiết lộ khí tức, để Thúy Hoa Đô cảm thấy có chút nguy hiểm, hắn vốn là cường đại hồng hoang dị chủng, bây giờ tựa như Lý Ngôn Sơ trong tay khối kia bồng lai tiên thạch một dạng, rút đi tạp chất, bắt đầu triển lộ phong mang. Ngày hôm đó từ Thiên Nam đi vào Thanh Vân Quan bên trong, nhìn thấy ngay tại tu hành thực thiết thú, nhịn không được sửng sở, thực thiết thú bây giờ hình thể to lớn, nằm nhoài trong viện, cơ hồ cùng tưởng các loại cao, đương nhiên nhìn thấy dạng này một đầu cự thú, cho dù là đại lý tự thiếu khanh từ Thiên Nam cũng có chút tê cả da đầu. Nguyên lai là từ đại nhân, chủ nhân ngay tại đối diện trong khách sạn uống trà, đại nhân có thể đi trong quan tìm hắn. Thực thiết thú cười nói, Lý Ngôn Sơ thường xuyên chỉ điểm hắn tu hành, bây giờ hắn cựu tiêu tiên kinh tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, tuy nhiên lại không có cách nào hóa hình, hình thể càng ngày càng khổng lồ. Từ Thiên Nam nhẹ gật đầu, nhiều, đa tạ. Thái Bình khách sạn bên trong, Lý Ngôn Sơ ngay tại uống trà, một người mặc vải xanh quần áo huyền chuyển hàm xúc nữ tử hầu ở bên cạnh hắn, nhìn kỹ lời nói có thể phát hiện, cái này huyền chuyển hàm xúc nữ tử bên người có một cái cao ba tấc nữ tiên, khí chất lạnh nhạt. Đây là Vân Nương cùng Nghe Thường Tiên Tử, Nghe Thường Tiên Tử giành lấy cuộc sống mới, một mực tại Ngụy Thành phụ cận tu hành, Vân Nương long hổ như ý trải qua bà chủ lại tế luyện, uy lực lớn, Nghe Thường Tiên Tử thường xuyên ở. Trong đó, nàng dù sao không phải nguyên bản vị kia nữ tiên, bất quá cũng là độc lập tồn tại, thuộc về linh thể. Nàng càng ưa thích tại loại pháp bảo này bên trong, có đôi khi sẽ hiển hóa ra ngoài, hóa thành cao ba tấc, tại Vân Nương bên người bay múa, nàng ưa thích Vân Nương trên thân loại này thanh đạm khí tức. Một thân đỏ thâm quan bảo, dáng người khôi ngô, như trung quỷ bình thường từ Thiên Nam đi vào Thái Bình khách sạn, dẫn tới rất nhiều người chú ý hình dạng của hắn đích thật là cực kỳ cương mãnh, có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non, giáng tại trên cửa sát suất lớn có thể trừ tà. Chương 1086 Ma Cô Sơn Động Tiên, 1, chương 1086 Ma Cô Sơn Động Tiên, 1, từ Thiên Nam đang thẳng lên lầu 2, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau chào hỏi, sau đó lại hướng Vân Nương lên tiếng chào hỏi, Vân Nương mỉm cười, xem như đáp lễ. Lý Ngôn Sơ hỏi, từ đại nhân tới đây có việc? Hắn có chút hiếu kỳ, dĩ vãng từ Thiên Nam nếu là có việc gấp sẽ cho chính mình đưa tin, hôm nay lại tự mình đến tận đây. Từ Thiên Nam mỉm cười nói, là có chuyện, bất quá không phải tìm đến Lý đạo trưởng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Nương, Lý Ngôn Sơ nhất mặt ngạc nhiên, ngươi tìm đến Vân Nương? Từ Thiên Nam nhẹ gật đầu, không sai, chính là tìm đến Vân sư. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, Vân Nương lúc nào thành tiên sinh lão sư? Vân Nương tính cách lạnh nhạt, ghé mắt nhìn xem Từ Thiên Nam, Từ Thiên Nam đạo, lần trước kinh sư một trận chiến, Lý đạo trưởng hẳn là cũng phát hiện, kinh sư bên trong có cổ lão đại trận, bây giờ võ thánh phi thăng, trên trận pháp có chút vấn đề, muốn mời Vân sư đi hỗ trợ. Vân Nương lần trước tại kinh sư đại chiến bên trong thời gian ngắn ngủi liền chữa trị kinh sư đại trận. Võ Thánh, Long Hổ Sơn lão đạo, thiếu niên tăng nhân ba người rất là tán thưởng, có thể xưng năng lực quỷ thần khó lường, trận pháp tông sư. Từ Thiên Nam thần cầu, bây giờ Võ Thánh đã phi thăng, chỉ có Vân sư có thể tăng cường trận pháp, không phải vậy gặp lại cường địch, chỉ sợ kinh thành liền có hủy diệt nguy hiểm. Vân Nương là tiên thiên mục linh, một mực tại trong núi tu hành, về sau theo Lý Ngôn Sơ đi vào Ngụy Thành, tính cách cực kỳ luyện chuyển hàm xúc, cũng không có cái gì minh xác tu hành suy nghĩ. Về sau bị bà chủ truyền thụ trận pháp, theo nàng đi khắp Càn Quốc Sơn Hà, lĩnh hội phong thủy chi đạo. Bây giờ nàng đối với trận pháp tạo nghệ đã cực cao. Lý Ngôn Sơ hỏi, Vân Nương ngươi nghĩ như thế nào? Cao ba tấc Nghe Thường Tiên Tử nguyên bản khí chất lạnh nhạt, bây giờ lại càng hóa bát, nàng tại Vân Nương đầu vai nói ra, đi thôi, đi kinh thành nhìn một cái, nơi đó là nhân tộc thành lớn, cực kỳ náo nhiệt. Nàng bản thân là trong bí cảnh chủ trì trận pháp một đạo hối hận, cũng chưa từng thấy tận mắt tốt đẹp sơn hà, bởi vậy đối với cái này cực kỳ chờ mong. Từ Thiên Nam đối với cao ba tấc nữ tiên cảm thấy rất là kinh ngạc, chỉ bất quá cũng không có nói chuyện. Vân Nương nói khẽ, tốt. Cao ba tấc Nghe Thường Tiên Tử cười vỗ tay, quá tốt rồi. Rốt cục có thể đi tòa này nhân tộc khí vận hội tụ chi địa, đến một chút náo nhiệt. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Nghe Thường Tiên Tử, nguyên bản ở tiên vẽ bên trong thời điểm nhìn còn rất điềm đạm nho nhã, về sau nàng thiên tính tựa hồ bị mở ra, càng nhẹ thoát. Vân Nương cùng Nghe Thường Tiên Tử đi kinh thành, đi chữa trị cái kia cổ lão trận pháp, lần trước nàng đơn giản sửa đổi mấy chỗ, trận pháp uy lực liền tăng cường rất nhiều, phần này mới có thể để cho người khâm phục không thôi. Thanh Vân Quan, hình thể khổng lồ thực thiết thú lệ nóng doanh trọng, chủ nhân, ta đi, ngươi không nên nghĩ ta. Bây giờ thực thiết thú như là một khối ngọc thạch giống như, bắt đầu triển lộ cao chót vót sừng đầu. Hình thể càng khổng lồ, tại trong đạo quan xem như có chút nhân tài không được trọng dụng, càng thích hợp tại trong sân dã. Nhưng hắn một lòng muốn nhận Lý Ngôn Sơ làm chủ, trung tâm có thể thấy được, tu hành mục tiêu chính là trở thành Lý Ngôn Sơ tọa kỵ. Kỳ thật rất nhiều đại yêu tiên phú kinh diễm, đau khổ tu hành, cuối cùng đều là trở thành một chút đại lao tọa kỵ. tỉ như trong truyền thuyết thần thoại xanh sư, bạch tượng cửu đầu nguyên thánh, thạch thiết thu ân cần nhiệt tình, đồng thời năn nỉ Lý Ngôn Sơ tại hắn trong thần hồn đánh xuống một dấu ấn, Lý Ngôn Sơ ngược lại là nắm giữ khu thần chi pháp, không chịu nổi thực thiết thú đau khổ năn nỉ. Liên tại hắn trong thần hồn đánh xuống là cấn, chưa từng nghĩ, đạo này là cấn đánh lên đằng sau, thực thiết thú khí tức vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất, huyết mạch chi lực mãnh liệt không gì sánh được, phong phú. Bởi vậy hình thể trở nên càng khổng lồ, Lý Ngôn Sơ đem hắn thu nhập ấm tiên chi bên trong, đặt ở Ngụy Thành sơn trung, ngắn ngủi một lát, thực thiết thú hình thể vượt qua 100 mét, quanh thân tản ra thượng cổ thần thú khí tức đáng sợ, âm dương nhị khí vần quanh, cái này từng tại Thanh Vân Quan bên trong không có tiếng tăm gì tiểu lão đệ, không nghĩ tới trải qua chính quy quá trình nhận chủ đằng sau, thực lực lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thúy Hoa Đô có chút trông mà thèm, tốc độ này đột nhiên tăng mạnh. Ta muốn hay không cũng làm cho hắn tại ta trong thần hồn đánh lên một dấu ấn, nhận hắn làm chủ. Thúy Hoa không nghĩ tới trong thần hồn do Lý Ngôn Sơ đánh xuống là ấn, còn có loại chỗ tốt này. Vậy sau này không phải cũng muốn hô chủ nhân? Thúy Hoa khẽ cắn bờ môi. Lập tức nàng nghĩ đến tiểu Kim Ô, nó là Kim Ô huyết mạch, tốc độ tu hành một mực nhanh vô cùng, để Thúy Hoa có chút đỏ mắt. Mới đầu Thúy Hoa còn tưởng rằng là huyết mạch vấn đề, hoặc là lần trước hắn lấy được truyền thừa lợi hại, nhưng là bây giờ Thúy Hoa mới có hơi nghĩ rõ ràng, Lý Ngôn Sơ ban sơ tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên, tìm được tiểu Kim Ô, trực tiếp đánh lên là cấn, nguyên lai nó cũng là bằng vào là cấn tu vi mới tăng lên nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Thúy Hoa ánh mắt càng nóng bức. Thực thiết thú bây giờ khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào biến lớn thu nhỏ, mà lại hắn trong huyết mạch có cảm ứng, tại Côn Lôn có thuộc về hắn cơ duyên, bởi vậy liền lên đi Côn Lôn suy nghĩ. Lý Ngôn Sơ ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo pháp lực, Côn Lôn thần bí khó lường, đi đằng sau phải cẩn thận, như gặp nguy hiểm, cái này có thể bảo đảm ngươi một mạng. Lý Ngôn Sơ dặn dò. Thực thiết thú lập tức lại cảm thấy lệ nóng doanh trọng, chủ nhân, ta nhất định đi Côn Lôn cực kỳ tu hành. Dạng này một trung tâm sáng rõ tọa kỵ cũng là khó được. Lý Ngôn Sơ vô vỗ chân của hắn. Không có cách nào, hiện tại hắn tại độ cao này, chỉ có thể chụp tới thực thiết thú chân. Thực thiết thú lập tức cúi đầu, đem một viên to lớn hùng đầu tiến đến Lý Ngôn Sơ trước người, lãnh đạo muốn đập thời điểm, tự nhiên muốn đụng lên đến. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, vỗ vô đầu của hắn. Một đầu thân dài trăm trượng cự hùng khống chế âm dương nhị khí, nhanh như điện chớp chạy tới Côn Lôn. Thực thiết thú rời đi về sau, Thúy Hoa ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Ngôn Sơ, khẽ cắn bờ môi, Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, thế nào? Thúy Hoa nói khẽ, ta cũng muốn một dấu ấn, đây đối với tu hành tựa hồ có trợ giúp rất lớn. Lý Ngôn Sơ hồ nghi nói, là trùng hợp đi. Thúy Hoa ôm lấy Lý Ngôn Sơ cánh tay, câu khẩn nói, van cầu ngươi chủ nhân, ta cũng muốn. Thúy Hoa dáng người bốc lửa, ngực lớn ông, vắt chân dài, bụng dưới bằng thẳng, ngũ quan lập thể, lúc này một mặt cầu khẩn, nhẹ giọng thì thầm, vô cùng có mị lực, vừa rồi thực thiết thú ở thời điểm, nàng muốn duy trì chính mình khí chẳng, lúc này bốn bề vắng lặng, liền cầu khẩn. Cái này đích xác là một mệnh nhọc tiểu giám yêu. Lý Ngôn Sơ tiếp tục tại Ngụy Thành tu hành, cảnh giới của hắn triệt để ổn định tại nhị cảnh lục địa tiên, pháp lực hùng hậu. Đi qua mấy ngày sau, kinh thành Long Hổ Sơn truyền đến tin tức, Minh gia lão tổ phi thăng. Minh gia lão tổ chính là cái ánh mắt kia lạnh nhạt, cổ lão thiếu niên, tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên, cuối cùng xông qua đạo tiên quang kia mấy vị trong cao thủ liền có người này. Lúc trước Lý Ngôn Sơ cùng hắn còn chưa quen biết, hắn chưa tới lục địa thần tiên cấp độ, cũng đã phi thăng mà đi. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, hắn cũng không có sinh ra thiên nhân cảm ứng. Con đường phi thăng kết nối đằng sau, động một tí liền có người phi thăng, thật sự là nhân gian ngàn năm không có to lớn khí tượng. Từ châu quận, nơi đây trong vòng một đêm thêm ra một mảnh vùng đất mới, mênh mông núi lớn nhìn không thấy bờ, hiểm trở phi phàm. Lần trước động tiên phúc địa cùng nhân gian nối tiếp, cả nước banh động. Truyền thuyết có tiên nhân xuất thủ đãng bình trong đó tà ma, bây giờ những di tích này bên trong vẫn như cũ có người tu hành thăm dò. Lần này tại Từ Châu quận xuất hiện vùng đất mới, liền dẫn tới rất nhiều người chú ý, những động tiên phúc địa này trong di tích cất một chút cổ lao công pháp, còn có một số linh đan diệu dược, thần tính pháp khí, thiên tài địa bảo, tà ma bị đãng bình đằng sau tự nhiên sẽ làm cho người chú mục, lúc này vùng đất mới vừa mới xuất hiện, cũng đã có tu hành cao thủ tiến vào bên trong. Thiên địa gông xiềm đứt gãy, toàn bộ tu hành giới nước lên thì thuyền lên, dương thần cao thủ không còn như vượng mao lân giác. Rất nhiều nguyên bản âm thần đỉnh phong thần hồn cao thủ đều có thể ngưng tụ dương thần, mà kẹt tại trên cảnh giới dương thần cũng có thể vượt qua tiểu cảnh giới. Vân tiêu trong bí cảnh cũng có thật nhiều cao thủ rời đi, tiến về Côn Lôn, Hoa Sơn, không động các vùng cảm ngộ phi thăng hào quang. Vân tiêu trong bí cảnh nguyên bản cũng có một chỗ, chỉ là hào quang kia làm sao nhìn đều nhìn không ra mánh khỏe, nghĩ đến hẳn là quá hạn. Cái gọi là đua nào chiều thần ấy, bây giờ nhân gian con đường phi thăng một lần nữa kết nối, có lẽ cần mới phi thăng hào quang chỉ dẫn. Vùng đất mới xuất hiện đằng sau, liền có không ít lưu quang tại thiên không bay bọn. Rất nhiều tu hành cao thủ nhanh như điện chớp đến chỗ này, một tòa đạo cùng trong phế tích có một cái trải lấy trùng thiên nắm chặt thiếu nữ, trong tay mang theo một cái màu vàng truy nhỏ, đang tìm một chút bảo vật. Sư phụ để cho ta tại Ma Cô Sơn động tiên tìm kiếm vực ngoại thiên ma đối luyện, còn nói ở chỗ này có đại cơ duyên, lại không chịu nói cho ta biết cơ duyên là cái gì, thật sự là đau đầu. Thiếu nữ này chính là Nhược Lê, chương 1086 Ma Cô Sơn động tiên 2, chương 1086 Ma Cô Sơn động tiên 2, tại âm gian quỷ thành xuất hiện tại Cửu Phong Sơn thời điểm, Nhược Lê đạt được quyển kia cổ lão sổ. Bất quá về sau lại bị Chu Thuận Phong đoạt được. Nàng một đường bắt Long Hổ Sơn đệ tử Chu Thuận Phong, thế nhưng là bị Lý Ngôn Sơ đánh gãy, về sau Chu Thuận Phong vào âm gian, cũng trở thành một tên quỷ sai. Nhược Lê trong khoảng thời gian này trải qua sư phụ dạy dỗ bên dưới, tu vi để cao rất nhanh. Nơi đây đều là một chút đổ nát thê lương, tràn đầy phế tích, Nhược Lê ở trong đó, rốt cục tìm được vực ngoại thiên ma tung tích, đạo cung chỗ sâu bỏ đầy đáng sợ huyết đục, đỏ tươi, ngay tại không ngừng lúc đích, phản phất có sinh mệnh bình thường. Mấy cái đại điện đều bị cái này huyết nục bao trùm, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Nhược Lê hai mắt tỏa sáng, tế lên Hỗn Nguyên Kim Truy liền trực tiếp đập lên. Chú ý này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt liền có một mảnh huyết nục bị thanh không. Có thể những huyết nục này trong lúc thoáng qua liền khôi phục nguyên, phản phất có chút tức giận bình thường, hướng về Nhược Lê đánh giết mà đến. Nhược Lê mặc dù nhìn thanh lệ thoát tục, cực kỳ đáng yêu, nhưng trên thực tế phương thức chiến đấu cực kỳ dã man, trong tay kim truy trực tiếp bị nàng tế đứng lên, dài ra theo gió, như là một gò núi nhỏ bình thường. Thân thể nho nhỏ huy động Hỗn Nguyên Kim Truy, trực tiếp đập xuống. Một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển. Hỗn Nguyên Kim Truy rơi xuống đất, tòa này đạo cung cũng triệt để hủy diệt. Trong đó huyết nhục bị nện nát nhừ, biến mất hơn phân nửa. Chỉ bất quá Nhược Lê chú ý tới một mảng lớn huyết nhục đỏ tươi trên mặt đất điên cuồng nhúc đích, lại cấp tốc bao trùm tại những phế tích này phía trên, cái đồ chơi này thật khó dây dưa. Nhược Lê thật sâu nhíu mày, đáng tiếc trong tay không phải tiên khí Hỗn Nguyên Truy, mà là một kiện phòng chế pháp bảo. Không phải vậy bằng vào vừa rồi một cái kia, liền có thể đem những này vực ngoại thiên ma đập nát. Theo sư phụ hắn nói, chân chính tiên khí Hỗn Nguyên Truy là cực kỳ bá đạo tiên khí, lực sát thương cực lớn. Nghĩ tới đây, Nhược Lê bỗng nhiên dừng bước lại, hắc bạch phân minh trong đôi mắt lộ ra lượng sắc, tại ta trước khi đến, sư phụ không ngừng cùng ta giảng Hỗn Nguyên Truy lợi hại, chẳng lẽ cái này Ma Cô Sơn trong động thiên liền cất giấu bảo bối này? Trong tay nàng là phảng phất tiên khí đục nguyên rèn luyện chế pháp bảo, cực kỳ lợi hại. Nếu thật là tiên khí, chẳng phải là càng thêm bá đạo? Sư phụ nói chuyện không thoải mái, luôn rơi vào trong sương ngủ, cái gì tiền cơ bất khả lộ, nhân quả nặng nề, hữu duyên như phải, vô duyên không thể cưỡng cầu. Nhược Lê hai mắt tỏa sáng, lập tức biến tới hào hứng. Một kiện để sư phụ nhớ mãi không quên tiên khí đến cùng là như thế nào cường đại. Chỉ là nàng nhìn thấy đầu này vượt ngoại thiên ma đánh giết mà đến, lập tức lại có chút tức giận, trước đem nó giải quyết hết. Nàng tế lên trong tay Hỗn Nguyên Kim Truy, đột nhiên đập xuống, trong chớp mắt liền đánh tới hướng tên thiên ma này. Vượt ngoại thiên ma chỉ một chút huyết nhục bất diệt, chợt liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Lần này Nhược Lê sau lưng bỗng nhiên ra từng đầu huyết nhục đỏ tươi xúc tu, trong nháy mắt quấn quanh ở cổ tay nàng cổ chân phía trên, đưa nàng nhấc lên. Xúc tu này phía trên có lực lượng kỳ dị, Nhược Lê mặc dù có pháp bảo phòng thân, cũng không tiếp xúc đến làn da, nhưng lúc này cũng bị lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy, mà lại trong đầu chuyển đến bạn người tiếng tụng kinh, một đôi mắt hốt hoảng, tay chân bủn rủn. Chú ý đến. Nhược Lê hừ lạnh một tiếng, kim truy trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang đánh tới hướng phía sau nàng cái này ngự ngoại thiên ma huyết nhục bị nện nát. Xúc tu rơi xuống, lần này nàng giận dữ, vừa rồi nhất thời chủ quan vậy mà suýt nữa mắc lửa, trong miệng nàng niệm động pháp chú, kim truy ông tác hưởng, thật cho là ta hàng không được ngươi. Nhược Lê cả giận nói, chỉ là còn chưa phát huy kim truy uy năng, bầu trời bỗng nhiên có một đạo lưu quang bay tới, rơi trên mặt đất, ầm ầm. Cái này vượt ngoại thiên ma huyết thịt triệt để bị chấn nát hóa thành một miệng. Sau một khắc trực tiếp biến mất ở giữa thiên địa. Nhược Lê, sau một khắc, bạch quang bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Nhược Lê chú ý tới, vừa rồi bay đi đạo bạch quang kia tựa hồ là một ngụm trường đao, hình dạng và cấu tạo cực kỳ tao nhã. Đao này làm sao nhìn có chút quen mắt. Nhược Lê méo mó đầu, nàng tâm tư chơi bời nổi lên, trong nháy mắt đạp không mà đi, ý đồ đuổi kịp đạo bạch quang kia, có thể trên trời thành thần đao kia bay cực nhanh, đột nhiên rơi xuống nhân gian, đao khí sắc bén không gì sánh được. Lại đem một đầu dấu ở Ma Cô Sơn trong động thiên vực ngoại thiên ma huyết thịt chôn bụi. Thật là lợi hại một ngụm thần đao, phía trên này rung động cũng mười phần nguy hiểm. Nhược Lê có danh sư chỉ điểm, tầm mắt bất phàm, lập tức liền cảm ứng được thanh thần đao này phía trên cô rung động kia đáng sợ hơn. Nàng nhìn thoáng qua trong tay kim truy, bằng vào cái này thần bí rung động, có thể chôn bụi thiên ma huyết đủ, kim truy nếu là đủ tới, sợ là trong lúc thoáng qua liền sẽ bị vỡ nát. Nhược Lê lắc đầu, quay người nhanh như điện chớp tại cái này Ma Cô Sơn trung bay lượn, thần đao chủ nhân không biết là tu vi gì, Nhược Lê hữu tâm đi lên nhìn một chút. Nàng thu hồi Hỗn Nguyên Kim Truy, đem pháp lực thôi động đến cực hạn, thế nhưng là vẫn như cũ đuổi không kịp miệng thần đao. May mắn cái này thần đao động một tí liền muốn chém xuống, tựa hồ đang tìm kiếm đối ngoại thiên ma tung tích. Lúc này, nàng có thể bằng vào tốc độ, hướng về phía trước đuổi một chút. Cuối cùng, toàn bộ Ma Cô Sơn trong động thiên vực ngoại thiên ma như là dễ như trở bàn tay bình thường, đều bị chu sát. Loại kia đáng sợ huyết nục biến mất không thấy gì nữa. Nhược Lê một đường truy đuổi mà đến, cái trán chảy ra mồ hôi, cuối cùng, nàng nhìn thấy chiếc kia vô cùng sắc bén thần đao hóa thành một đạo bạch quang, bay trở về một cái tuổi trẻ đạo sĩ bên hông trong vỏ. Đạo sĩ tuổi trẻ dáng người thẳng tắp, nho nhã tuấn tú, trường đao quy về hắn trong vỏ, cả người mây trôi nước chảy, khí chất lỗi lạc. Chu diệt Ma Cô Sơn trong động thiên vực ngoại thiên ma với hắn mà nói bất quá là làm một chuyện nhỏ mà thôi. Nhược Lê nhận ra đạo sĩ tuổi trẻ này, nguyên lai là hắn. Nàng lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi, lúc trước tại cái kia âm gian cổ thành phụ cận, chính là đạo sĩ kia xuất thủ cứu đi một người khác. Chỉ bất quá Nhược Lê bây giờ cũng coi như có một ít kinh nghiệm giang hồ, cũng không lô mãng lao ra. Bây giờ thiên địa lại biến, con đường phi thăng một lần nữa kết nối, nhân gian linh khí dồi dào, tu hành công xiển tối lui. Tu hành cao thủ như là măng mùa xuân bình thường ngoi đầu lên, lấy được Lê Thiên Phú, không thể nghi ngờ sẽ là trong đó chói mắt nhất người một trong. Lúc này nàng mặc dù cũng không có hiện thân, Lý Ngôn Sơ lại chú ý tới nàng. Lý Ngôn Sơ nhìn trên đầu kia trải lấy trùng thiên nắm chặt thiếu nữ một chút, lập tức liền thu hồi ánh mắt, bước ra một bước, cả người biến mất không thấy gì nữa. Nhược Lê tốc độ cực nhanh, có thể đuổi kịp ở trên trời nhanh như điện chớp chém dao đao. Thế nhưng là đạo sĩ tuổi trẻ chỉ là bước ra một bước, nhìn như thường thường không có gì lạ, Nhược Lê cũng rốt cuộc tìm không được tung tích của hắn. Người này hiện tại thật là lợi hại. Nhược Lê nhịn không được sững sờ. Một chỗ vách nát tường siêu trước đó, nguyên bản nơi đây thờ phụng một tôn thần nữ, chỉ bất quá lúc này thần nữ giống đã sụp đổ, đầu lâu cũng rơi xuống. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, nhìn xem cái này đổ nát hoang vu một màn, nhịn không được sinh ra thổn thức cảm giác, thương hải tang điền, động thiên phúc địa bây giờ tái hiện nhân gian, đều là bộ này rách nát bộ dáng. Lý Ngôn Sơ có chút hướng về. Đại hạ thời kỳ những này tu hành phúc địa, tại còn chưa rách nát phong ấn trước đó, toàn bộ đại hạ cương vực bản đồ là bực nào bao la hùng vĩ. Hắn có chút hiếu kỳ, động thiên phúc địa bị thanh tẩy, phải chăng cùng đại hạ vương triều hủy diệt có quan hệ? Một cái vương triều thế tục, có thể sắc phong sơn thủy thần linh, phải chăng có chút không dâng lên trời? Sơn thần thổ địa thành hoàng vốn nên là thiên đình sắc phong mới đối, có thể đại hạ vương triều không biết có biện pháp nào, triều đình sắc phong vậy mà đồng dạng hữu hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì phạm vào kiêng kỵ, dẫn đến thiên tai? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, lập tức thần nữ giống bởi vì hắn đến, phát sinh chấn động, nếu như hắn là phổ thông người tu hành, tượng thần sẽ chỉ tiếp tục tịch diệt, chỉ là Lý Ngôn Sơ là lục địa thần tiên, chỉ cần phóng thích khí tức, liền sẽ kích thích những này còn chưa vẫn lạc cổ lao ý thức khôi phục. Một cái sắc mặt bình tĩnh thần nữ hướng Lý Ngôn Sơ hạ thấp người, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, vì sao đi vào Ma Cô Sơn Trung. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, bần đạo Lý Ngôn Sơ, từ Ngụy Thành mà đến. Hắn càn quét 13 nơi động thiên phúc địa di tích, cùng những này còn sót lại tiên nhân hối hận liên hệ đã có kinh nghiệm. Cấp tốc đem sự tình nói một lần, cái này thần nữ vẫn không có biểu lộ, cực kỳ bình tĩnh, năm đó gặp nạn không riêng gì động thiên phúc địa, còn có tu hành cao thủ ẩn sĩ bí cảnh phúc địa hẳn là cũng bị xâm nhập. Ngữ khí của nàng lạnh nhạt, phản phất tại tự thuật một kiện không liên quan đến mình sự tình. Nữ tử này tên là Ma Cô, theo nàng nói tới, là Ma Cô Sơn nhất mạch, lịch đại đệ tử chân truyền một người, sư phụ sau khi chết, đệ tử liền kế thừa Ma Cô tên. Ma Cô hai con ngươi nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi là có hay không cảm thấy ta cũng không kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ nói không sai. Ma Cô bình tĩnh nói, ta có một vị bạn bè từng nói với ta, thế gian sẽ có đại biến, đến lúc đó toàn bộ nhân gian đều sẽ nhận chủng kích, tất cả ở nhân gian lục địa tiên, trong động thiên phúc địa chân nhân luyện khí sĩ, đều có sát kiếp vây quanh. Lúc trước ta không tin, bây giờ nghe được đạo hưu nói tới, lại kết hợp năm đó ta bị giết sự tình, mới biết hắn cũng không phải là nói chuyện giật gân. Chương 1087 Bồng Lai Cố Nhân, 1, chương 1087 Bồng Lai Cố Nhân, 1, Lý Ngôn Sơ như mày, ngươi bị bằng hữu này ngược lại là lợi hại. Đây là thiên cơ thôi diễn kết quả, nhưng là bản thân liền là người trong cục. Mà cô đạo, ta vị này bạn bè cũng sẽ không thiên cơ thuật thôi diễn, không biết từ chỗ nào nghe tới việc này, coi ta tìm hỏi hắn tưởng tình, hắn liền lộ ra cực kỳ kiên kỵ. Không thể nói rõ nhân quả sao? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, hắn ở chỗ nào động thiên phúc địa tu hành sao? Bây giờ động thiên phúc địa tấp nập hiện thế, có cơ hội ta muốn thỉnh giáo hắn một chút. Mà cô lắc đầu, hắn cũng không tại Thần Châu, mà là tại Hải Ngoại Đồng Lai đảo. Thần Châu. Lý Ngôn Sơ nghe cổ địa này tên, lại chú ý tới Ma Cô nâng lên Đồng Lai đảo, hiếu kỳ hỏi, cái này Đồng Lai đảo đến cùng là cái gì chỗ đi? Ma Cô giải thích nói, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu đều là hải ngoại tiên đảo, trừ cái đó ra còn có một số hòn đảo cũng có tiên nhân ở lại. Cái này Đồng Lai ở trong đó cực kỳ nổi danh, có thật nhiều luyện khí sĩ ra biển thăm tiên chính là đi Đồng Lai, trong đó có không ít tiên nhân tu hành. Có không ít tiên nhân. Lý Ngôn Sơ hỏi, tiền bối cũng đi qua Đồng Lai? Ma Cô có chút gật đầu, tự nhiên ta lúc trước từng ra biển thăm tiên, tại Đồng Lai tiên đảo nội đạo, lúc này mới làm quen vị này bạn bè. Lý Ngôn Sơ đối với hải ngoại tiên đảo càng hiếu kỳ, trong mắt như có điều suy nghĩ, hỏi, không biết tiền bối vị này bạn bè xưng hô như thế nào? Hắn nghĩ đến có cơ hội nhìn thấy người này, hoặc là người này lưu lại hối hận, lại với hắn trao đổi một chút. Ma Cô đạo, ta vị này bạn bè gọi là Huyền Thành chân nhân, là cái cực kỳ người thông minh, lúc trước ta tại Đồng Lai nội đạo, hắn chỉ điểm ta rất nhiều trên tu hành sự tình. Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Ma Cô, tiền bối Bồng Lai bạn bè tên là Huyền Thành. Ma Cô nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, kỳ đạo, ngươi biết hắn? Lý Ngôn Sơ khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ, sư phụ ta liền gọi Huyền Thành. Ma Cô khẽ giật mình, nói đạo hiệu này cũng không tính hiếm lạ, chúng tên trùng họ nhân thế ở giữa có là, huống chi đạo hiệu. Ma Cô thần nữ hối hận là hắn thấy nhất là cô đọng một cái, có thể nàng tượng thần lại là nhất tàn phá một cái, đầu lâu đều mất rồi. Tồn thế hối hận cũng cực kỳ thanh tịnh. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, trong lòng bàn tay hiện lên quang mang, đem Bồng Lai tiên thạch tế đi ra, tảng đá kia tròn trịa như ý, dâng thư Bồng Lai hai cái chữ cổ. Thần nữ Ma Cô nhìn thấy đằng sau, sửng sốt một chút, đây là ngươi từ Bồng Lai lấy được. Lý Ngôn Sơ đem pháp lực đưa vào trong đó, một cái hùng vĩ đạo tượng hiện hiện, những ngày này hắn lĩnh hội khối này tiên thạch nắm giữ càng đa dụng hơn pháp, cảnh tượng này phản phất ảo ảnh bình thường, trong màn sáng có một chỗ tiên đảo hiện hiện, tiên quang ngần đằng, còn có một cái cổ lão cổng đền. Ma Cô thần nữ nhìn thấy một màn này đằng sau, nhịn không được sững sờ, nói phía trên này hòn đảo đích thật là Bồng Lai. Ngươi chiếm được ở đâu? Lý Ngôn Sơ nói tiểu đạo tại Ngụy Thành Thanh Vân xem tu hành, sư phụ Huyền Thành đạo trưởng tu vi không cao, chỗ Thanh Vân quan cũng là một cái đạo quán nhỏ, có thể khối này tiên thạch lại chôn ở trong đạo quán. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, ta đã từng thấy qua một tên núi La Phủ kiếm tu, hắn tại 300 năm trước đi qua ta chỗ Ngụy Thành, lúc trước liền có một cái Huyền Thành đạo trưởng, cùng ta sư phụ dáng dấp cũng không giống nhau, hắn liền có cùng một chỗ tiên thạch, vạn pháp bất xâm. Ma Cô thần nữ nhíu nhíu mày. Lý Ngôn Sơ tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, ta còn phát hiện sư phụ ta cùng Long Hổ Sơn tiên sư quen biết Vu Thiếu năm thời điểm, từng tại Long Hổ Sơn học nghệ, còn có một số đạo môn chân nhân cùng hắn quen biết. Hắn truyền ta Vàng Đình đạo kinh, thuật vọng khí và rất nhiều pháp thuật, rất là huyền diệu. Bất kể thế nào nhìn, đều không giống như là một cái bình thường luyện khí cảnh giới đạo sĩ, cũng chính là các ngươi đại hạ thời kỳ tiểu phẩm, bát phẩm. Ma Cô thần nữ hỏi, sư phụ của ngươi bây giờ tại nơi nào? Lý Ngôn Sơn nói bệnh chết, hơn 50 tuổi. Phổ thông người tu đạo liền biết được dùng phù thủy chữa bệnh, lại càng không cần phải nói sư phụ hắn, bây giờ xem ra, lúc trước sư phụ hắn chết rất có kỳ quặc. Ma cô đạo, ngươi đã nói như vậy, sư phụ của ngươi mộ phần, nghe tự nhiên là điều tra. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, là ta tự tay mai táng, về sau lòng sinh hoài nghi, dùng thần thức đảo qua, không có vấn đề. Lập tức Lý Ngôn Sơ dùng pháp lực hiện hóa ra hai đạo nhân ảnh, một cái là cái tóc mai điểm bạc đạo sĩ trung niên, nhìn có chút dáng vẻ hào sảng, là trong ấn tượng của hắn sư phụ bộ dáng, một cái khác là mày rậm mắt to thanh niên đạo sĩ, là Chu Huyền trong ấn tượng bộ dáng, từng bằng vào sức một mình, đem tiến đến tranh đoạt bất tử dược cao thủ đều đánh lui. Hai người nhìn tướng mạo hoàn toàn khác biệt, ra đi đằng sau cũng không nên là sư phụ hắn bộ dáng. Lý Ngôn Sơ hướng Triệu Tiên Sư xác nhận qua bọn hắn nhận biết hình thành, là trong ấn tượng của hắn sư phụ bộ dáng, chỉ bất quá càng tuổi nhỏ một chút. Lý Ngôn Sơ pháp lực hùng hậu, hiện hóa ra cái này hai đạo nhân hình cực kỳ rõ ràng, sinh động như thật. Ma cô thần nữ hai con ngươi nhìn chăm chú hai người, khẽ gi một tiếng, sư phụ của ngươi lại chính là ta vị bằng hữu kia. Lý Ngôn Sơ, trong lòng của hắn có chút chấn động, sư phụ lại là Bồng Lai tiên nhân. Nghe được cái này ma cô thần nữ nói như thế, Lý Ngôn Sơ trong lòng càng nhiều một cái nghi vấn, sư phụ thiếu niên thời điểm từng tại Hồ Sơn tu đạo, đoạn trải qua này lão tiên sư, Triệu Tiên Sư đều có, dù thế nào cũng sẽ không phải làm bộ, là về sau luân hồi chuyển thế, hay là cái gì khác. Còn có, một nhân vật như vậy, sẽ bỗng nhiên bị chết. Ma cô thần sắc hiếm thấy ngưng trọng, chậm rãi nói, Đồng Lai trên tiên đảo người cực kỳ tiêu dao, vị kia bạn bè nếu không phải gặp sát kiếp, sống đến bây giờ không thành vấn đề, dễ như trở bàn tay. Mà lại chuyển thế trùng tu cực kỳ nguy hiểm, không giống tính tình của hắn. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Ý của tiền bối là ma cô nói ra, người tu đạo có binh giải, hỏa giải, thi giải, hoặc là lưu lại quần áo, hoặc là lưu lại vật tùy thân, không phải vậy lưu lại một bộ di thuế, nhờ vào đó siêu thoát, đây là thời cổ tu tiên pháp môn, chuyên môn là phi thăng sử dụng. Lý Ngôn Sơ thân thể chấn động, phi thăng, di thuế, binh giải. Đại hạ những năm cuối, cầu tèn y ý ngăn cách, con đường phi thăng một lần không ai bay đi lên. Chẳng lẽ lúc trước cùng việc này có quan hệ? Ma cô thần nữ nói ra, đương nhiên, đây chỉ là ta một loại suy đoán, thật sự là huyền diệu chuyển thế chi pháp cũng có nói. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, đa tạ tiền bối giải hoặc. Ma cô thần nữ lắc đầu, theo ta thấy, ngươi sẽ chỉ càng hồ đồ. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, đúng là như thế. Hắn hiện tại có chút hiếu kỳ, sư phụ của mình không phải thật sự chết. Ngụy Thành lưu truyền bất tử dược truyền thuyết, 300 năm trước liền hành động qua một lần, mà lại Ngụy Thành có thật nhiều động thiên phúc địa lối vào. Lúc trước coi là cái này tại động thiên phúc địa là từng cái độc lập bí cảnh, tại Ngụy Thành bên kia không gian bích lũy rất mỏng, bây giờ xem ra, động thiên phúc địa nguyên bản là thần châu chi địa, chỉ là về sau bị phong ấn. Ngụy Thành đến tuột cùng có huyền diệu gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Tạo hóa kim chương có thể ngưng luyện hối hận, Lý Ngôn Sơ trợ cái này mà cô thần nữ một chút sức lực, khiến cho thân thể của nàng càng cô đọng. Ma cô thần nữ nói lời cảm tạ, đạo hữu tuổi còn trẻ pháp lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, cái này Ma cô sơn trong động tiên có một kiện lợi hại tiên khí, tên là Hôn Nguyên Truy. Chú ý này cực kỳ lợi hại, là sư tôn ta mang về trong động tiên, đáng tiếc cho dù là lão nhân gia ông ta cũng vô pháp vận dụng, một mực bị phong tại đan hà trong quan. Lúc trước trận chiến kia, ta muốn vận dụng Hôn Nguyên Truy, nhưng chính là không cầm lên được, đạo hữu nếu như có ý, có thể tiến đến thử một lần. Lý Ngôn Sơ ô quyền, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn đối với cái này Hôn Nguyên Truy cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lục địa thần tiên cũng vô pháp vận dụng tiên khí, ngay cả cầm đều không cầm lên được. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, hai mắt tỏa sáng. Cấm chế mạnh, khó mà sử dụng, kỳ thật trình độ nào đó cũng đại biểu uy lực to lớn. Một gian đạo quán cổ lão, nơi đây đã tàn phá, trên tấm bảng viết đan hà hai chữ. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, phát hiện trong đó thờ phụng một tôn thần nữ giống, chỉ bất quá khuôn mặt cùng vừa rồi hắn nhìn thấy ma cô cũng không giống nhau, có lẽ đây là ma cô nhất mạch tổ sư. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nơi đây mặc dù còn sót lại một chút cấm chế, thế nhưng là đã bị đánh băng, có thể thấy được lúc trước trận chiến kia cực kỳ thảm liệt. Cổ lão chỗ tu hành đan hà xem cũng không khỏi bị hủy, lúc này Lý Ngôn Sơ đi đến đan hà xem phía sau, phát hiện trong này có một gian đại điện, cửa điện đóng chặt, bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, phía trên có đao đúa phòng thai đánh cho vết tích, chẳng biết tại sao lại có thể bảo tồn lại, cũng không phá hư. Hắn dùng sức đẩy một chút, phát hiện trong đó còn sót lại lực lượng đã biến mất hơn phân nửa, bằng vào hắn sức mạnh mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh đem đại môn này thôi động. Trầm muộn thanh âm vang lên, cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt. Mùi vị kia cực kỳ gay mũi, Lý Ngôn Sơ cau mày, tiến vào bên trong đằng sau. Phát hiện trong đại điện này bò đầy vết đục đỏ tươi, ngoạ ngoại không ngừng, nhìn làm cho người buồn nôn. Chương 1087 Đồng Lai cố nhân 2, chương 1087 Đồng Lai cố nhân 2, những vết đục này cho người cảm giác cực kỳ kỳ quái, rất cường đại, tại toàn bộ Ma Cô Sơn trong độc tiên, nhiều như vậy còn sót lại vực ngoại thiên ma huyết thịt, đan này hà trong quan cường đại nhất, thế nhưng là, những vết đục này mà khắc còn cho người một loại cảm giác cực kỳ suy yếu, phía ngoài vực ngoại huyết đục hung tính rất nặng, phản phất muốn thôn phệ hết thảy, nhưng nơi này những huyết đục này hoạt tính rất thấp, mặc dù đang ngọ ngoại, tuy nhiên lại tựa hồ hưu khí vô lực, phản phất bị thứ gì chế trụ một dạng. Xem ra ma cô tiền bối không biết, lúc trước đã có người tới đan hà trong quan, thiên nhân bên trong cũng không thiếu tinh thông thần thông người. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thiên nhân bộ tộc rất mạnh, thiên nhân thể phách có thể so với đạo gia kim thân, Phật môn kim cương thể phách, mà lại pháp thuật thần thông nắm giữ cực kỳ toàn diện, giống Lý Ngôn Sơ tại Vân Tiêu trong bí cảnh gặp thiên nhân, nắm giữ cùng loại đạo môn chân ngôn, Phật môn giới luật thần thông, ngay cả lạc hồn trung loại này cổ lão tiên khí đối mặt loại thần thông này, đều bị tạm thời ngăn chặn. Năm đó thiên nhân mạnh mẽ như thế, khó trách có thể thanh tẩy động thiên phúc địa. Lý Ngôn Sơ ở trong đó bắt đầu đánh giá, nhịn không được cảm thán, có lẽ lúc trước có chút tiên khí đã bị tiên nhân cướp đi, còn có một số tài nguyên cũng bị cắt đoạn. Hắn đi vào trong điện, người sống khí tức lập tức kích thích những huyết nhục này khôi phục, chậm rãi hướng hắn nhúc nhích mà đến, vậy mà đem cửa lớn ngăn chặn, tựa như vách tường bình thường. Chỉ là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, những huyết nhục này cũng không có thuận cửa lớn rời đi, mà là gắt gao bị áp chế lại ở trong đại điện này. Nhìn Hôn Nguyên Truy liền phong ấn tại nơi này, có lẽ là Hôn Nguyên Truy khí tức chấn áp lại cái này thiên nhân. Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra Tam Muội Chân Hỏa, Tam Muội Chân Hỏa đốt cực kỳ mãnh liệt, cái này huyết nhục ở trong đó gặp gỡ đằng sau không ngừng chôn bụi, rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Đồng thời cũng lộ ra đại điện nguyên bản bộ dáng. Cái kia cố không rõ khí tức cũng bị thiên địa xua tan, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên nhân bộ tộc cường đại, nhìn xem cũng mười phần thần thánh, có thể sau khi chết thi thể vậy mà lại biến thành bộ dáng này, thật là khiến người không hiểu. Lý Ngôn Sơ đem thần thức triển khai, tinh tế thăm dò nơi đây, lúc trước ngay cả ma cô chỉ cần vận dụng Hỗn Nguyên Truy, ngăn địch cũng không thể. Có thể chết trong điện thiên nhân có thể là bị Hỗn Nguyên Truy cấm chế gây thương tích. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, vậy mà không có tìm được bất kỳ dấu vết gì. Trong đại điện cũng không có trận pháp đặc biệt, nếu như Hỗn Nguyên Truy không tại, đã bị người lấy đi, đó là lực lượng gì đang áp chế vực ngoại thiên ma? Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi tách ra kỳ quang, toàn bộ đại điện trong mắt hắn lập tức phát sinh biến hóa. Đại điện trên không có một thanh truy lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, trung quanh có từng đạo phù văn bao quanh, ngăn cách khí tức của hắn, thật là cao minh chướng nhãn pháp. Nếu chỉ là bằng vào thiên nhãn linh mục thuật, chỉ sợ còn không thể khám phá nơi đây pháp thuật, nhìn xuyên tưởng là một môn đại thần thông, nhưng nhìn phá hư vọng, nhìn rõ thiên địa, Lý Ngôn Sơ có phong hỏa bổ đoàn đằng sau, nhiều lần tiến vào trạng thái nội đạo, đem môn thần thông này tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, bằng không thì cũng nhìn không thấu nơi đây ẩn ký. Khó trách có chút tiên khí có thể bảo lưu lại đến, chỉ là những thủ đoạn này cũng là quỷ thần khó lường. Đào Nguyên Sơn trong động thiên cổ lão tiên khí hạnh hoàng kỳ, nghĩ đến cũng là dựa vào này chủng loại giống như thủ đoạn ẩn tàng. Lý Ngôn Sơ nghĩ tới đây, đột nhiên sững sờ, động thiên phúc địa tấp nập mở ra, nếu như là có người cách làm, như vậy hắc thủ phía sau màn này hẳn là có thể tiến vào bên trong. Lớn như thế gia tâm, đại năng lực một người, thật chẳng lẽ không phát hiện được những này tiên khí? Cho dù không phát hiện được, hắn có thể đem người để vào động thiên phúc địa, chẳng lẽ lại sẽ không từ bên cạnh thăm dò, có người đạt được đằng sau, cứ như vậy bỏ mặc nó rời đi? Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Động Thiên Phúc Địa tấp nập mở ra, có nghiêm trọng người vì vết tích, làm sao lại buông tha những này tiên khí? Lý Ngôn Sơ lúc này lại nhìn về phía cái này lơ lửng trên không trung Hỗn Nguyên Truy, lông mày dương lên, tính toán, trước hết nghĩ biện pháp thu lấy cái này tiên khí lại nói, trước mắt còn không biết người này rốt cuộc là địch hay bạn, thậm chí cũng không biết là thật không nữa có người này. Lý Ngôn Sơ hạ quyết tâm, lấy tay liền bắt ra ngoài, Hỗn Nguyên Truy khí tức cường hành, mặc dù chung quanh có ngăn cách khí tức cấm chế, tuy nhiên lại cũng không áp chế lực lượng, lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Đột nhiên có một cỗ tiên đạo uy áp lập tức vào tới. Lý Ngôn Sơ tay dừng ở không trung, căn bản rỗi không đi qua. Tiên khí uy lực lớn, Lý Ngôn Sơ đến nay đều không thể phát huy trong tay nó tiên khí toàn bộ uy lực. Rời núi trong đạo cung, phong hỏa luân có thể phong tuyệt toàn bộ đạo cung, tiên hỏa tràn ngập, nhưng hôm nay tại Lý Ngôn Sơ trong tay, trừ thân pháp quỷ mị bên ngoài, lại không phát huy được uy năng cỡ này. Thậm chí có đôi khi Lý Ngôn Sơ đều ẩn ẩn hoài nghi, có phải hay không chính mình hạn chế tiên khí phát huy, đơn thuần sách đi ra, những này tiên khí tựa hồ cũng cực kỳ có thể đánh. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái này tiên khí ở nhân gian tựa hồ nhận lấy áp chế, hiện hóa ra ngoài uy năng chỉ là một bộ phận mà thôi. Đỉnh đầu của hắn hiện hiện một đóa hoa sen vàng, đạo đạo thần quang rủ xuống, rơi vào cái này Hỗn Nguyên Truy phía trên. Bây giờ tạo hóa của hắn kim trương tu hành tạo nghệ cao hơn, Hỗn Nguyên Truy trùng quanh ngăn cách khí tức cấm chế tiêu tán, hắn nếm thử cùng cái này Hỗn Nguyên Truy câu thông, thu phục tiên khí thanh vân kiếm thời điểm đã là như thế, trước văn sau võ, thực sự không được liền kêu lên một đống tiên khí đánh một trận lại nói đây là cực kỳ đơn giản trực tiếp biện pháp. Tạo hóa kim trương vận chuyển, Lý Ngôn Sơ không còn thu đến từ Hỗn Nguyên Truy tiên đạo uy áp công kích. Chỉ là muốn thu phục nhưng cũng làm không được, càng là cường đại tiên khí, càng cự tuyệt giao lưu. Lý Ngôn Sơ hơi thở dài, trực tiếp đem chém giao đao, kim giao kỳ, thanh liên bảo sắc kỳ, thanh vân kiếm, hỏa tiêm thương chờ chút tiên khí thả ra, trong nháy mắt liền đem Hỗn Nguyên Truy vây quanh. Lúc trước thanh vân kiếm địa vị cao, đối mặt tiểu lão đệ chém giao đao thời điểm còn muốn một trận chiến, thế nhưng là về sau tiên khí đều xuất hiện, nó liền thuận thế bị Lý Ngôn Sơ thu phục. Chỉ bất quá, Hỗn Nguyên Truy cực kỳ cương liệt, tại Lý Ngôn Sơ thôi động tiên khí đằng sau, nó toàn thân trên dưới tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ, trong nháy mắt đem những này tiên khí toàn bộ ngăn lại, rất có một cô duy ngã độc tôn khí thế. Lý Ngôn Sơ tế lên kim giao tiễn, hai đầu màu vàng giao long trên không trung hiện hiện, kim giao tiễn đón nhận Hôn Nguyên Truy. Hôn Nguyên Truy chấn động, cùng kim giao tiễn đâm vào một chỗ, oeng. Một đạo đáng sợ khí cơ trực tiếp đem cái này cổ lão đan hạ xem hóa thành một biển. Lý Ngôn Sơ tiên đạo tu vi nước lên thì thuyền lên, thần thức pháp lực đều là so dĩ vãng hùng hậu rất nhiều, lúc này vài kiện tiên khí bộc phát, khí tức đáng sợ bờn quanh ở chỗ này. Chém giao đao, hỏa tiêm thương, kim giao kỳ, Hôn Thiên Lăng, nhao nhao cùng cái này tiên khí Hôn Nguyên Truy đấu tại một chỗ. Hôn Nguyên Truy bộc phát khí tức, bất vi sở động, phản ứng cực kỳ cường hành. Nó đem một đám tiên khí bức lui, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang hướng lên bầu trời bay đi, căn bản khó mà thuần phục. Trước đó hàng phục thanh vân kiếm biện pháp, vào lúc này mất đi hiệu lực, Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, khó trách ma cô động trời bên trong lục địa tiên khó mà thu phục vật này. Tính tình là vừa thối vừa cứng. Lý Ngôn Sơ đem mấy món tiên khí thu hồi, xem ra đường này không thông, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh như điện chớp đuổi theo. Tại kiếm thuật thần thông, ngự phong thần thông ra chỉ phía dưới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thế nhưng là Hôn Nguyên Truy bay cực nhanh, Lý Ngôn Sơ suýt nữa mất dấu tung tích của nó. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, bầu trời có một cái pháp lực ngưng tụ cự thủ rơi xuống, phản phất một tòa thần sơn lơ lửng trên không trung, ngăn ở Hôn Nguyên Truy trước đó. Hôn Nguyên Truy trong nháy mắt liền đem pháp lực này cự thủ đánh nát, cự thủ này vậy mà không có đưa đến mảy may trở ngại tác dụng. Bá đạo đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ mấy lần muốn xuất thủ hàn phục, thế nhưng là cái này Hôn Nguyên Truy sinh khí tức cực kỳ bá đạo, mấy lần bị bức lui, gián tiếp mấy ngàn giảm, cái này cổ lão tiên khí vậy mà lại bay trở về Ma Cô Sơn, một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển. Ở chỗ này thăm dò rất nhiều tu tiên cao thủ cảm giác được cỗ này khí tức đáng sợ, đông cảm giác tê cả da đầu. Lý Ngôn Sơ phất tay, tiên đạo phù văn bay ra, vĩnh trấn sơn hà bí thuật. Đạo đạo tiên đạo phù văn bao phủ tại Hỗn Nguyên Truy trung quanh, trong nháy mắt đem trên người pháp lực tăng lên tới cực hạn, như vực sâu biển lớn. Phù văn lít nha lít nhít, tản mát ra hùng vĩ tiên đạo khí tức, phản phất một ngụm chuông lớn màu vàng nóng bình thường, đem Hỗn Nguyên Truy bao ở trong đó. Thẳng đến sau một khắc, Hỗn Nguyên Truy nhẹ nhàng va chạm, liền đem những này trấn ma phù văn kích là vỡ nát. Chỉ có thể nói may mắn là trước dùng tạo hóa kim chương câu thông qua. Mà lại Lý Ngôn Sơ tạo hóa kim chương bây giờ cảnh giới tăng lên, không phải vậy lúc này cái này Hỗn Nguyên Truy chỉ sợ liền muốn công kích hắn, một người một truy giằng co. Chương 1088 tiết lục, 1, chương 1088 tiết lục, 1, trên đầu trải lấy trùng thiên búi tóc, thanh lệ thoát tục thiếu nữ ngược lê, trong tay mang theo một thanh kim truy, lúc này trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem Hỗn Nguyên Truy cùng trẻ tuổi đạo sĩ thân hình, cùng cảm ứng được Hỗn Nguyên Truy bên trên tán phát đi ra khí tức đáng sợ, không khỏi nuốt nước miếng, sắc mặt khổ xuống tới, sư phụ, nơi này quả nhiên có tiên khí Hỗn Nguyên Truy, chỉ là ngươi đây không phải muốn cho đồ nhi chết sao? Nàng có chút đau đầu, cái đồ chơi này ai có thể thu phục? Nhược Lê lắc đầu, sau đầu đống nhiên có người gõ nàng một chút, cho nàng một cái bạo lật. Nhược Lê quay đầu trợn mắt nhìn, lại có người vô thanh vô tức đánh lén mình. Quay đầu đi phát hiện một cái lưng đeo cổ kiếm đạo sĩ trung niên, tuấn giật tiêu sái, sư phụ. Lưng đeo cổ kiếm đạo sĩ trung niên nói ta không tại, nói xấu ta, lỗ thai của ta rất linh. Nhược Lê vẻ mặt đau khổ, ta không có, bất quá ngươi nhìn, truy này nhiều dọa người, hay là trong tay của ta kim truy nhìn xem thuận mắt. Nguyên bản nàng có chút nhớ nhung đổi một kiện tiên khí, nhưng hôm nay nhìn thấy Hỗn Nguyên Truy khí tức, vẫn cảm thấy trong tay kim truy càng thêm thuận mắt. Đạo sĩ trung niên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói đây chính là tiên khí, trong tay ngươi cái này là phản phất, có thể giống nhau sao? Nhược Lê rất từ tâm nói, ta vẫn là cảm thấy phản phất kim truy tốt, lớn nhỏ trọng lượng đều thích hợp. Cái này tiên khí Hỗn Nguyên Truy ta là không cần, sư phụ, ngươi muốn ngươi đi đi, ta cho ngươi ủng hộ. Đạo sĩ trung niên thản nhiên nói, thứ này giảng duyên phận, nhân quả rất nặng, duyên phận không đến, cương cầu chính là họa. Nhược Lê nhếch miệng, lơ đễnh. Đạo sĩ trung niên chừng nàng một chút, lại nói ta lúc nào để cho ngươi tới này lấy Hỗn Nguyên Truy? Cơ duyên, cơ duyên, ngươi hiểu không? Nhược Lê lắc đầu, không hiểu. Đạo sĩ trung niên, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, có chút tâm lực tiểu thụy. Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết lang yên phóng lên tận trời, tựa như một tôn cháy hừng hực hỏa lô, huyết khí bức người. Tu luyện thuần dương chân kinh đằng sau, trên người hắn huyết khí càng nóng rực, cực kỳ bá đạo, lúc này bước ra một bước, như thiểm điện xuất thủ, bắt lấy Hỗn Nguyên Truy, Hỗn Nguyên Truy bên trên truyền đến cường hành khí tức, đan hà trong quan vị kia thiên nhân có thể chui vào cái này có được cổ lão cấm chế đạo quán, đủ thấy nó thể phách cường hành, thuật pháp thông huyền, thế nhưng là thiên nhân thể phách lại triệt để chấn vỡ, sau khi chết hóa thành vực ngoại thiên ma, những máu thịt kia cũng bị áp chế, mất đi hoạt tính. Lúc này Hỗn Nguyên Truy uy áp truyền đến Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ chợt cảm thấy thân thể chấn động, như bị sét đánh, trên người có đạo tử khí nở rộ, ngăn cách cố khí tức này. Tử thụ tiên y, không sợ đao kiếm, trừ đặc thù thần thông pháp bảo bên ngoài, rất khó đả thương. Trừ cái đó ra, Lý Ngôn Sơ trên người phủ giáp phía trên, huyền diệu phủ văn toát ra lôi hỏa khí tức, lập tức hắn lại vận chuyển bất diệt kim thân, cả người vàng long ánh, khí tức cường hành đến cực điểm. Hỗn Nguyên Truy bị hắn nắm trong tay, phía trên khí tức lần nữa cường hành một phần, vừa rồi căn bản không phải cực hạn của hắn, có thể cho dù vận dụng nhiều như vậy cường lực thủ đoạn, có thể Lý Ngôn Sơ lúc này vẫn như cũng bị Hỗn Nguyên Truy chấn lùi lại ra ngoài, trực tiếp đụng nát một ngọn núi. Hỗn Nguyên Truy lẳng lặng lơ lửng trên không trung, một vòng bóng người màu xanh bay tới, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thu phục cái này Hỗn Nguyên Truy vậy mà như thế khó khăn, hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, ba cái đạo sĩ tuổi trẻ phân biệt dừng lại, trong đó một Lý Ngôn Sơ tế ra Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, một cái khác tế ra Hỗn Tiên Lăng, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ đón gió mà lên, đại kỳ màu xanh lay động, một vệt thần quang liền xoát đi lên. Một cái khác đạo sĩ run run Hỗn Tiên Lăng, cuốn lấy Hỗn Nguyên Truy, mà ở giữa đạo sĩ tuổi trẻ kia trên người có tử khí cuốn quanh, như thiểm điện xuất thủ bắt lấy Hỗn Nguyên Truy. Hỗn Nguyên Truy chỉ là tản ra tiên đạo uy áp, cũng không công kích Lý Ngôn Sơ, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ phí hết cực lớn công phu, cuối cùng mới thành công đem cái này tiên khí thu phục, không xảy ra nữa dị động. Dù vậy, truy này ở trong tay vẫn nặng nề như cũ không gì sánh được, không cách nào vận dụng, chỉ là tạm thời an phận xuống dưới. Lý Ngôn Sơ đem nó thu nhập ấm thiên chi bên trong, vừa rồi ngắn ngủi một lát, thể nội pháp lực vậy mà tiêu hao hầu như không còn. Khó trách lúc trước Ma Cô động trời bị diệt, có tiên khí đều không có biện pháp dùng để thay thế. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, vận chuyển thần thông hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục lực lượng. Ngụy Thành Thanh bất quan, Lý Ngôn Sơ trở về, pháp lực tiêu hao thậm chí, hắn ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn ngồi xuống tổ nạp, khôi phục pháp lực, có đồng lai tiên thạch, phong hỏa bồ đoàn, thanh tâm ngọc bội phụ trợ, nàng khôi phục pháp lực tốc độ cực nhanh, bất quá, cảnh giới càng cao, khôi phục pháp lực liền càng chậm, cơ số quá lớn. Đây là Lý Ngôn Sơ phục dụng tiên chu, cải thiện thể chất. Khi Lý Ngôn Sơ mở mắt lần nữa, trong hai con ngươi có tử kim chi khí hiện hiện, quanh thân khí tượng ổn đẳng, phảng phất thân ở một tòa trong tiên sơn. Trung quanh hắn nhìn quanh một chút, phát hiện chính mình cũng không phải là tại Thanh Vân Quan Phong Hỏa Bồ Đoàn phía trên, mà là tại trên một hải đảo. Bầu trời xanh như mới rửa, nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm, so Lý Ngôn Sơ trước đó đi qua bất luận cái gì một chỗ động thiên phúc địa đều muốn nồng đậm. Đương nhiên, những động thiên kia phúc địa đã tịch diệt, đại đạo đoạn tuyệt, thuộc về sụp đổ trạng thái. Có chút ý tứ, đây chính là Đồng Lai Tiên Đảo. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, tại ngộ đạo thời điểm vậy mà tiến nhập trong đảo. Hắn đem thần thức dò xét ra ngoài, phát hiện thần thức ở chỗ này căn bản là không có cách vận dụng, ly thể bất quá 3 mét, còn không bằng ánh mắt hắn nhìn xa. Lý Ngôn Sơ liền ngồi dậy, dự định bay lên không quan sát toàn bộ tiên đảo, chỉ bất quá thể nội pháp lực mặc dù như khói tựa như biển, tuy nhiên lại không cách nào vận dụng phi hành chi pháp, không chỉ có như vậy, lục giáp kỳ môn, ngũ hành đại độn, tiềm viên xúc địa cũng vô pháp ở đây vận dụng. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm thấy có chút huyền diệu, từ trong núi rừng đi qua, nơi đây sơn minh thủy tú, không khí cực kỳ tươi mát, phàm nhân nếu là ở trong đó, tất nhiên sẽ kéo dài tuổi thọ. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy trên cây kết lấy trái cây, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, linh khí nồng nặc, hắn lấy xuống đằng sau, ở trên người xoa xoa, gặm một cái, cửa vào ngực nào, cảm giác cực dai, sau khi ăn bụng dưới nóng hừng hực, đầu não lại đặc biệt thanh tĩnh, không nói được dễ chịu. Quả nhiên là tiên gia phúc địa, đây là khối kia bồng lai trong tiên thạch ẩn chứa không gian kỳ dị. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn tìm được một chỗ sơn tuyền mát lạnh, lấy tay bưng lấy uống một ngụm, tâm thần yên tĩnh, sáng mắt mắt sáng, nơi đây vậy mà khắp nơi là bảo. Chẳng qua là khi Lý Ngôn Sơ còn dự định tiếp tục dò xét thời điểm, cả người lại thối lui ra khỏi cái kia bồng lai tiên đảo. Hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũ thân ở tại Thanh Vân Quan bên trong, dưới thân là Phong Hỏa Bồ Đoàn, trên lưng treo thanh tâm ngọc bội cùng khối kia bồng lai tiên thạch. Cái kia đến tột cùng thật là bồng lai tiên đảo, hay là chỉ là ta tu hành thời điểm sinh ra ảo giác? Lý Ngôn Sơ trong lòng sững sờ, cẩn thận cảm ứng một chút, bụng dưới vẫn như cũ ấm áp dễ chịu, mà lại vừa rồi loại kia thần thanh khí sảng cảm giác bất tại. Trên tay nắm nửa viên trái cây, bị hắn cắn mấy cái, trái cây này có điểm giống quả táo, thanh trung mang đỏ, cảm giác cực dai. Lý Ngôn Sơ cẩn thận chu đáo trong tay viết đồng lai hai chữ tiên hạch, thần thức chìm vào trong đó, nhưng lại chưa nhìn ra mánh khỏe. Hắn tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu hành, tuy nhiên lại không còn có đi đến cái kia tiên đảo bên trong, đáng tiếc Gấu Khanh không tại, không phải vậy có thể hỏi một chút. Lý Ngôn Sơ có chút hoài niệm bà chủ ở thời gian. Bà chủ không có ở đây thời điểm, nhớ nàng. Bản lĩnh của nàng so ta còn một lớn, bây giờ phi thăng lên đi, không biết tình trạng như thế nào. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn đến bây giờ cảnh giới, lĩnh hội thông thiên đồ, quan sát thanh thiên kiếm thai, đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ cực cao, vẫn như trước làm không được để cho người ta bưng một chén trà nóng liền phong rơi ma vực cửa vào. Bây giờ trở về nhớ tới, bà chủ đủ loại thủ đoạn vẫn như cũng là thần bí khó lường, khó có thể tưởng tượng. Lý Ngôn Sơ tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục tu vi. Cô Lôn, một đầu hình thể bách trượng cự hùng ở trong đó tu hành, trên thân tản ra hồng hoang dị trùng khí tức cực kỳ bất phàm. Thực thiết thú ẩn ẩn cảm nhận được nơi cơ duyên, liền tới đến Côn Lôn bên trong tìm kiếm, có lẽ từ nơi sâu xa thật tự có số trời, lại hoặc là trong huyết mạch thâm tàng truyền thừa kỹ nghệ, đi vào Côn Lôn đằng sau, hắn liền tìm được một chỗ động phủ này tại một tòa dốc đứng trong sân phòng, phía trên có cổ lão cấm chế, cực kỳ đáng sợ. Trong động phủ cũng không người tu hành, sớm đã bước bỏ, thực thiết thú hình thể khổng lồ, không cách nào tiến vào nơi đây, chiều cao bất trượng, gục ở chỗ này như là một tòa núi nhỏ bình thường. Lực lượng của hắn không cách nào xác minh trong động này tình huống, thân hình khổng lồ lại không cách nào tiến vào, liền ở chỗ này xoay quanh mấy ngày, lặng lặng tu tập. Hốt hoảng bên trong, thực thiết thú nhìn thấy một lão giả, thân hình cao lớn, chắp hai tay sau lưng đi vào trước mặt hắn. Thực thiết thú lúc này hình thể khổng lồ giống như núi nhỏ, quan sát lão nhân này. Lão nhân hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, đồ đần. Thực thiết thú ngạc nhiên, bị người mắng. Hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, trong chốc lát liền có đáng sợ khí tức hiện hiện. Lão nhân lạnh lùng nói, ánh sáng biết mù giống, giống cái truy. Thoại âm rơi xuống. Thực thiết thú liền bị một cỗ áp lực khổng lồ ép nằm xuống, lão nhân nhẹ nhàng phất tay, thực thiết thú liền cảm giác đầu bị người một trận truy. Thực thiết thú lập tức cảm thấy có chút tức giận, chương 1088 tiết lục 2, chương 1088 tiết lục 2, lão tử đường đường thượng cổ thần thú, vậy mà đánh ta đầu. Trên thân âm dương nhị khí hội tụ, thần thông liền hướng lão giả này đánh tới. Lão giả này đưa tay chính là bang 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 mấy lần, đánh thực thiết thú hoa mắt chóng mặt, mất mặt. Mất mặt. Lão giả khí dựng râu trừng mắt, lại là bang 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 mấy lần, truy thực thiết thú chóng mặt. Thực thiết thú vận chuyển cựu tiêu tiên kinh, một cỗ bá đạo pháp lực đánh tới. Lão giả lơ đễnh, đưa tay lại là bang 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 mấy lần, chỉ để đem thực thiết thú đánh phủ. Còn học chút nhân tộc luyện khí sĩ công pháp, không đối, bị người sửa đổi, thích hợp yêu tộc tu luyện. Lão giả ngữ khí hơi hòa hoãn. Thực thiết thú chậm rãi ngẩng đầu. Lão giả đột nhiên lại tới khí, bang bang bang, lại là mấy lần. Khả nễ luyện thứ gì? Mất mặt. Gặp lão giả lại phải đánh, thực thiết thú vội vàng hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả đưa tay lại muốn đánh, lão tử là ngươi tổ tông. Thực thiết thú giận dữ hét, ta là ngươi tổ tông. Lão giả sững sờ, khí dựng râu trừng mắt, phản thiên. Bang 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 mấy lần, nện xuống đi, đem thực thiết thú đánh kêu thảm không thôi, ngươi là ai tổ tông? Lại là một trận đánh tới bời. Thực thiết thú thể nội có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ hiện hiện, đây là Lý Ngôn Sơ lưu tại trong cơ thể hắn pháp lực. Trong nháy mắt, thực thiết thú tứ chi chạm đất, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí tức cùng lúc trước phát sinh biến hóa long trời lở đất, lao ra hỏa, ngươi đây là muốn bị đánh. Lực lượng của hắn chưa từng có cường đại, thực thiết thú vừa mừng vừa sợ, chủ nhân đối với ta thực sự không sai. Lão giả đối diện quả nhiên ngừng lại, nhịn không được sững sờ, thần hồn là cấn. Hắn đối thực sát thú nói lời ngoảnh mặt làm ngơ, đối với hắn trên thân cỗ này cường hành khí tức cũng lơ đễnh, chỉ là đối với thực thiết thú lạc ấn có chút ngoài ý muốn. Thực thiết thú quát lạnh nói, lao tử chủ nhân là pháp lực thông thiên thần tiên, lao ra hỏa, xem chiêu. Sau đó một móng vuốt liền hướng lao nhân kia đánh ra. Lao nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thực thiết thú lập tức không thể động đậy, lần này lao nhân cũng không có lại đánh hắn, trong mắt rốt cục lộ ra một tia lượng sắc, thần hồn lạc ấn này không sai, không sai, không sai. Chỉ là hắn càng xem càng kinh hãi, ấy, ai u ta thao. Sự thần bí khó lường này, lão nhân nhịn không được phát nổ nói tụng, thực thiết thú giận dữ hét, thức thời mau buông ta ra, không phải vậy lao tử muốn hô người. Lao giả lạnh lùng nói, lại cho ta lão tử, chân cho ngươi giảm giá. Hắn chừng thực thiết thú một chút, thực thiết thú lập tức câm như hến, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn cũng không phải là nhát gan tính tình, chỉ là vừa rồi cái nhìn kia, tựa hồ có tự nhiên huyết mạch đắc chế, thực thiết thú sợ. Lao giả trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, người đần, thực lực không đủ, cuối cùng còn có một chút chỗ thích hợp. Thực thiết thú không hiểu ra sao, vừa muốn mở miệng giật phun, suy nghĩ một chút, lão nhân kia lập tức sẽ đến động thủ, liền yên lặng chừng lão nhân một chút. Lão nhân nhìn hằm hắn, thở dài, tính toán, ai bảo chỉ còn lại có ngươi một người đâu. Hắn nhìn xem thực thiết thú ánh mắt, phản phất nhìn xem hậu đại bất tranh khí tử tôn bình thường. Thực thiết thú cực kỳ thông minh, nộ khí tiêu tán đằng sau, cảm ứng được trên người đối phương cái kia cố cường hành khí tức, vừa mừng vừa sợ, ngươi là tổ tông của ta. Lão nhân tức giận nói, vừa rồi ta cũng đã nói, ngươi không cảm ứng được. Trên người đối phương khí tức hoàn toàn chính xác cùng mình giống nhau, mặc dù đều là hồng hoang dị chủng, cùng thực thiết thú ở giữa liên hệ cực mạnh, căn bản làm không sai. Thực thiết thú cúi đầu liền bái, tổ tông ở trên, xin nhận tiểu tử cúi đầu. Vừa rồi tiểu tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta cố ý đến Côn Lôn, chính là cảm ứng được huyết mạch hô ứng, tựa hồ có cơ duyên chờ ta, tổ tông à, ta rốt cục tìm được ngươi. Thực thiết thú lệ nóng doanh trọng, lão nhân khỏe miệng co quắp một chút, hắn phát hiện cái này hậu đại khắc không có gì sáng chói, da mặt ngược lại là rất dày. Hắn đưa tay muốn đánh, lập tức lại buông xuống nhưng trong lòng nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ngụy Thành Thanh Vân Quan bên trong, Lý Ngôn Sơn đếm thử cùng Hỗn Nguyên Truy thành lập liên hệ, chủ ý này bây giờ không phản kháng nữa, lặng lặng ấm thiên chi bên trong. Lý Ngôn Sơ cũng không nóng lòng, cùng tiên khí thành lập liên hệ là cái mài nước công phu, cái này Hỗn Nguyên Truy càng là như vậy, càng chứng minh nó mạnh mẽ. Lý Ngôn Sơ tu luyện thuần dương chân kinh, khí tức hùng hậu đến cực điểm, hắn muốn xông phá thần đỉnh cửa ải lớn, chỉ là nhân thể tự thành thiên địa, thần đỉnh cửa ải lớn cao không thể cản. Chứng đạo bản thân, gặp thân không hỏng, cái này thần đỉnh quan cực kỳ trọng yếu. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, công pháp tu hành đã là như thế, cần tích lũy. Không bằng tu luyện thần thông, Lý Ngôn Sơ ngộ tính cực cao, mặc kệ dạng gì thần thông thuật pháp, vừa học liền biết, hắn lại có phong hỏa bồ đoàn bực này thần vận, ở trên đó ngộ đạo đem rất nhiều thần thông thôi diễn đến cảnh giới cao hơn. Ngay hôm đó, hắn lấy ra kiếm bắt quái bây giờ là tương đương với 12 lần sắc phong trình độ. Tấm gương này có đại diện thần hồn, bài trừ tà võng, tìm người tìm kiếm người thuộc tính. Lý Ngôn Sơ mô phỏng trong đầu đại đạo thanh âm, sắc phong. 13 lần sắc phong, tiêu hao 800.000 công đức. Kiếm bắt quái bên trên nổi lên thần quang, hình dạng và cấu tạo càng thêm cổ lão. Lý Ngôn Sơ cũng không dừng lại, 14 lần sắp phong, tiêu hao 1,6 triệu công đức. Trực tiếp sắp phong đến tiên khí cấp độ, bây giờ hắn người mang rộng lượng công đức, tài đại khí thô, lập tức hắn liền đem Thanh Tâm Ngọc Bội, Phù Giáp, Ngũ Lôi Phủ, Linh Quan Khải xin mời phù toán sắc mặt phong đến tiên khí cấp độ. Thanh Tâm Ngọc Bội có ngưng thần, là phù lục bổ sung năng lượng hiệu quả, đồng thời lại là nguyên thần phòng hộ pháp bảo. Phù Giáp có thể tăng cường khí huyết thể phách, có thuần dương lôi hỏa chi khí. Ngũ Lôi Phủ bá đạo đến cực điểm, là đại sát khí, uy lực viễn siêu cùng cảnh giới pháp bảo. Linh Quan Khải xin mời phù có thể mượn đến vương linh quan thần lực, thần uy bá đạo, có thể vượt biên mà chiến. Trong đó, Ngũ Lôi phủ cùng Linh Quan cầu xin mời phù mặc dù đều là lá bửa, có thể trải qua 14 lần sắp phong, đã tương đương với pháp bảo, nên cứ gọi là tiên lục mới đối. Lưỡng Trương tiên lục bị hắn thiếp thân cất kỹ, tại mây xanh bí cảnh trong vực sâu gặp được tôn kia thiên nhân chi, cho hắn cảnh tỉnh, thế gian này thần thông rất nhiều, giống lồng ngực kia có lô lớn tiên nhân, bằng vào đại bi y mắng các loại hai đạo thần thông, vậy mà hạn chế lại trong tay mình là khổng trung, chém dao đao. Khi đó Lý Ngôn Sơ liền lên ý định này. Một mặt là tăng cường thực lực của mình, trên người át chủ bài chủng loại biến nhiều, thêm một cái át chủ bài liền thêm một cái thủ đoạn. Bây giờ chỉ sợ lúc trước vị kia phá toái hư không võ đạo nhân tiên cũng không nhận ra phù này giáp, nó đã trở thành một kiện chân chính tiên khí, phong cách cổ xưa uy nghiêm. Lý Ngôn Sơ mặc vào tiên giáp đằng sau, cả người phảng phất chiến tiên bình thường, thần uy bá đạo, oai hùng bất phàm. Tử thụ tiên y kia, không sợ đao kiếm, nhưng là không cách nào tăng cường lực lượng, mà lại có chút đặc thù pháp bảo thần thông không ngăn cản được. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, mặc vào tiên giáp đằng sau cảm ứng một chút, cả người thể phách, khí huyết lực lượng bị tăng cường rất nhiều. U Minh Sơn, nơi đây là một chỗ bảng quan ẩn thế tu hành thế lực. U Minh Sơn chúng có không ít cao thủ, truyền thừa cực kỳ cổ lão. Chỉ là về sau từ bên trong Vân Mộng Trạch có một tôn đầu rồng thân người thần phá không mà đến, còn có một đầu sáu mắt thần uy, hai tôn tồn tại đáng sợ tan vỡ U Minh Sơn. Nơi đây U Minh Sơn đã biến thành phế tích, toàn bộ núi đều bị đánh sập, khắp nơi là đổ nát thê lương. Đồng nhiên, một người dáng dấp cực kỳ thanh niên anh tuấn xuất hiện ở chỗ này, một thân quý khí, rõ ràng là một vị vương tôn quý tộc. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhịn không được lông mày dương lên. U Minh Sơn bị người diệt. Thanh niên này nhịn không được sức sở, bấm ngón tay đã tính toán một chút, không phải Thần Châu tu sĩ, mà là đến từ bực ngoại. Thanh niên này trên không trung phẩy tay, bị phá hư trở thành phế tích U Minh Sơn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nguyên bản hủy diệt trước đó U Minh Sơn. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tôn đầu rồng thân người thần linh, cực kỳ tức giận, còn có khí cơ cường hành sáu mắt cự quy. Hai cái này là tới từ cổ chiến trường Vân Mộng Trạch. Thanh niên sắc mặt trầm xuống. Vân Mộng Trạch không dễ dàng mở ra, lúc này tạm thời để ở một bên, lần này nếu không đem vị tiểu đạo sĩ kia giết chết, nan giải mối hận trong lòng ta. Dáng dấp cực kỳ thanh niên anh tuấn trầm giọng nói. Chương 1089 huyết tẩy phi thăng địa, 1, chương 1089 huyết tẩy phi thăng địa, 1, vị này tướng mạo cực kỳ quý khí, tiêu sái thanh niên anh tuấn cơ cơ ống tay áo, một cỗ cường hành khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra, phá toái U Minh Sơn bên trên, từng khối cự thạch hiện lên, ngưng tụ cùng một chỗ. Có tu sĩ ở chỗ này nhìn thấy một màn này, không khỏi lòng sinh chấn kinh, U Minh Sơn hủy diệt đằng sau, có một ít ma đạo tu sĩ ở chung quanh ý đồ tìm ra lúc trước U Minh Sơn lưu lại công pháp truyền thừa, hoặc là một chút bảo vật, lúc này gặp từng khối cự thạch cùng vỡ nát ngọn núi một lần nữa ngưng tụ, nhao nhao lui lại. Thử. Thanh niên tuấn lãng hừ lạnh một tiếng, từng người tu hành ở trong đó thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ, trong chốc lát, tiếng kêu rên vang lên, đầy khắp núi đồi bên trong, ngay tại nơi đây thăm dò tu sĩ nhao nhao chết đi. Ầm ầm. Cả tòa núi lớn lơ lửng trên không trung, quang mang lấp lóe, cuối cùng không ngừng thu nhỏ, bị thanh niên anh tuấn này luyện thành một phương tiểu ấn, luyện sơn là ấn. Hắn thi triển thần thông, đem phương này tiểu ấn chộp trong tay, thần sắc lạnh lùng. Nếu như đại lý tự cao thủ ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra người này, Khánh Vương phủ thế tử, Trần Liệp. Lúc trước Khánh Vương phủ tạo phản, mời đến Dương Thần cao thủ Cựu Cung chân nhân đô thành, cả nước chấn động, lại lần lượt mời đến một chút tận thế cao thủ trợ trận, dựng thẳng lên phản loạn đại kỳ, cùng Bạch Trạch yêu quốc liên thủ, thanh thế to lớn. Chỉ bất quá về sau mời tới cao thủ đều bị Lý Ngôn Sơ giết chết, Khánh Vương phủ quân đội đầu hàng, Khánh Vương thế tử Trần Diệp vào núi biển bí cảnh, cuối cùng cũng chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Nguyên thần của hắn vốn là một tôn chân ma, tu vi cường hành, vong xuyên hạ bên trong chân linh bất diệt, hắn từng đối với Lý Ngôn Sơ nói cùng 3 năm đằng sau trở về, kỳ thật, chỉ thời gian 1 năm liền có thể. Hắn của ban đầu cũng không thức tỉnh toàn bộ ký ức, trên thân vẫn coi nhân tính, đại hắn thức tỉnh toàn bộ ký ức đằng sau, hắn chính là tôn kia cường hành chân ma. Lúc trước U Minh Sơn đạo thống chính là hắn truyền xuống, về sau chuyển thế chi thân lại vào U Minh Sơn, trong đó nguồn gốc từ sâu, đây cũng là lúc trước vì cái gì hắn một cái vương phủ thế tử có thể mời đến rất nhiều cao thủ tương trợ, lại bị U Minh Sơn cao thủ thu làm đệ tử, bởi vì đây vốn chính là đạo tràng của hắn. Bây giờ vị này chân ma cường thế trở về, ánh mắt của hắn rơi vào một chút phía trên tòa thành lớn, trước nuốt một chút sinh linh, đem khí tức hồi phục đỉnh phong. Đến chân ma lục địa tiên cấp độ này, có thể cảm ứng thiên tượng, hắn đi vào một tòa nhân khẩu thành lớn phồn hoa trước đó. Bộ thành. Tại Trần Diệp trong mắt, đó căn bản không phải một tòa thành trì, mà là mãn thành huyết đục tinh khí hồn vách. Chỉ là vào thành sau, chứng kiến hết thể để hắn không khỏi hơi kinh ngạc, con đường phi thăng một lần nữa liên tiếp. Cô Lôn, Long Hồ Sơn, Không Động, Hoa Sơn các nơi đều có người phi thăng. Thiên nhân giáng lâm kinh thành trước máu vẩy bầu trời. Đại Càn trấn quốc võ thánh phi thăng. Tịch diệt động thiên phúc địa tái hiện nhân gian. Trần Diệp có chút ngạc nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ bản tọa tại Vong Xuyên Hà bên trong đã trải qua trăm ngàn năm mới thoát ra, ký ức xuất hiện rối loạn. Trần Diệp tìm người hỏi thăm một chút, phát hiện lúc này cách hắn bị trẻ tuổi đạo sĩ hỏng tính mệnh bất quá một năm. Thời gian không sai, lại có như vậy biến đổi lớn, quả nhiên là đại tranh chi thế. Trần Diệp nhíu mày, nhìn xem Mãn Thành nhân tộc lập tức liền mất đi hứng thú, Thanh Thành, Hoa Sơn đều có người phi thăng hào quang như thế, tất nhiên hội tụ không ít tu tiên cao thủ. Một cao thủ liền trên đỉnh trăm ngàn cái phàm nhân. Hắn tâm niệm khẽ động liền đằng không mà lên, đi vào Không Động Sơn. Lúc trước Không Động Sơn Trường Sinh lão tổ cùng Thần Tiêu phái Thiên Khôi đạo nhân đại chiến 3 ngày, đem đỉnh núi đánh băng, lúc này phi thăng hào quang xuất hiện, Không Động đến nay không có người thành công phi thăng. Trần Diệp đến chỗ này đằng sau, thần thức quét qua, liền phát hiện rất nhiều tu hành cao thủ, có thật nhiều nhất phẩm cao thủ ở chỗ này quan sát phi thăng hào quang, ý đồ độ kiếp. Thiên địa gông xiềng tối lui, đại tranh chi thể đến, quả nhiên nhân gian cao thủ tầng tầng lớp lớp. Trần Diệp mỉm cười, hắn đi vào Không Động sơn đỉnh, một chỗ có phi thăng hào quang chi địa, nhìn thấy 7, 8 tên tu sĩ, có một cái râu dài lão nhân ngồi xếp bằng, cầm trong tay phất trần, chỉ là lại không phải làm đạo sĩ cách ăn mặc, hắn tu vi cường hành, là một tên dương thần cao thủ, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo khí tức, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái thanh niên anh tuấn. Đối phương ánh mắt tràn ngập không thiện ý vị, như nhìn heo dê bình thường. Dâu dài lão nhân bản năng cảm thấy có chút không đúng, ngươi là người phương nào? Trần Diệp cũng không nói chuyện, trực tiếp như thiểm điện xuất thủ, bẻ gãy lão giả này cổ, răng rắc, dâu dài lão nhân trong nháy mắt mất mạng. Dương thần từ trong thi thể chạy ra, vừa sợ vừa giận, hỗn trướng, lão phu cùng ngươi có gì thù hận? Hắn lúc này trong song trưởng bộ phát ra thần quang, trên đất phất trần đằng không mà lên, như một đầu đại mãng màu trắng bình thường cuốn chặt lấy Trần Diệp. Trần Diệp thần sắc lạnh nhạt, trên người có một đạo hắc ảnh đập ra, lão giả Dương Thần kêu thảm một tiếng, liền bị bóng đen này xé nát nuốt vào. Trên người hắn lộ ra một cỗ cực tà ác khí tức. Thiên nhân cũng tốt, chân ma cũng được, sau lần trước tiên bị võ thánh phát giác, lại bị Lý Ngôn Sơ phá cục, bởi vậy cũng không trên thế gian gây nên gió tanh mưa máu. Nhưng trên thực tế, một tôn lục địa tiên thực lực mạnh mẽ, giết phổ thông tu hành cao thủ không cần tốn nhiều sức, rất nhiều người đại nạn sắp tới, ẩn thế tiềm tu. Bây giờ đi ra quan sát phi thăng hào quang, chưa từng nghĩ, vậy mà tới như thế một cái ma đầu. Lúc này cũng không người quát lớn hắn, đám người đối với người này thực lực cảm thấy thật sâu kiếm kỵ, nhao nhao hướng về sau bắt đi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh to lớn che khuất bầu trời, phảng phất thẳng lên mây xanh bình thường, khí tức làm cho người kiếm kỵ, cực kỳ tà ác. Tướng tôn hùng vĩ nguyên thần pháp tướng sáng lên, có thượng cổ hung thú, có Phật môn kim cương, có đạo môn chân nhân, trong chốc lát, phảng phất thần thoại tái hiện Không Động Sơn. Chỉ bất quá, tại đạo này khổng lồ bóng đen trước đó căn bản là không nổi bọt nước, từng vị cao thủ bất lạc, bị cái này khổng lồ bóng đen xé nát thôn phệ. Một ngày này, tại Không Động Sơn tu hành cao thủ, bao quát những cái kia chuẩn bị độ kiếp dương thần cao nhân, đều vẫn lạc. Máu nhuộm Không Động Sơn, Hoa Sơn, nơi đây có thần bí tu hành cao thủ phi thăng, bầu trời không chỉ rủ xuống một đạo phi thăng hào quang, vây quanh ở nơi đây người tu hành so Không Động Sơn càng nhiều, một đạo lưu quang từ chân trời bay tới, ở vào trên Hoa Sơn, mọi người đều coi là lại có cao thủ thần bí tới đây độ kiếp, người này khí tức cường hành, có thể cho người cảm giác lại cực kỳ tà ác, ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng là một cái thanh niên anh tuấn, hành tẩu thời điểm lại phảng phất một đầu hồng hoang cự thú, nhám, người mà ăn. Rất nhiều người lông mày thật sâu nhăn lại, có chút kiêng kỵ thanh niên này, Trần Diệp đến chỗ này, nhìn xem mấy đạo phi thăng hào quang, mỉm cười, không sai. Phi thăng hào quang càng nhiều, ở chỗ này người tu hành liền càng nhiều. Ăn sạch Không Động tu sĩ đằng sau, hắn lại để mắt tới Hoa Sơn, Trần Diệp nhẹ nhàng phất tay, một đạo đại pháp lực đem toàn bộ Hoa Sơn bao phủ lại, nơi đây lập tức khói đặc cuộn cuộn, mây đen che lấp mặt trời. Dẫn tới rất nhiều ở chỗ này chuẩn bị phi thăng cao thủ kinh dị, có ma đầu hoắc loạn thế gian. Nhao nhao đem pháp bảo cường đại tế lên, thế nhưng là đối mặt một tôn chân ma, những tu sĩ này cũng không có bất kỳ chống cự gì chi lực, trong một chớp mắt, toàn bộ Hoa Sơn bị rết máu chảy thành sông. Tạ gia lão tổ, Giai Nguyên đạo nhân, lớn hạ luyện khí sĩ Lương Đông Minh, ba tên dương thần cao thủ riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đối kháng trên bầu thiên ma khí huyễn hóa ra tới hung thú. Trần Diệp dự định đem toàn bộ Hoa Sơn tu sĩ nuốt giết, ma khí bao phủ phía dưới, từng tôn ma vật giết ra, mặc kệ là quan sát phi thăng hào quang dương thần cao thủ, hay là nơi đây nguyên bản đạo thống, muốn hết sức giết tuyệt, toàn bộ Hoa Sơn phảng phất một chốn tu la. Nơi đây triệt để ngăn cách bất kỳ khí tức gì, bọn hắn không chỉ có không trốn thoát được, mà lại bất luận cái gì đưa tin pháp khí, ở chỗ này toàn bộ mất đi hiệu lực. Ở chỗ này luyện đan lưỡng giáp giải huyền đạo nhân đằng không mà lên, đem một lò kim đan nuốt vào. Ta là chư quân phá vỡ một chút hy vọng sống, nhanh rời Hoa Sơn. Hoa Sơn đạo môn là toàn chân nhất mạch, vị này Giai Huyền đạo trưởng ở chỗ này luyện đan tu hành, tính tình cực kỳ đạm bạc, nhưng hôm nay đạo thống cơ hồ bị giết tuyệt, hắn cực kỳ bi phẫn, đằng không mà lên. Trong một chớp mắt, cả người thần hồn tiêu đốt, tam hồn thất phách đồng dạng đều tiêu đốt, mà lại thể nội kim đan trực tiếp bộc phát, điên cuồng phá hủy kinh mạch của hắn khiếu huyệt, nhưng là cũng đồng dạng thu được cực mạnh pháp lực. Hắn vốn chính là một vị dương thần đỉnh phong cao thủ, là một vị chuẩn tiên người, bây giờ thiêu đốt nguyên thần hủy đi tam hồn thất phách, hủy đi tu hành căn cơ, bộc phát ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Cưỡng một kiếm chém ra, lập tức đem bao phủ cả tòa Hoa Sơn khói đen phá vỡ một vết nứt. Vị này đạo môn thanh tu chân nhân cầm kiếm hàng ma, khí tức lạnh lẽo, ánh mắt quyết tuyệt, có sát nhân thành nhân chi ý. Có thật nhiều cao thủ thừa cơ xông ra, rốt cục phá vỡ cái này khổng lồ khói đen. Tạ gia lão tổ cùng tên kia lớn hạ luyện khí sĩ Lương Đông Minh thi triển thần thông oanh ra, đem vết rách mở rộng. Chương 1089 huyết tẩy phi thăng địa 2, chương 1089 huyết tẩy phi thăng địa 2, một tấm to lớn mặt người hiện hóa ra ngoài, quan sát thiêu đốt thần hồn dài huyền chân nhân, bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm này lạnh nhạt, hùng vĩ, có thể chấn động thần hồn. Giai Huyền chân nhân lúc này cầm trong tay bảo kiếm, thần sắc lạnh lẽo, môn hạ từng vị toàn chân đệ tử nhìn về phía bầu trời, sư tổ. Bọn hắn lập tức nhao nhao thiêu đốt nguyên thần, nuốt các loại linh dược. Toàn chân đệ tử đạm bạc thanh tịnh, có thể cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, từng thanh phi kiếm tế ra, sát khí lạnh lẽo. Giai Huyền chân nhân bỗng nhiên quay đầu, môn hạ đệ tử thần sắc nghiêm nghị, chư thiên khí đung đưa, đạo của ta ngày thịnh vượng. Mấy chục đệ tử thanh âm cũng không kinh thiên động địa, tuy nhiên lại cực kỳ kiên định. Bọn hắn thẳng hướng từng tôn đáng sợ ma vật, tiêu hao ma đầu này lực lượng. Giai Huyền chân nhân cầm kiếm chém về phía bầu trời tấm kia to lớn người lạnh lùng mặt, ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Muốn đối kháng một tôn lục địa tiên, nhất định phải có mặt khác một tôn lục địa tiên. Lúc này, Giai Huyền chân nhân tiêu đốt tam hồn thất phách, đổi lấy ngắn ngủi lực lượng mới miễn cưỡng một trận chiến. Tạ gia lão tổ là tu chân thế gia, càng coi trọng huyết mạch truyền thừa, so những môn phái kia càng coi trọng hơn tử đệ, vì truy cầu trường sinh, hắn cũng một mực dốc lòng bế quan. Nhưng hôm nay nhìn thấy Giai Huyền chân nhân tự đốt tam hồn thất phách, toàn chân đệ tử theo sát phía sau, khẳng khái chịu chết, bản một lòng cầu trường sinh, Tạ gia lão tổ con người mà trở lại, giết tặc. Tạ gia cũng có liều mạng bí pháp, lúc này Tạ gia lão tổ hư phát đều dựng, trong nháy mắt đem thể nội tinh huyết thiêu đốt. Tạ gia đám người chấn động, tâm thần đều kinh, gia chủ Tạ gia vợ chồng liếc nhau, đàng không mà lên, theo sát phía sau. Tĩnh Huyền đạo cô bảo vệ còn lại Tạ gia tử đệ, rời xa Hoa Sơn. Có thể nàng đỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện một thân váy dài màu tím Tạ Huyền Oánh không tại Tạ gia tử đệ bên trong, quay đầu nhìn lại, Tạ Huyền Oánh đã đàng không mà lên. Cái này điêu ngoa bước đồng tươi đẹp đại tiểu thư lúc này đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, thẳng hướng những cái kia đáng sợ ma vật. Tĩnh Huyền đạo cô chấn động trong lòng, Huyền Oánh. Nàng cô cháu ngoại này mặc dù luôn luôn trêu tức nàng, nhưng kỳ thật tại toàn bộ Tạ gia, duy chỉ có hai người bọn họ tình cảm thâm hậu, Tạ Huyền Oánh cùng nàng tiểu di này quan hệ thậm chí viễn siêu phụ mẫu, hai người không riêng gì trưởng bối con cháu quan hệ, càng giống là bản thân. Tĩnh Huyền đạo cô ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bảo vệ Tạ gia đám người rời đi, không có khả năng lại chết người. Trên bầu trời, Giai Huyền chân nhân lúc này cùng cái kia to lớn mặt người đấu tại một chỗ, lại chỉ là ngăn cản một lát, trên thân liền máu me đồng địa, trên lệch quá xa. Toàn chân đệ tử cùng Tạ gia hai vị cao thủ đang toàn lực chém giết những ma vật kia, toàn thân đẫm máu, những ma vật này là Trần Diệp lực lượng biến thành, chém giết đằng sau có thể tiêu hao hắn lực lượng bản nguyên, tiếng chém giết trùng thiên. Lúc này trên bầu trời tấm kia lạnh nhạt to lớn mặt người cho người cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh, Tạ Huyền Oánh vận chuyển thần thông đánh giết hai đạo ma vật đằng sau, ngón tay tại mi tâm một chút, nàng là đặc biệt tiên tiên đạo thể, mượt mà vô lậu, có thể gánh chịu cực lớn lực lượng, trong huyết nhục ẩn chứa bàng bạc tinh khí, Lý Ngôn Sơ lần trước vì nàng chữa thương, giải quyết thể chất nàng vấn đề, trong cơ thể nàng còn bị quán chú sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù lúc trước Lý Ngôn Sơ còn chưa nhập lục địa tiên, thế nhưng là cũng có được 20.0005 đạo hạnh, như vực sâu biển lớn, cho dù Dương Thần đỉnh phong cũng căn bản gánh chịu không được Lý Ngôn Sơ lực lượng, cho dù cưỡng ép quán chú đi vào, cũng sẽ tiêu tán, mà Tạ Huyền đánh khác biệt, thể chất của nàng cực kỳ đặc thù, quán chú lực lượng dĩ nhiên thẳng đến bảo tồn lại. Tạ gia đám người chỉ biết là vị kia tuổi trẻ đạo trưởng là Tạ Huyền đánh chữa thương, Tạ Huyền đánh mẫu thân còn tưởng rằng hai người phát sinh qua cái gì, chỉ là bọn hắn cũng không biết, Tạ Huyền đánh thể nội có như thế cường hành khí cơ pháp lực. Lúc này, một đạo đáng sợ ma khí huyền hóa thành một cây đại đao, hướng về Tạ gia lão tổ chém xuống. Tạ gia lão tổ thôi động trường kiếm trong tay, kiếm khí bộc phát, nên tiếp chiếc kia ma đao. Chỉ bất quá cho dù hắn thiêu đốt tinh huyết, có thể cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, hắn là tại thiên địa gông xiềng thối lui đằng sau, mới đột phá đến tam cảnh hậu kỳ, khoảng cách tam cảnh đỉnh phong còn có chút chênh lệch, mắt thấy liền bị chém nát, một đạo hùng vĩ trưởng ấn đánh tới, trong nháy mắt liền đem ma khí này huyền hóa trường đao sắc bén chém nát. Tạ gia lão tổ lúc này râu tóc đều dựng, hai mắt một mảnh huyết hồng, quay đầu nhìn lại, phát hiện là con em nhà mình Tạ Huyền Oánh. Nhanh chóng thối lui, là Tạ gia giữ lại một chút huyết mạch. Tạ Huyền Oánh nhuyễn miệng cười, giương lên nắm đấm, "Lão tổ, huyết mạch tự có hậu nhân, lần này ta là tới đánh nhau." Sau một khắc, Tạ Huyền Oánh không để ý Tạ gia lão tổ khuyên bảo, đặng không mà lên, một trường đánh ra. Tạ gia điển tàng một môn thần thông, Vũ Tuyệt Trường Ấn. Tại Tạ Huyền Oánh bàng bạc pháp lực phía dưới, một trường liền phá vỡ cái này đầy trời khói đặc. Tạ gia lão tổ bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Tạ Huyền Oánh có chút không dám tin. Tạ Huyền Oánh thần sắc lạnh lùng, quanh thân phát ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí, hướng về phía bầu trời tấm kia to lớn người lạnh lùng mặt lạnh lạnh nhạt nói, người bình thường nào có huyết nhục của ta tới hương. Đến. Tạ Huyền Oánh một trường đánh đi lên, 20.0005 đạo hạnh bá đạo đến cực điểm, đem Tạ gia môn này trưởng ấn uy lực phát huy đến cực hạn. Tấm kia to lớn người lạnh lùng mặt bị đánh rung chuyển bất an, Dài Huyền chân nhân thấy thế, lập tức huy kiếm chém đi lên. Có Tạ Huyền Oánh dạng này một tôn pháp lực bàng bạc cao thủ gia nhập, ba người vậy mà đem tấm này to lớn mặt người phá vỡ, bao phủ tại trên hoa sơn khí tức đáng sợ chậm rãi tán đi. Đang lúc ba người thần sắc buông lòng thời điểm, một tôn to lớn như núi cao bóng đen hiện hiện, tám đầu cánh tay ma khí ngập trời, so trước kia càng thêm đáng sợ. Trần Diệp đã nuốt mất không động tu tiên giả, nơi đây tu tiên giả cũng đã nuốt vào rất nhiều, lực lượng cực kỳ lớn mạnh, so với hắn vừa trở lại nhân gian thời điểm cường hoành quá nhiều. Thanh âm lạnh lùng vang lên, cảnh giới của ngươi làm một tới, ta cũng có chút hiếu kỳ, người nào có thể cho ngươi ra chỉ như vậy lực lượng hùng hậu. Ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Huyền Oánh trên thân, Tạ Huyền Oánh một thân màu tím áo ngực, thanh lệ thoát tục, nhưng dáng người lại cực kỳ nõn nang, ma cao một thước, đạo cao một trượng, ngươi sát lục sinh linh, tất nhiên sẽ bị người chu diệt, trầm luân bản thế. Tạ Huyền Oánh thanh âm thanh lãnh vang lên. Cao như sơn nhạc chân ma sững sờ, làm càn cười to, một cánh tay nắm giơ lên U Minh Sơn, một tòa thần sơn nguy nga lơ lửng giữa không trung, bá đạo đến cực điểm, miệng lưỡi bén nhọn nữ tử, bản tọa đem bọn ngươi nuốt vào, nhân gian những này nơi phi thăng, một cái cũng chạy không được. Ai có thể ngăn lại ta? Khí tức của hắn hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn, làm người sợ hãi, đồng thời cũng làm người tuyệt vọng. Tạ Huyền Oánh ngón tay đặt tại trên mi tâm, muốn đem thể nội bàng bạc pháp lực dẫn bạo, nhờ vào đó đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Cái này thiên tiểu bá mị đại tiểu thư, lúc này vậy mà cũng nghĩ khẳng khái chịu chết. Có thể bỗng nhiên, trước mắt nàng sáng lên. Có một vệt bóng người màu xanh phá vỡ biển mây mà tới, như lưu tinh rơi xuống. Là một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, sắc mặt lạnh lùng, cái kia đạo cao như sơn nhạc bóng đen khổng lồ ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, nhận ra Lý Ngôn Sơ, là ngươi. Đáng chết. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, khí tức so lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất, sát khí ngút trời. Tạ Huyền Oánh trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, nhìn chăm chú đạo này bóng người màu xanh. Lý Ngôn Sơ ánh mắt như là tia chớp, nhìn xem cái kia đạo cao như sơn nhạc bóng đen, ta không biết ngươi. Bất quá, ta có thể đánh ngay cả nễ mụ cũng không biết ngươi. Ngữ khí lạnh nhạt, thế nhưng là bá đạo đến cực điểm. Trần Diệp giận dữ, hắn từ quên xuyên trở về, trải qua thiên tân bạc khổ, chính là muốn giết tiểu đạo sĩ này, nhưng đối phương lại đem hắn đem quên đi, chuyện này đối với hắn là lớn nhất vũ nhục. Hắn luyện sơn là ấn, cầm trong tay tòa kia U Minh Sơn đập xuống. U Minh Sơn nổi lên hiện hỏa diễm khí tức, ma sát không khí tản mát ra ẩn chứa chôn vùi hết thể uy năng đáng sợ. Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới ngăn cản thiên nhân, ngăn cản ma vực, quét sạch động thiên phúc địa, lại có người huyết tẩy hai nơi phi thăng địa, sát lục nhân gian tu sĩ. Hắn đấm ra một quyền, tòa này bị chân ma tế luyện U Minh Sơn trực tiếp ầm vang nổ nát vụn, hóa thành một mịt. Thậm chí không có vỡ thạch rơi xuống đất, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Lý Ngôn Sơ thân hình trong nháy mắt bị lớn, pháp thiên tượng địa. Mấy trăm trượng cự nhân hiện hiện, ẩn chứa hai núi cầm nhạc, phiên giang đảo hải uy năng đáng sợ, một cước liền đem cái kia chân ma đạp ở dưới chân. Trần Diệp lúc trước có thể ở nhân gian truyền xuống đạo thống U Minh Sơn, lại từ quên xuyên lịch cấp trở về, cũng không phải là phổ thông chân ma, trên người hắn cũng có đại khí vận. Lúc này, hắn song trưởng hướng lên nắm nâng, phản phất một tôn kình thiên đại ma thần. Chỉ là thân cao mấy trăm trượng cự nhân một cước đặt xuống, mặc cho Trần Diệp lại có các loại thần thông, ma khí như biển, vẫn như cũng bị giẫm tại dưới chân, hai tay nổ tung. Yên tĩnh, toàn bộ hoa sơn hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1090 nhân gian tu sĩ thiết lập văn cục, 1, chương 1090 nhân gian tu sĩ thiết lập văn cục, 1, mặc kệ là tại vây ở hoa sơn bên trong tu sĩ, hay là lúc trước chạy đi tu tiên giả, lúc này đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, người này phảng phất trong thần thoại như cự linh thần, một cước đem cái này chân ma đạp ở dưới chân. Lúc trước có thể lấy sức một mình phong ấn đồ lục hoa sơn chân ma, lúc này bị giẫm tại dưới chân, không thể động đậy. Tạ Huyền Oánh thần tình kích động không gì sánh được, cầm thật chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, giết hắn. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại trên hoa sơn, thanh thúy không gì sánh được, có toàn chân đệ tử lúc này kinh mạch hủy hết, tiếp nhận to lớn thống khổ, rốt cục nhìn thấy chân ma bị cự nhân đạp ở dưới chân, liền giống to, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Từng đạo thanh âm tại hoa sơn liên tiếp vang lên, Trần Diệp trên người cơ bắp đáng sợ nô ra, ma khí trùng thiên. Hắn ra sức muốn đứng dậy, Lý Ngôn Sơ lại là một cước đạp xuống, ầm ầm. Trần Diệp trên thân gân cốt đứt đoạn, bị đạp ở trong hố sâu, khí tức bị bại, ngươi tại ta dưới chân như sâu kiến bình thường, còn muốn họa loạn nhân gian. Mấy trăm trượng cự nhân tiếng như hồng trùng, Trần Diệp quá sợ hãi, không nghĩ tới, hắn vậy mà cùng tiểu đạo sĩ này có lớn như thế chênh lệch. Trên thực tế, hắn chậm thêm trở về mấy năm, Lý Ngôn Sơ nhất cái suy nghĩ liền có thể giết chết hắn, chỉ có thể nói hắn trở về quá muộn. Trong hố sâu, chân ma thân thể bị phá, một lần nữa biến thành một cái thanh niên tuấn lãng, chỉ bất quá lúc này trên thân máu me đồng địa, máu thịt bé bét, Lý Ngôn Sơ thu pháp thiên tượng địa thần thông, mang theo cái này máu thịt bé bét thanh niên đi vào trên hoa sơn, Trường Huyền chân nhân lúc này thiêu đốt tam hồn thất phách, cả người một nửa thân thể gần như trong suốt. Tạ gia lão tổ thiêu đốt tinh huyết, nhìn huyết khí phương cương như hồng lô bình thường, chỉ là liệt hỏa đấu dầu, sau một khắc muốn hồi phi yên diệt. Trường Huyền chân nhân nghiêm mặt nói, nhờ có đạo hữu xuất thủ, không phải vậy ma đầu này hoắc loạn thế gian, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Lý Ngôn Sơ nói tiền bối thiêu đốt tam hồn thất phách. Trường Huyền chân nhân mỉm cười, luyện đan lưỡng giáp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là vô duyên phi thăng, liền muốn lấy là tới nơi đây tu sĩ bắt một chút hy vọng sống. Lý Ngôn Sơ giết tới trước đó, hắn buộc phát tranh thủ nhiều thời gian hơn, không phải vậy lúc này còn muốn chết càng nhiều người, Tạ gia lão tổ cũng là như vậy, thiêu đốt tinh huyết. Lý Ngôn Sơ thần sắc nghiêm nghị, đối với hai người sinh ra kính ý, Trường Huyền chân nhân đối với Tạ gia lão tổ ông quyền, mới đầu ta coi là đạo huynh chỉ biết vì gia tộc nhu đồ, không phóng khoáng, không nghĩ tới cũng có loại này khí khái, nơi này cho đạo huynh tạ lỗi. Tạ gia lão tổ nhếch miệng cười cười, ngươi không nhìn lầm, hiện tại lão phu đã hối hận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tạ Huyền ánh mắt mơ hồ, nàng biết, lão tổ cùng vị này toàn chân đạo lớn lên chiến chân ma, là liệu mạng biện pháp. Thiêu đốt tam hồn thất phách cùng Tạ gia lão tổ thiêu đốt tinh huyết chi pháp đồng dạng không thể địch. Lúc này bị đánh máu thịt bé bét, thê thảm không gì sánh được thanh niên Trần Diệp trầm giọng nói ra, ngươi cho dù giết ta lại có thể thế nào, tối thiểu cái này hai cái lao già chết chắc, chết đi người tu hành bị ta nuốt vào, căn bản là không có cách chuyển thế. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, trong lòng bàn tay hiện ra tam muội chân hỏa, trực tiếp đặt tại trên cái miệng của hắn, tam muội chân hỏa trong nháy mắt đốt tại thanh niên này Trần Diệp trên khuôn mặt, lập tức để hắn đau thấu tim gan. Sau một khắc, hắn vất ống tay áo một cái, Trường Huyền đạo trưởng tam hồn thất phách tiêu đốt lập tức ngừng lại, thân thể bây giờ đã thành hơi mở dáng vẻ, lúc nào cũng có thể phá toái, có thể tiếp lấy liền bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một cỗ linh quang tràn vào tam hồn thất phách bên trong, cả người hắn sự thoải mái nói không nên lời, vừa rồi loại kia đáng sợ thương thế lại bị chữa trị. Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Tạ gia lão tổ sôi trào không thôi nóng dực khí huyết cũng bình ổn lại, thiêu đốt tinh huyết, không riêng gì thiêu đốt huyết dịch, hay là thiêu đốt lực lượng bản nguyên, một cỗ bàng bạc lực lượng sinh mệnh tiến vào trong cơ thể của hắn, chạy khắp thân thể của hắn tất cả khiếu huyệt kinh mạch, Tạ gia lão tổ loại kia đáng sợ thương thế vậy mà cũng bị khôi phục. Hai vị này cao nhân lúc trước đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng lúc này trên thân loại này không thể nghịch bí thuật bị đánh gãy, đáng sợ thương thế được chữa trị, hai người đều là một mặt chấn kinh. Tạ Huyền Ánh không có chú ý tới, nàng lệ nóng doanh trọng, lão tổ, sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ làm cho người vì ngươi khắc bia lập truyền, đem hôm nay hành động vĩ đại tuyên dương ra ngoài. Tạ gia lão tổ vô cùng ngạc nhiên, ta cảm ơn ngươi, chỉ bất quá ta giống như không chết được. Tạ Huyền Ánh lau đi nước mắt trên mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tạ gia lão tổ. Lúc trước Tạ gia lão tổ như liệt hỏa nấu dầu bình thường, khí huyết không ngừng thiêu đốt, đã đại thế không thể nghịch, bây giờ lại cả người rực rỡ hẳn lên, thể nội những cái kia ám thương đều được chữa trị, mà lại khí tức gần ẩn nâng cao một bước. Một bên Trường Huyền chân nhân cũng là như thế, hắn vốn chính là chỉ nửa bước bước qua bậc cửa kia, nhưng lúc này khí tức càng cường hành, lại có thoát thai hoàn cốt cảm giác. Tạ Huyền Ánh nhìn về phía vị này tuổi trẻ đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ nói vì mọi người báo tân người không thể làm cho nó đông chết trong gió tuyết. Hai người thần lập tức thần sắc nghiêm lại. Một màn này lúc đầu nên cực kỳ bao la hùng vĩ, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ trong tay hiện hiện hỏa diễm, bóp tại thanh niên kia Trần Diệp ngoài miệng, đốt hắn không ngừng mà mèo, nhìn giống một con giỏi trùng mở dạng. Lý Ngôn Sơ buông tay ra, Trần Diệp mặt đã bị đốt lộ ra bạch cốt, nhìn cũng có chút khiếp người, vừa rồi những hỏa diễm kia cũng trực tiếp đốt tại trong thần hồn của hắn, so nhục thân bị đốt nỗi khổ càng mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt, lòng còn sợ hãi. Lý Ngôn Sơ ngón tay điểm nhẹ, Trần Diệp liền cảm giác thể nội lực lượng sườn đối thức hạ xuống, một đạo hồn phách hiện hiện, chính là bị hắn lúc trước nuốt xuống người tu tiên, hắn vừa mới đem người này nuốt vào, tu sĩ này lực lượng, huyết nhục hồn phách cùng hắn lực lượng đan vào một chỗ, lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ tạo hóa kim trương giải thoát. Lý Ngôn Sơ niệm lên tĩnh tâm thần chú, đạo môn tám đại thần chú một trong, giữa thiên địa hiện hiện huyền diệu dị tượng, theo Lý Ngôn Sơ âm thanh trong trẻo vang lên, từng đạo bóng người lần lượt hiện hiện, đây là Trần Diệp tự vong xuyên trở về nuốt vào tu sĩ hồn phách chân linh, lúc này bị Lý Ngôn Sơ siêu độ vào luân hồi mà đi. Từng đạo bóng người đối với Lý Ngôn Sơ hạ thấp người hành lễ, vô ngôn. Trên hoa sơn hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều đối với cái này phá vỡ vân hải rơi xuống tuổi trẻ đạo nhân trong lòng còn có kính ý, đoạt thiên địa tạo hóa đại thần thông. Lúc này bị đánh máu thịt bè bét thanh niên Trần Diệp giận không kèm được, lực lượng của hắn bị Lý Ngôn Sơ áp chế, Lý Ngôn Sơ đoạt thiên địa tạo hóa, đưa những người này luân hồi chuyển thế mà đi, lại bị căn cơ của hắn, Trần Diệp mơ hồ không rõ giận dữ hét, đáng chết. Ngươi lại hỏng chuyện tốt của ta. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thầm nghĩ, cái này mẹ hắn đến cùng là ai? Vừa rồi Trần Diệp là hiện hóa ra chân ma thân thể, thân cao như sơn nhạc, 8 đầu cánh tay, ma khí tựa như biển, về sau biến thành hình người, bị Lý Ngôn Sơ nhấc trong tay thời điểm đã đánh huyết nhục mơ hồ, vừa rồi lại bị Lý Ngôn Sơ dùng tam muội chân hỏa đem mặt tiêu hủy, bởi vậy Lý Ngôn Sơ cũng không có nhận ra đây chính là lúc trước cái kia Khánh Vương Thế Tử, tuyên bố muốn lịch kiếp trở về, chém giết hắn chân ma. Lý Ngôn Sơ càng là như vậy, Khánh Vương Thế Tử lại càng thấy đến bi phẫn, làm chân ma, có thể chuyển thế đầu thai, lịch kiếp trưởng thành, đồng thời ở nhân gian truyền xuống U Minh Sơn mạnh mẽ như thế đạo thống, thật sự là hắn khí vận ra thân, cái này cũng cùng ma vực một vị đại nhân vật có quan hệ, dính đến vị đại nhân vật kia bố cục. Lúc này Trần Diệp lại bị đạo sĩ tuổi trẻ này không nhìn, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn, sáng tỏ U Minh, quỷ thần mặt nghe, hỗn độn hóa hình, vạn đạo sâm. La, mở. Lúc này bị đánh thê thảm không gì sánh được Trần Diệp đỗng nhiên đọc lên cậu quyết, đoạn này cổ lao pháp quyết cũng không lấy tự thân lực lượng làm căn cơ, mà là lấy thần hồn tinh phách làm căn cơ, hắn nghiệm động pháp quyết đằng sau, nhất thời thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tạ gia lão tổ trưởng Huyền đạo nhân cùng Hoa Sơn tu sĩ đều là đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, Tạ gia lão tổ cảm ứng được một cỗ khí tức đáng sợ, hai hùng kết vía, không đối. Người này cảnh giới bị chém xuống, lực lượng bị hạn chế, vì sao còn có thể thôi động như vậy pháp thuật? Trần Diệp trên người có thiên đại nhân quả, đây là mở ra ma vực chi môn cổ lão chú quyết, lúc này giữa thiên địa có một vết nứt hiện hiện, phản phất hư không mở ra một con mắt, vết rách lộ ra khí tức hỗn loạn mênh mông, cực kỳ tà ác, phản phất thông hướng một chỗ đáng sợ khu vực. Trần Diệp lúc này cười đến dữ tợn không gì sánh được, bất quá là cái phổ thông lục địa tiên, ngươi cho rằng nễ có thể lấy sức một mình định trụ cả khôn. Ngươi vừa mới không giết ta, chính là lớn nhất chuyện sai lầm. Hắn cười tê tâm liệt phế, vừa rồi hắn liền một mực tại yên lặng thôi động trong thần hồn cấm chế, rất nhiều nhân vật phản diện tại đứng lên gió thời điểm, cũng nhịn không được muốn sóng một thanh, không phải là bởi vì nhất định phải sóng không thể, mà là bởi vì hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Tựa như đem đối phương ba đường bãi đất thoái thác, toàn bộ bằng diệt, nhưng chính là không muốn chút thủy tinh mở dạng, loại này thoải mái cảm giác khó mà phục thêm. Trần Diệp làm chân ma cũng thích xem nhỏ yếu sinh linh, tại hắn trưởng không phía dưới liều mạng gào thét dây rủa cầu sinh, thế nhưng là hắn không thích người khác như vậy đối với hắn. Bởi vậy, có thể ngược gió lập bàn, mở ra ma vực hỗn loạn chi địa thông đạo, hắn cực kỳ vui vẻ, dáng tươi cười cực kỳ tùy ý. Chương 1090 nhân gian tu sĩ thiết lập văn cục 2, chương 1090 nhân gian tu sĩ thiết lập văn cục 2, nơi này thông hướng ma vực hỗn loạn chi địa, bên trong đều là đại hung chân ma, toàn bộ nhân gian lại bởi vì sự cuồng vọng của ngươi phá bỡ. Đạo sĩ túi, ta muốn để ngươi biết, lão tử là ai. Ta chính là lúc này hắn lời còn chưa dứt, bị Lý Ngôn Sơ lại một thanh nắm miệng, tam muội chân hỏa đốt ở trên mặt, lập tức thống khổ và mèo, ô ô rung động. Vết nước kia hiện hiện đằng sau, có từng đạo khí tức cường đại từ phía sau lưng để lộ ra đến, chỉ là cũng không có giống Trần Diệp trong tưởng tượng như thế, ma đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh giết đi ra, ngược lại yên tĩnh đáng sợ. Vết rách sau, có mấy đạo ánh mắt chú ý tới nhân gian Hoa Sơn đỉnh chót bên trên đạo sĩ tuổi trẻ kia, lập tức sợ hãi. Lại là hắn, người đáng chết ở giữa tu sĩ, muốn diễn lại trò cũ. Bấy dập, là vị tiểu đạo sĩ kia. Nếu như mở tại địa phương khác, bọn hắn có lẽ sẽ chui vào nhân gian, trắng trợn sát lục một phen, có thể lên một lần Lý Ngôn Sơ giết vào ma vực, đại khai sát giới, để bọn hắn hoàn toàn chính xác có chút sợ hãi. Mấy đạo cường hành khí tức bộc phát, để Trần Diệp trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng. Sau một khắc, ma vực nhân vật cường hành đồng loạt ra tay, trực tiếp đem đạo này còn chưa triệt để ổn định vết rách vỡ nát, tan thành mây khói. Trần Diệp, xảy ra chuyện gì? Hỗn loạn chi địa những cái kia hung ma chính mình đem thông đạo đánh nát. Lý Ngôn Sơ buông tay ra, lạnh lùng nhìn xem Trần Diệp, liền cái này. Trần Diệp, lập tức Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh xuống, rơi vào bần đạo trong tay, ngươi muốn chết cũng không chết được. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ đem hắn phong bế, ném vào âm dương nhị khí trong bình, tiên thiên âm dương nhị khí, không ngừng ma diệt thần hồn của hắn nhục thân. Lý Ngôn Sơ có chân hỏa lôi đỉnh, trong tay còn có như ý hồ lô, có thể phát động tâm ma chi kiếp, Trần Diệp đích thật là không chết được, tuy nhiên lại sẽ kinh lịch thế gian rất nhiều thống khổ, vinh thế trầm luân. Ma vực hỗn loạn chi địa, từng đạo cao như sơn nhạt bóng đen khổng lồ tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, từng cái tiếng như tiếng sấm, đáng chết. Lại có người ở giữa tu sĩ thiết lập ván cục muốn cho tiểu đạo sĩ hại chúng ta. Buồn cười, những người này không khỏi đem chúng ta chân ma nghĩ quá đơn giản chút. Những này khổng lồ bóng đen vừa rồi chú ý tới cái kia người mặc áo xanh đạo sĩ, tâm sinh sợ hãi, có một tôn chân ma nói ra, kỳ quái, vừa rồi mở ra thông đạo tựa hồ là ta ma vực cổ lao chú quyết, có phải hay không là có chân ma ở nhân gian cách làm. Mặt khác một tôn chân ma cười lạnh, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Tôn này chân ma không hiểu. Mặt khác một tôn chân ma chậm rãi nói ra, chính là giả, không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được đạo sĩ kia? Lúc trước mở miệng tôn kia chân ma sợ hãi, lập tức nói ra, đúng, chính là một cái bẫy, may mắn bị chúng ta khám phá. Vừa rồi hắn mở miệng, trong nháy mắt liền cảm giác được rất nhiều ánh mắt lạnh như băng đặt ở trên người mình, phản phất chính mình nói thêm gì đi nữa, bọn hắn liền muốn đem chính mình xé nát. Hoa Sơn, vừa rồi loại kia đáng sợ thiên địa dị tượng biến mất, trên trời rơi xuống tuyết lớn, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi vào trên thân người, lập tức khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, tuyết rơi lại là do linh khí ngưng tụ mà thành, có khôi phục thương thế hiệu quả, đồng thời lại có thể tỏa ra sự sống, gột rửa tà khí. Tại Hoa Sơn tu sĩ từng cái khiếp sợ không thôi, đây chính là lục địa thần tiên thủ đoạn. Bọn hắn cả đám đều muốn phi thăng, có thể thấy ở nhân gian tiêu diêu thần tiên lại có chút không ngừng hâm mộ. Đây mới là thần tiên thủ đoạn. Có lòng người sinh cảm khái, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời phi thăng hào quang, yêu ma họa loạn thế gian, phi thăng hào quang gần trong gang tấc, thượng giới nhưng lại chưa hạ xuống lôi đỉnh, chu sát tà ma. Trong lòng rất nhiều người đều hiện lên ý nghĩ này, chợt lóe lên. Vừa rồi, cho dù Hoa Sơn tu sĩ bị tàn sát không còn, cũng không có tiên nhân xuất thủ. Lúc này, rất nhiều người tu tiên đã lần lượt rời đi, lúc trước một màn thật là quá mức dọa người, phi thăng là tốt, nhưng là muốn có mệnh chống đến ngày đó, ai sẽ nghĩ đến, nơi phi thăng sẽ dẫn tới ma đầu. Trường Huyền chân nhân bị Lý Ngôn sơ cứu, thần hồn cũng bị Thanh Tâm Ngọc bội thần quang chữa trị, mang theo môn hạ toàn chân đệ tử rời đi đỉnh núi, Tạ gia lão tổ vốn cho rằng là sinh ly tử biệt, không nghĩ tới mình còn có trên núi mấy cái Tạ gia cao thủ đều sống tiếp được, tâm hắn có sợ hãi, lần nữa hướng Lý Ngôn sơ gửi tới lời cảm ơn. Qua chiến dịch này, tâm cảnh của hắn có chút biến hóa, cả người nhìn ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Tạ Huyền Oánh phụ mẫu xuống núi tìm Tạ gia đám người, Tạ Huyền Oánh đi hơi chậm chút, đi vào Lý Ngôn sơ bên người, hôm nay thật sự là dọa người, ta cho là ta phải chết. Nơi phi thăng chấn động, tà ma giết người, vừa rồi Lý Ngôn sơ tại Ngụy Thành tu hành, chỉ là ẩn ẩn có cảm ứng, chỉ bất quá không bằng võ thánh như vậy, hắn bấm đốt ngón tay một phen, phát hiện phi thăng địa xảy ra chuyện, lúc này mới chạy tới Hoa Sơn. Lý Ngôn sơ nói vừa rồi gặp ngươi rất là anh dũng, bây giờ làm sao có chút nghĩ mà sợ. Tạ Huyền Oánh nói sợ cũng muốn đánh, thúc thủ chịu trói, chạy trối chết, còn tu luyện làm cái gì? Lý Ngôn sơ nhìn nàng một cái, không nghĩ tới đào tẩu đằng sau lại tùy thời báo thủ. Tạ Huyền Oánh sững sờ, lắc đầu, vừa rồi không nghĩ tới. Đợi một hồi, Lý Ngôn sơ cũng không có nói chuyện, Tạ Huyền Oánh kỳ đạo, ngươi không cảm thấy ta như vậy có chút xúc động? Lý Ngôn sơ lắc đầu, ngõ hẹp gặp nhau, biết rõ không địch lại cũng dám vu lượng kiếm, đây là cổ kiếm khách phong phạm, loại này điểm tinh thần đến kính nghệ. Tạ Huyền Oánh hai mắt tỏa sáng, ngươi nói rất hay có đạo lý. Lý Ngôn sơ nói không phải ta nói, là Lý Vân Long nói. Lý Vân Long? Tạ Huyền Oánh kỳ đạo, Lý Vân Long là ai? Nàng tại trong đầu suy tư lên từng bị họ Lý người tu hành. Lý Ngôn sơ nói độc lập đoàn đoàn trưởng. Tạ Huyền Oánh. Tạ gia bên trong người lúc này sống sót sau tai nạn, lòng còn sợ hãi, nhìn thấy lao tổ cùng gia chủ trở về liền tiến lên đón. Tạ gia lão tổ nhìn xem Tĩnh Huyền đạo cô, khẽ bước cằm, làm không tệ, hẳn là bảo tồn gia tộc huyết mạch. Tĩnh Huyền đạo cô mặc dù là nữ tử, thế nhưng là tính cách cương nghị, có quyết đoán. Vừa rồi nếu như nàng dẫn theo Tạ gia đám người cùng một chỗ giết đi lên, Tạ gia lão tổ mới muốn chửi mẹ, cũng không thể ngay cả một chút huyết mạch cũng không lưu lại. Đám người nói chuyện với nhau, Tĩnh Huyền đạo cô hỏi, Huyền Oánh ở nơi nào? Trong nội tâm nàng siết chặt, Tạ Thừa Phong đạo, ở trên núi, đi hơi chậm chút, cùng vị Tiêu Lý tiên trưởng tại nói chuyện. Tĩnh Huyền đạo cô nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nàng cùng mọi người nói chuyện với nhau một lát mới biết được, vừa rồi cái kia chân ma bị cái kia Lý đạo trưởng triệt để trấn áp, đánh cực kỳ thế thảm. Tĩnh Huyền đạo cô không khỏi có chút hướng về, mới quen thời điểm, vị Tiêu Lý đạo trưởng mặc dù pháp lực hùng hậu, nhưng cũng là một vị dương thần cao nhân, bây giờ liên chân ma cũng không phải đối thủ của nó. Tĩnh Huyền đạo cô hơi xúc động. Hồi lâu, bọn hắn nhìn thấy một người mặc màu tím áo ngực thiếu nữ mỹ mạo ngự phong mà đến, đám người lập tức vây lại, Tạ gia lão tổ thân phận cao nhất, do hỏi, làm sao chỉ có một mình ngươi, Lý đạo hữu đâu? Tạ Huyền Oánh thanh âm thanh thúy vang lên, Lý đạo trưởng đã đi. Tạ gia mọi người nhất thời có chút tiếc hận, Tạ gia lão tổ nói ân cứu mạng còn chưa tương báo, Lý đạo hữu làm sao lại rời đi? Đối với Tạ gia tới nói, nếu như Lý Ngôn sơ hôm nay tương lai, chỉ sợ hôm nay gia tộc ngày sau liền sẽ không gượng dậy nổi. Tạ Huyền Oánh bị mẫu thân của nàng giắt tay áo gọi vào một bên, nói nhỏ, ngươi cùng vị kia Lý đạo trưởng nói cái gì? Lần trước Tạ Huyền Oánh tại Lý Ngôn sơ trong phòng lúc đi ra mặt đỏ tới mang tai, đổ mồ hôi lâm ly, lần này mẫu thân của nàng liền có chút nhịn không được hiếu kỳ. Tạ Huyền Oánh nói Lý đạo trưởng truyền ta thái âm thiên kinh, lại vì ta ra chỉ một chút pháp lực, làm dùng để phòng thân. Tạ Huyền Oánh mẫu thân nhịn không được kinh hô một tiếng, thái âm thiên kinh. Sau một khắc, thân thể của nàng liền có chút run rẩy, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Cái này Lý đạo trưởng đối với ngươi thật đúng là không sai. Cái này phong thái hiểu điệu thiếu phụ một bộ nữ nhi gặp được lương nhân biểu lộ. Tạ Huyền Oánh nói qua chiến dịch này, ta mới biết được thực lực mới là căn cơ. Tại cái thế đạo này, không có cái gì chân chính thanh tĩnh chi địa. Tạ Huyền Oánh mẫu thân nhìn một chút nữ nhi của mình, đây là Lý đạo trưởng nói cho ngươi. Tạ Huyền Oánh nhẹ gật đầu. Tạ Huyền Oánh mẫu thân lặng lẽ hỏi, vừa rồi các ngươi tại trên đường núi nói chuyện thời gian dài như vậy, có hay không làm những gì? Chương 1091 Thái Bạch Sơn động thiên hiện thế, chương 1091 Thái Bạch Sơn động thiên hiện thế. Tạ Huyền Oánh đối với nàng mẫu thân nói ta không phải đều nói rồi. Lúc này nàng đắm chìm tại vừa rồi loại kia hào ngôn trí khí bên trong. Nhìn thấy mẫu thân trên mặt cái kia kỳ quái biểu lộ, kịp phản ứng, trên mặt không khỏi đỏ lên, "Mẫu thân, đây chính là ở trong núi, Hoang Sơn Giá Lĩnh, ngươi đang suy nghĩ gì?" Cái này phong thái hiểu địa phụ nhân lơ đễnh, nói khẽ, "Như thế không phải tăng thêm mấy phần ý cảnh?" Tạ Huyền Oánh, Tĩnh Huyền đạo cô thường xuyên bị nàng nói mặt đỏ tới mang tai, cũng coi là gia học bên thâm, mẹ của nàng càng thêm dữ dội. Mỹ phụ này chỉ chú ý tới Tạ Huyền Oánh nói đến thái âm tiên kinh, kỳ thật vừa rồi Lý Ngôn sơ tại Tạ Huyền Oánh thể nội còn quán chú rộng lượng pháp lực, bây giờ Tạ Huyền Oánh có thể nói là một tôn ngụy tiên. Đơn thuần từ trên lực lượng tới nói, đích thật là lục địa tiên không thể nghi ngờ. Loại này vô lậu đạo thể đích thật là cực kỳ đặc thủ, một giọt đều lãng phí không được, toàn bộ đều có thể nuốt vào, thuộc về cực kỳ hiếm thấy thể chất. Tại toàn bộ tu hành giới trong lịch sử cũng cực kỳ thưa thớt. Mặc dù là như là không trung lâu cát, lục bình không dễ bình thường lực lượng, nhưng là muốn bạo phát cũng là cực kỳ đáng sợ. Võ Thánh thụ Càn Quốc cung phụng 600 năm, thế nhưng là cũng không phải là vừa lên đến thụ Càn Quốc cung phụng, liền có thể cảm nhận được Càn Quốc các nơi xuất hiện lục địa tiên khí tức. Mà lại quốc vận gia thân, kéo dài tuổi thọ của hắn, còn tăng lên một chút năng lực đặc thù, nhưng cùng lúc cũng hạn chế lại lực lượng của hắn. Cái gọi là có được tất có mất, đúng là như thế. Không phải vậy dùng võ thánh yêu nghiệt tiên tư, chỉ sợ bây giờ cảnh giới còn muốn cao hơn. Lý Ngôn sơ tu luyện Tuần Dương Tiên Kinh, bản này tiên kinh mượn nhờ linh khí luyện thể, Lý Ngôn Sơ trong tay có rộng lượng linh thạch, đây là một vị cực kỳ đáng sợ số lượng, lúc trước hắn coi là tu tiên giới cũng không lưu thông linh thạch, là bởi vì nơi đây không có cái đồ chơi này. Nhưng về sau giết rất nhiều người, lớn hạ luyện khí sĩ, một chút ẩn thế lao quái ma đầu, mới biết được những vật này sớm đã bị người lũng đoạn. Chỉ bất quá, lúc này lũng đoạn người biến thành chính hắn. Mượn những linh thạch này tu hành, tốc độ cực nhanh, có thể trực tiếp hấp thu, cũng có thể bố trí tụ linh trận pháp. Thời gian từ từ, rất nhanh liền tới đến cuối năm, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, dân chúng chính là như vậy, quanh năm suốt tháng liền hình lấy năm mới náo nhiệt một chút. Còn chưa tới 30 Tết, tiếng pháo nổ đã liên tiếp vang lên, có chửa bên trên mặc áo đông đứa bé trên mặt đất nhặt pháo, lại chạy đến trên đường nhóm lửa, ngẫu nhiên có đôi khi cũng sẽ bị người lớn trong nhà quát lớn, chỉ bất quá cũng không có cái gì dùng, khắp nơi tràn ngập khói lửa nhân gian. Lý Ngôn Sơ tại Thanh Vân Quan bên trong tu hành, trong khoảng thời gian này, Càn Quốc lại xuất hiện hai nơi động thiên phúc địa di tích, hắn đem bên trong vực ngoại thiên ma huyết thịt chôn bụi, cũng không có tìm được tiên nhân hối hận, hoặc là lưu lại tiên khí, chỉ ở trong đó tìm được một gốc tiên chu này toàn thân hiện lên kim hoàng chi sắc, tiên khí bất đẳng, lộ ra bất phàm khí tức. Lý Ngôn Sơ hồ thiên không gian bây giờ mở cực lớn, trong đó có ngũ sắc tiên thổ, có thể tăng tốc tiên chu tốc độ sinh trưởng, nguyên bản đã trống rỗng, chỉ bất quá về sau Lý Ngôn Sơ lại lấy được một chút lão quái cất giữ, đem nó phong phú đứng lên. Bây giờ trên người công đức rất nhiều, hắn đem gốc này màu vàng tiên chu sắc phong, màu vàng tiên chu bên trên tán phát khí tức càng hùng vĩ, mặc dù không có biện pháp trực tiếp gương mỡ, thế nhưng là phục dụng đằng sau cũng sẽ tăng cường đạo hạnh. Như vậy, cho dù là ở nhân gian, Lý Ngôn Sơ cũng sẽ không thiếu tu hành tài nguyên, cùng lắm thì liền tiêu hao công đức. Bây giờ hồ thiên bên trong tràn đầy hào quang, cực kỳ huyền diệu. Tiêu hao 3 triệu công đức sắc phong đi ra tiên chu, tại Lý Ngôn Sơ hồ thiên thần thông tạo dựng ra tới trong không gian lộ ra cực kỳ huyền diệu. Trong dược điển, rất nhiều linh dược cùng hô ứng, Lý Ngôn Sơ đem nó dược hiệu đều một lần nữa sắc phong, tuổi thọ làm sâu sắc, công hiệu mạnh lên, lại thêm ngũ sắc tiên thổ bồi dưỡng, trở thành phong phú nội tình. Rốt cục tại những này rộng lượng linh dược gia trì bên dưới, Lý Ngôn Sơ thành công đột phá thần đỉnh cửa ải lớn, thuần dương tiên kinh cửu khiếu bên trong khiếu thứ 3 bị đạt thông. Lý Ngôn Sơ nhục thân so lúc trước mạnh gấp đôi, không nên xem thường cái này gấp đôi, bây giờ hắn là võ đạo nhân tiên, nhục thân cực kỳ cường đại, mạnh gấp đôi, đã là cực kỳ đáng sợ biến hóa. Hắn nhìn một chút trên người công đức, còn có hơn 3 triệu, động tiên phúc địa hiện thế, khác không nói trước, chỉ là dấu ở trong đó vực ngoại thiên ma chính là rộng lượng công đức. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, bây giờ cảnh giới võ đạo cũng xông phá 3 đạo cửa trước, thực lực so lúc trước đã có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Thúy Hoa cùng Vân Nương ở bên cạnh hắn cũng dính ánh sáng, có những linh dược này duy trì, tu vi tiến triển thần tốc. Có chút động thiên phúc địa tựa hồ bị người phóng thích ra ngoài, có chút thì vẫn tại trong phong ấn, mai cho đến tháng giêng 15, lại có mới động thiên phúc địa hiện thế, lần này hiện thế chính là Thái Bạch Sơn động tiên, cái này Thái Bạch Sơn động tiên, Lý Ngôn Sơ cũng không ở trong đó nhìn thấy tiên nhân hối hận, lại cảm ứng được một cỗ cường hành khí tức này cũng không phải là vực ngoại thiên ma, mà là một tôn bản thân phong ấn tiên nhân. Trong mấy trăm năm Thái Bạch Sơn động tiên chưa bao giờ mở ra, đây là lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt người đời, cùng thần châu nối tiếp, tôn này bản thân phong ấn tiên nhân lúc này đã khôi phục, khoác trên người lấy một kiện màu xanh khôi giáp, có chút phá toái. Phía trên máu me đầm địa, lúc trước hắn giấu tại bên trong thần sơn, khí tức cùng thần sơn cơ hồ không khác nhau chút nào, lúc này đột nhiên khôi phục, khí tức trên thân cường hoành đến cực điểm, hiển lộ ra sau mỗi lần hô hấp. Phong lôi đại tác, làm cho người sợ hãi không thôi, phản phất một đầu hồng hoang niên đại dị thú cục ở chỗ này. Thiên nhân hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở mắt, rốt cục hiện thế. Đáng chết, ban đầu là ai phản bội chúng ta? Một cỗ khí tức băng lãnh từ trên người hắn tràn ngập ra đi, hắn ở chỗ này tự phong quá lâu, thần thức quét qua liền quét ra ngoài, ra Thái Bạch Sơn động thiên phạm vi, phản ứng đến chúng quanh Càn Quốc thành trấn. Còn tại cung phụng những cái kia cổ tiên, cũng không chân chính thành lập đạo thống. Đương nhiên, hắn gặp được một cái tuổi trẻ đạo sĩ, trên người đối phương một mảnh thanh tịnh khí. Thiên nhân thản nhiên nói, lúc này có thể đi vào trước mặt ta, chắc là một vị lục địa thần tiên, không cần che giấu khí tức. Còn sống thiên nhân. Lý Ngôn Sơ nói ta còn tưởng rằng trong động thiên phúc địa chỉ có vực ngoại thiên ma. Trên thân này hất lên màu xanh khôi giáp thiên nhân nhíu mày, vực ngoại thiên ma. Động thiên phúc địa này bên trong ở đâu ra thiên ma? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, thiên nhân sau khi chết huyết nhục biến thành, thiên địa bất dung, khí tức không rõ. Không phải liền là vực ngoại thiên ma. Thiên nhân hàn tiếng nói, thiên nhân chính là thiên nhân, thiên ma chính là thiên ma, lại há có thể nói nhập là một. Hắn ẩn ẩn có chút phẫn nộ, tựa hồ cực không thích vực ngoại thiên ma xưng hô thế này. Lý Ngôn Sơ đối với lúc trước việc này trong lòng có chút hiếu kỳ, hỏi, năm đó vì sao thiên nhân muốn công kích động thiên phúc địa? Mặc giáp thiên nhân hỏi lại, ta vì sao muốn nói cho ngươi? Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, khí tức bá đạo. Vâng. Hắn một quyền hướng Lý Ngôn Sơ đánh ra, không trung xuất hiện một dòng lũ lớn, bàng bạc lực lượng hóa thành dòng lũ, có thể chôn vùi hết thảy. Lý Ngôn Sơ đồng dạng một quyền đánh ra, một đầu vàng nóng ánh chân long chống rông hiện hiện, tản ra khí tức đáng sợ, chân long cùng dòng lũ đụng nhau, trực tiếp nhấc lên một đạo đáng sợ màu vàng lực lượng vận sóng. Hai người chung quanh xuất hiện một thật sâu hố to. Thiên Long bảo thuật. Mặc Giáp Thiên Nhân âm thanh lạnh lùng nói, lại là đấm ra một quyền, hư không chấn động, lực lượng đáng sợ hội tụ thành dòng lũ, trùng trùng điệp điệp hướng Lý Ngôn Sơ xoát đi qua, so lúc trước khí thế càng mạnh gấp 10 lần. Lý Ngôn Sơ trước người một đầu màu vàng chân long hiện hiện, thần uy bá đạo, thân hình khổng lồ đụng vào dòng lũ này đằng sau, dòng lũ trong nháy mắt bị xoắn nát, Kim Long gầm thét hướng Mặc Giáp Thiên Nhân giễu tới. Mặc Giáp Thiên Nhân thanh âm vang lên, một đạo thanh quang hiện hiện đem cái này chân long cản lại, chân long thân thể bên trong khí cơ cực kỳ đáng sợ, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là bởi vì lực lượng hao hết mà tan đi trong trời đất. Thiên nhân kinh ngạc nói, bây giờ nhân gian lại còn có như ngươi loại này lục địa tiên. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, thi triển tâm kiếm, chuyên chém nguyên thần. Thiên nhân quanh thân tản ra một đạo thanh quang đem nó bao phủ ở bên trong, sau một khắc, trên người hắn có một đạo hùng vĩ nguyên thần hiện hiện, một tay nắm đuốt kiếm quyết, đâm về trong hư không. Người này vậy mà nguyên thần ngự kiếm, một kiếm đón nhận Lý Ngôn Sơ tâm kiếm. Hùng vĩ vô biên nguyên thần ngồi ngay ngắn ở mặc giáp thiên nhân sau lưng, lần nữa chập ngón tay như kiếm đâm tới, ở trên cao nhìn xuống, khí thế kinh người. Lý Ngôn Sơ vung xuống ống tay áo, cương khí kim màu xanh từ hắn trong tay áo bay ra ngoài, như đồng du rồng bình thường, từ đôi đến đầu, cùng này thiên nhân hùng vĩ nguyên thần đâm vào một chỗ, đang đang đang. Phản phất nặng nghề thiết truy đập vào đốt đỏ bừng trên khối thép, tia lửa tung tóe. Này thiên nhân hùng vĩ nguyên thần một chỉ, lại không có đâm xuống đến, cương khí cực kỳ bá đạo, hắn bị ngăn lại. Bá, lại là một đạo tâm kiếm chém tới. Hùng vĩ vô biên nguyên thần thân thể chấn động, vừa rồi chiêu này, hắn biểu hiện ăn phải cái lô bốn, nguyên thần quy về trong thân thể, hai con ngươi như là tia chớp, không chỉ có là lục địa thần tiên, hay là một tôn võ đạo nhân tiên. Tuổi thọ có hạn, ngươi làm như vậy chính là muốn sớm hao hết tiềm lực của mình, thật đáng buồn. Này thiên nhân thanh âm hùng vĩ vang lên, giết tới Lý Ngôn Sơ trước mặt, đưa tay vỗ xuống đi, tiên nhân đỡ đỉnh. Lý Ngôn Sơ bây giờ xông phá thần đỉnh cửa ải lớn, nguyên thần cường hành, khí huyết như đại nhật bình thường, trên thân bộc phát ra sáng chói khí huyết, làm cho người không dám nhìn gần, cực kỳ nóng rực. Thiên nhân bàn tay bị khí tức này ngăn cản, lập tức dừng ở không trung, chỉ bất quá sau một khắc liền hung hăng vỗ xuống đi, hắn muốn chém rơi Lý Ngôn Sơ cảnh giới. Ken. Lý Ngôn Sơ song quyền như nổi trống bình thường, trước một bước đâm vào này thiên nhân ngực, thiên nhân thể phách cực kỳ cường hãn, màu xanh bảo giáp có thể dùng đại thần thông, thiên nhân thân thể lùi lại, một trường thất bại, đánh vào trên mặt đất, đại địa lan tràn ra phía ngoài mấy chục đạo vết rách, như là dạn nước bình thường. Đất rung núi chuyển. Lý Ngôn Sơ lần nữa giết ra ngoài, cùng cái này hất lên thanh giáp thiên nhân động tác không có sai biệt, đưa tay đập xuống, màu vàng khí huyết cực kỳ cương mãnh, còn chưa rơi xuống, không khí chung quanh cũng đã đều bị nhóm lửa và mèo. Mặc giáp thiên nhân trong nháy mắt thân thể thu nhỏ, cùng người bình thường không khác, lập tức một quyền đánh tới hướng Lý Ngôn Sơ bụng dưới. Bụng dưới nơi này cực kỳ mấu chốt, có mệnh môn có khí biển, hắn là muốn hư mất Lý Ngôn Sơ tu hành căn cơ. Lý Ngôn Sơ thân hình một bên, cả người như một tấm đệ ngang phong cách cổ xưa thần cung bình thường trong nháy mắt kéo thành trăng tròn, lấy thế dễ như trở bàn tay vọt tới thiên nhân. Cho dù là thiên nhân thể phách, lúc này cũng không khỏi bị đụng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong mắt của hắn chiến ý sôi trào, vuốt vuốt ngực, tiếng như hồng trung. Lại đến, người này cảnh giới cực cao, lúc trước giáng lâm đến kinh thành trên không thiên nhân là ngũ cảnh thiên nhân, có thể ở đây mặt người trước, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng chống đỡ không xuống. Người này không chỉ có cảnh giới cao, sát phạt thần thông nắm giữ cực kỳ thuần thục, tại Lý Ngôn Sơ chưa từng tăng lên cảnh giới trước đó, nếu là không sử dụng tiên khí, căn bản là không có cách cùng người này giao thủ. Thiên nhân ngữ khí đạm mạc, vì sao không sử dụng ngươi bên hông ngụm này tiên đao? Trên người ngươi tối thiểu có hai kiện tiên khí. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không nói chuyện. Thiên nhân nhíu mày, giật mình đối với đạo nguyên lai ngươi muốn mượn ta tôi luyện thần thông. Nhất niệm chi này, hắn liền cười lạnh một tiếng. Đông nhiên một trường tung ra, trên mặt đất có một đầu dữ tợn địa long do đá vụn tạo dựng mà thành, hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Lý Ngôn Sơ còn chưa xuất thủ, tiếp lấy lại có 7, 8 đầu dữ tợn địa long đánh giết mà ra. Người này cảnh giới cực cao, may mắn tu vi của ta cũng tăng lên rất nhiều. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lập tức há mồm phun ra tam muội chân hỏa, cái này tam muội chân hỏa đốt cực kỳ hung mãnh. Cái này 7, 8 đầu dữ tợn địa long sát khí bừng bừng, thế nhưng là còn chưa đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, cũng đã triệt để bị luyện hóa thành cho tàn. Gặp được cường địch như thế, lại đang động tiên phúc địa trong di tích, xuất thủ có thể không cố kỵ gì. Một vị khổ luyện cũng không thể tăng lên quá nhiều thực lực, trọng yếu nhất hay là trong chiến đấu máu và lửa kiểm nghiệm. Hai người như thiểm điện giao thủ, thân hình biến mất không thấy gì nữa, kỳ thật đây cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện. Chết. Tấm này mặc giáp thiên nhân quát lạnh một tiếng, Thái Bạch Sơn trong động thiên có một ngụm mâu gậy hướng hắn bay tới. Căn này thanh đồng mâu chỉ còn nửa khúc trên, đã gây mất, lại không muốn tăng thêm một phần sát khí. Này thiên nhân cầm trong tay thanh đồng mâu hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, có thế lôi đỉnh và quân. Hô. Lý Ngôn Sơ trên người có lôi hỏa khí tức hiện hiện, phù giáp bên trên lực lượng lần nữa phát sinh biến hóa, hắn nắm chặt chém dao đao, bước ra một bước, đi vào này thiên nhân trước người. Chém dao đao cũng không hoàn toàn ra khỏi vỏ, còn có bộ phận lưu tại trong vỏ, trôi đao trực tiếp đánh tới thiên nhân ngực, keng. Chói hai tiếng oanh minh vang lên, mặc giáp thiên nhân bị đánh đến bay rất ra ngoài, sắc mặt ngạc nhiên. Lúc này trên người hắn thanh giáp hiện hiện vết rách, cổ họng ngọt, đem một ngụm máu nuốt xuống, đao không ra khỏi vỏ, tiểu đạo sĩ, ngươi xem thường ta. Thiên nhân giận dữ. Lý Ngôn Sơ cũng không giải thích, mặc giáp thiên nhân tay phải cầm thanh đồng mâu lần nữa giết đi lên, căn này mâu đầu nhọn lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén, Lý Ngôn Sơ quay người, đổ đá thiên tinh, tránh đi cái này sắc bén thần bí thanh đồng mâu, ầm ầm. Một cước đá vào này thiên nhân ngực, thiên nhân như bị sét đánh. Một phen giao thủ, nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ siêu phàm thực lực, mặc giáp thiên nhân nhịn không được hỏi, nghe cùng năm đó phong ấn động thiên phúc địa người có quan hệ gì, đến cùng muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ mấy lần muốn hỏi thăm việc này, bây giờ lại bị đối phương hỏi lại, nhịn không được vô cùng ngạc nhiên. Ngươi hỏi ta? Mặc giáp thiên nhân nói không sai, nếu là không quan hệ, vì sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chỉ bất quá cứ như vậy, Lý Ngôn Sơ cũng từ trong miệng hắn biết được một sự kiện. Lúc trước nhân gian biến mất động thiên phúc địa hoàn toàn chính xác không phải thiên nhân cách làm. Nếu là thiên nhân cách làm, hắn lúc này liền sẽ không hỏi ta. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ,